Chương 580, ngươi không phải quân tử, ta không phải người tốt, 2, chương 580, ngươi không phải quân tử, ta không phải người tốt, 2, phệ tâm trùng sống nhờ hoàng kim tự ngạc, cũng có lục giai trùng kỳ thực lực, là một cái không nhỏ trợ lực. Trước đây ngũ trảo chân long không dám đối Cố Viễn ngang nhiên ra tay, cũng có một phần nhỏ nhân tố là kiên kỵ này ngạc. Nhưng Cố Viễn lại một mực chưa từng nhường phệ tâm trùng nhúng tay đấu pháp, thậm chí đều chưa từng nhường này ngạc trông coi đồng nguyên châu. Lao ra, nếu là ta ra tay, tiểu tặc này mơ tưởng bình yên thi pháp, rời đi nơi đây. Nhìn về phía chân núi cánh bắc, phệ tâm trùng còn có chút tức giận không hiểu. Hắn thấy, nhà mình lao ra tăng thêm chính mình, hoàn toàn có thể vượt trên cái này một người mở rộng, sau đó an ổn đi đoạt tinh linh, tội gì đem cục diện biến thành bộ dáng như vậy. Thừa ngạc nhập cốc, Trảm Long rất yêu, đem tặng trọng bảo, chính là tiên đạo giai thoại, đáng tiếc lòng người hôn tặng, tóm lại là lợi ích chỗ đuổi, không đạt được quân tử phong thái, giai thoại chỉ có thể tồn tại ở tiểu thuyết. Cố Viễn nghe vậy, nhìn về phía chân núi cánh bắc, ngữ khí thâm thẳm. Câu nói này, không chỉ có là đối kia chân núi cánh bắc người nói tới, cũng là đối với hắn chính mình mà nói. Bất quá trong lòng hắn cũng không cái gì gợn sóng, bởi vì hắn xưa nay cũng không phải người tốt lành gì. Sơn cốc tại hữu hư không bách tường chính là một cỗ không hiểu hư không chi lực ngưng kết, vây nốt tứ phương, bình thường tiên linh trung kỳ tu sĩ mong muốn phá đi, cũng cần mấy hơi thời gian. Nhưng Cố Viễn chập ngón tay như kiếm, liền đem này tường mở ra, sau đó vệ tâm trùng khống chế yêu vân, chở Cố Viễn hướng phía chân núi cánh bắc bay đi. Này linh phong liên miên rộng lớn, toàn thân lưu ly, trông rất đẹp mắt, có thể vệ tâm trùng lại không lo được thưởng thức, cực tốc khống chế yêu vân, bay qua tầng tầng đá núi, đi tới chân núi cánh bắc một chỗ sơn động trước đó. Này động trước đó, Đồng Nguyên Châu đang ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, một cái toàn thân lưu ly, con mắt xanh biếc cự hùng đang nằm tại dưới chân, không một tiếng động. Không chỉ có như thế, cự hùng đầu lâu phía trên còn phá vỡ một cái động lớn, bên trong một vật, không thấy tung tích. Đồng Nguyên Châu trong tóc đen có càng nhiều tóc trắng, trong đan điền, hình như có bích quang lấp lóe, mơ hồ ở giữa, có một cái tiểu trùng đang không ngừng hô hấp. Hắn khí tức hơi có vẻ bề ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể ánh mắt lại sáng lấp lánh. Đạo huynh, ngươi tới rồi, ta vừa mới luyện hóa tinh linh, chính là muốn đi giúp ngươi một tay đâu. Đồng Nguyên Châu trước tiên mở miệng, cười đối Cố Viễn nói rằng: "Tinh linh luyện hóa, không phải chớp mắt chi công, Đồng huynh, ngươi lại thêm tóc trắng." Cố Viễn nhìn xem Đồng Nguyên Châu kia trong tóc đen tơ bạc, nhìn không được thở dài. Không cần hỏi hắn cũng hiểu biết, người này nhất định là vận dụng hao tổn thọ nguyên bí pháp, khả năng chớp mắt luyện hóa tinh linh. "Này, ngươi tiểu tặc này, lão gia nhà ta hảo tâm đến đây cứu ngươi, nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa, một người một mình đào thoát, đến đây luyện hóa tinh linh, quả thật là không bằng heo chó, thức thời một chút nhanh chóng đem tinh linh giao ra, hoàn lại ân tình." Phệ tâm trùng phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Đối Đồng Nguyên Châu giận dữ hét: "Đạo huynh bất giận, ta biết được chính mình không địch lại kia yêu long, vì vậy mong muốn trước một bước luyện hóa tinh linh, như thế mới có thể tăng phúc thực lực, song đi tương trợ đạo huynh. Nghĩ không ra đạo huynh thủ đoạn mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể lấy sức một mình chém giết yêu long, sư đệ coi là thật bội phục. Bất quá tinh linh đã bị ta luyện hóa, tại ta cùng mạch đồng tâm, chỉ có ta chết mới có thể chuyển tăng, nếu không tất nhiên sẽ này tinh linh tặng cho đạo huynh, đã báo đại ân. Nhưng đạo huynh chớ hoảng sợ, ta còn có các loại bảo vật, có thể toàn bộ tặng cho đạo huynh, chờ trở về Ngọc đỉnh đạo mạch, cũng có trọng bảo đưa lên, định không cứ gọi đạo huynh thất vọng." Đồng Nguyên Châu cũng không để ý tới vệ tâm trùng, chỉ là đứng dậy, đối với Cố Viễn thật sâu cúi đầu, thái độ cung kính, cực kỳ thành khẩn. "Ngươi không nên vây nốt sơn gốc, định chủ hư không?" Cố Viễn nghe vậy, chỉ là tham thẳm thở dài. "Ta là lo lắng kia yêu long theo ta mà đến, hỏng kế hoạch của ta, cho nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này, còn mời đạo huynh tha thứ cho." Đồng Nguyên Châu lại lần nữa hành lễ, cũng phụ lên một cái túi càn khôn, bên trong đổ đầy bảo vật, mong muốn tặng cho Cố Viễn. "Đồng huynh đây là tiền trạm hậu tấu, ván đã đóng thuyền, mong muốn khi quân tử lấy phương." Cố Viễn nhìn xem viên kia túi càn khôn, chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với Đồng Nguyên Châu hỏi: "Đạo huynh chớ có suy nghĩ nhiều, chỉ là việc đã đến nước này, đã không thể làm gì, ta ngày sau tất nhiên còn có đại lễ dâng lên, còn mời đạo huynh thứ lỗi." Đồng Nguyên Châu cũng là thở dài, lại lần nữa chắc tay. Cố Viễn lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta có thể làm quân tử, nhưng cũng phải đồng mình có quân tử phong thái, ngươi như vậy tính toán, tâm ta quan khổ sở." Lời này vừa nói ra, Đồng Nguyên Châu lông mày lập tức nhíu lại, ngữ khí cũng có một chút lạnh lùng: "Đạo huynh, ngươi đến đây cứu ta, trong lòng ta tự nhiên cảm kích, chỉ là cái này tinh linh vốn là ta phát hiện, ngươi cứu ta một mạng, ta tự nhiên cảm kích, cũng tình nguyện nhận hạ việc này, có thể tinh linh vô luận như thế nào, cũng về không đến đạo huynh trong tay. Chẳng lẽ lại, đạo huynh muốn thi ân cầu báo?" Nói rằng một câu cuối cùng, Đồng Nguyên Châu trong mắt đã nổi lên từng tia ánh sáng lạnh. Hắn người này, nguyên bản không muốn nhất làm sinh tử sát phạt chi tranh, nhưng hôm nay được tinh linh, lại không hiểu nhiều hơn mấy phần lệ khí. Trải qua giải thích, trong lòng của hắn đã có chút mệt mỏi. "Ván đã đóng thuyền, ngươi còn chờ như thế nào?" "Thi ân cầu báo." Cố Viễn thản nhiên cười: "Nguyên bản việc này đúng là ngươi có mấy phần đạo lý, ngươi nếu là quân tử, ta cũng nguyện làm quân tử. Đáng tiếc, ngươi không phải quân tử, vậy ta cũng không cần làm người tốt." "Đồng Nguyên Châu, ngươi e sợ chiến bán rẻ bạn bè, chỉ vì tư lợi, phóng túng long tộc mà chạy, đã vi phạm thượng tôn chi lệnh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Một câu cuối cùng, Cố Viễn vẻ mặt hơi túc, chăm chú hỏi: "Đủ. Tội gì, không phải liền là ngươi cũng nghĩ đoạt ta cái này tinh linh? Cái này tinh linh vốn là ta thấy, nên thuộc sở hữu của ta, ngươi muốn đoạt chi, mới là vi phạm thiên cung chi đức." Đồng Nguyên Châu nghe vậy, trong lòng lệ khí đột ngột tăng, hai con ngươi nâng lên, mang theo tàn khốc, lạnh giọng đáp: "Ngươi bất quá là ta cầu nguyện chi thuật chỗ gọi cứu binh, nhiệm vụ của ngươi chính là Trảm Long, cái này tinh linh vốn là không có ngươi phần." Đồng Nguyên Châu thanh âm càng phát ra cao, thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Tại trong sự nhận thức của hắn, là chính mình cứu mình, mà không phải Cố Viễn cứu được hắn, cho nên bản thân hắn liền đối Cố Viễn không có quá nhiều cảm kích, tự nhiên không gọi được cái gì thành tâm lòng biết ơn. Cầu nguyện chi thuật, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta là ngươi cầu nguyện chi thuật cho gọi cứu binh sao? Cố Viễn nghe vậy thì là khe khẽ thở dài, đỉnh đầu có một cái hư ảo như bọt nước, dường như kim tiền đồng dạng phát ấn lơ lửng. Tắc nhất ấn, vạn pháp khó truy, chú sát khó tìm, cầu nguyện chi thuật cũng là khó mà tìm được hôm qua. Cầu nguyện chi thuật nói trắng ra là bất quá là trúc tử, chú linh các loại pháp môn mà thành bí thuật, cũng không phải là tâm tưởng sự thành tiên ấn, há có thể tùy tâm sử dụng. Cố Viễn nhịn không được cười lên. Nếu là cầu nguyện chi pháp, gọi cứu binh, vậy hắn hiểu ý bên trong có cảm giác, tối tâm dâng lên tương trợ ý niệm, không nhìn thấy bất kỳ dị tượng, cũng biết nghĩa vô phản cố hướng phía sơn cốc đến đây. Có thể hắn chỉ là cảm giác sóng linh khí, vừa lúc được vào, lúc này mới chạy đến sơn cốc. Nếu không sao lại có như vậy cấp tốc? Đồng Nguyên Châu thấy thế, trong lòng lập tức khẽ giật mình. Chắc không được hắn lúc ấy cảm thấy Cố Viễn tới quá mức mau lẹ, lại hắn cầu nguyện chi pháp, là bảo vòng ra chỉ chạm lòng chi quang đều hao phí một chút thọ nguyên, thêm một tia tóc trắng, có thể cầu nguyện tiên có sinh cơ bài trừ tử cục, vậy mà không có chút nào thọ nguyên hao tổn. Nguyên lai lúc ấy cầu nguyện sinh cơ cũng không thành công. Người trước mắt là tự hành đến đây giải cứu chính mình. Hắn trong lòng bừng tỉnh, có thể cũng không muốn thừa nhận, khuôn mặt chỉ một thoáng âm lãnh, lạnh lùng nói, bây giờ tinh linh đã thuộc sở hữu của ta, ngươi muốn như nào? Ta chỉ vì dâng lên tôn chi kiến, bắt giết e sợ chiến bán rẻ bạn bè hàng người. E sợ chiến bán rẻ bạn bè, ai có biết? Đồng Nguyên Châu cảm giác trong bụng như lưu ly tinh linh, trong lòng lửa khô chi khí rốt cuộc khó mà áp chế, pháp lực khuấy động, vậy mà dẫn đầu hướng phía Cố Viễn đánh tới. Chương 581, giết người đoạt linh, ba quyền đánh nát sát chiêu mộng. Chương 581, giết người đoạt linh, ba quyền đánh nát sát chiêu mộng. Đồng Nguyên Châu trong lòng lệ khí tăng nhiều, vậy mà dẫn đầu hướng phía Cố Viễn động thủ, làm vung tay lên, một cái ngân huy sáng chói bảo đinh liền hướng Cố Viễn đánh tới. Ngang. Kia bảo đinh tại không trung đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ngân huy lập loè giao long, mang theo dữ tợn băng hàn khí tức, xông về Cố Viễn. Trung phẩm huyền khí, ngân giao băng sát đinh. Đây là hắn tại Ngọc đỉnh đạo mạch thời điểm, cùng đồng môn sư huynh cùng một chỗ chém giết một đầu lục giai trung phẩm lạnh giáp giao long, kia giao long thân thể thuộc về sư huynh, cái này giao long tinh phách thì thuộc về hắn, sau lại mời đạo mạch luyện khí sư ra tay, vừa mới chế tạo cái này một cái bảo đinh. Nay đinh vừa ra, có thể phóng thích lạnh giáp giao long tinh phách, đánh út về phía địch tu. Lạnh giáp giao long mặc dù thực lực không phải tuyệt cường, nhưng là ẩn chứa cực hàn dứt khoát, đối hồn phách lực sát thương cực lớn, có thể đồng kết tu sĩ ý niệm. Đồng Nguyên Châu mặc dù trong lòng lệ khí tăng nhiều, nhưng là cũng không mất lý trí, phóng thích này đinh, cũng không nghĩ đánh bại Cố Viễn. Cố Viễn có thể chém giết ngũ trảo chân long, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Hán phương pháp này, bất quá là kéo dài một tia thời gian mà thôi. Thậm chí tế ra bảo đinh sau, hắn còn có chút không yên lòng, lại lần nữa há miệng, nói lẩm bẩm, ta cầu nguyện bảo đinh hàn quang bốn triệt, đông kết hư không chư hồn. Tối tâm chi lực lưu động, kia lạnh giáp giao long tinh phách lân giáp phía trên lập tức có một tầng băng xương tràn ngập, cực hàn chi lực thấm nhuần hư không tràn ngập hàn lưu, tuôn hướng Cố Viễn. Cố Viễn thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, trên đỉnh đầu liền có xanh ngọc vương miện hiện hiện, một tầng xanh biếc màn sáng dường như màn che đồng dạng rủ xuống, hắn tựa như thế gian ở thâm cung đế vương, cái gọi là băng xương hàn lưu, bị nan vạn trọng cửa cung chỗ cản, hắn hồn phách không ngại, không nhận ảnh hưởng chút nào. Nhưng Đồng Nguyên Châu cũng chưa nghĩ đến dùng phương pháp này đánh bại Cố Viễn, nhất pháp tế ra, hắn liền đã lên tiếng lần nữa, đồng thời chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng phần bụng bên trong có lưu ly chi quang quanh quẩn, dường như tại đáp lời với hắn. Địa hỏa thủy phong, chư ấn dung một, giúp ta giết địch. Lần này, Đồng Nguyên Châu cũng không cầu nguyện, bởi vì hắn đã có dung ấn tinh linh. Cầu nguyện chi ấn cùng thể nội địa hỏa thủy phong bốn viên hắn ngày thường bình thường đối địch chi pháp tướng tan, thành một đạo sát chiêu. Xoáy đất ấn, hỏa loan phần thiên ấn, thiên lâm phá phát ấn, tám gió đãng phách ấn, hợp cầu nguyện chi pháp. Oanh! Hư không sôi trào, một cái ngàn trượng kỳ lân chống rông chui ra, lân giáp rõ ràng, màu mực như ngọc, giữ tợn bá đạo, không chờ kỳ lân thanh âm vang lên, một cái ngàn trượng chu tức hư ảnh bỗng hiện hiện, phần thiên ly hỏa cực nóng vô tận, thiêu đốt thiên địa. Ngang! Mênh mông mưa to chống rông rơi xuống, một cái ngàn trượng bạch long hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, mang theo vô tận hơi nước, che khuất bầu trời. Tại bạch long bên thân, còn có một cái kim sắc chim bằng hư ảnh đồng thời hiện ra, cánh vỗ, nhấc lên đáng sợ gió lớn, cái này gió chuyên thổi thức hải, lãng hồn nát phách, cực kỳ đáng sợ. Địa hỏa thủy phong, tứ tượng chi ấn, đây là Đồng Nguyên Châu trong ngày thường không sử dụng cầu nguyện chi pháp lúc bình thường thủ đoạn, mặc dù cũng là thượng thừa pháp ấn, nhưng chỉ có thể ước hiếp bình thường tán tu, đối mặt đại phái chân truyền, là không dám sử xuất mất mặt xấu hổ. Nhưng lúc này đây, bốn ấn đều xuất hiện, ngưng tụ thần thú hư ảnh, che khuất bầu trời, khuấy động địa hỏa thủy phong, uy năng đâu chỉ mạnh một bậc. Phản phất giống như thiên địa trợ lực, hạ xuống vô tận trời hạ gặp mưa, nhiều tứ tượng thần thú thân ảnh chống rông tăng vọt mấy lần. Vậy anh, mấu chốt nhất là tứ tượng chi lực quanh quẩn, thủy hỏa chạm vào nhau, không chỉ có không có triệt tiêu lẫn nhau uy năng, ngược lại dung hợp làm một, thành tựu một phương tứ tượng giới vực. Giới này bên trong, tất cả linh khí đều bị tứ tượng thần thú điều khiển, tựa như bốn tôn mặt trời, chấn áp thiên địa, khóa lại tất cả. Địa hỏa thủy phong đều ở ta thao khống bên trong, ngươi như thế nào cùng ta đánh nhau? Đồng Nguyên Châu cảm giác bên trong tất cả, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, một cỗ trước nay chưa từng có tự tin tràn ngập trong lòng. Đạo huynh, ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, nhưng có người e sợ chiến mà chạy, nhu đồ tư lợi. Cái này tinh linh, hẳn là về ai tất cả. Bốn thu xoay quanh với thiên, khổng lồ cái bóng che khuất bầu trời, dường như tại đáp lời Đồng Nguyên Châu lời nói, đối với Cố Viễn trưởng ngầm gào thét. Không được tinh linh, e ngại yêu long, bán rẻ bạn bè mà chạy, được tinh linh, thì càn rỡ rêu dao, diếu võ dương oai, Ngọc đỉnh đạo mạch có ngươi như vậy thân truyền, quả thật là làm bẩn cửa nhà. Hôm nay ta liền là Ngọc đỉnh trừ một tác đồ. Cố Viễn nghe vậy, chỉ là cười lạnh, sau đó bước ra một bước. Oanh! Lang yên cuộn cuộn, kinh khủng khí huyết chi lực chấn động thiên cung, Cố Viễn đỉnh đầu có khó nói lên lời kinh khủng tinh khí dâng lên, cái này bước ra một bước, tựa như một tôn sơn nhạc cự nhân đạp nát thiên cung, toàn bộ hư không đều đột nhiên rung động. Thân thể hắn đón gió biến chướng, trong một chớp mắt liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ, mặc dù so với thiên khung phía trên tứ tượng thần thú còn rất nhỏ bé, có thể hắn cơ bắp bí lên như cẩm thạch, tim đập như sấm hạch, trong mạch máu dâng trào đều là kim sắc lôi tương. Chân thực vô vọng kinh khủng nhục thân, so chân long càng lớn, xa so với kia hư ảo ngàn trượng hư ảnh cường hãn không biết nhiều ít. Sát chiêu tinh linh, vẹn vẹn đến như vậy uy lực, ngươi sao dám phát ngôn bừa bãi? Cố Viễn trường rít gào lên tiếng, tim đập, bơm lên vô tận lôi đỉnh tại trong mạch máu khuấy động, tiên quyền ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn bỗng nhiên giơ quyền, đối với thiên khung đột nhiên đánh tới. Oanh! Một quyền này, thiên địa biến sắc, so chân long nhục thân sức mạnh càng đáng sợ hơn mãnh liệt nổi lên bốn phía, tựa như sấm sét giữa trời quang tại hư không nổ tung. Tứ tượng thần thú cùng nhau phát ra gào thét, vốn là hư ảo thân ảnh lại lần nữa ảm đạm ba phần. Đồng Nguyên Châu sắc mặt đột biến. Một quyền này quá mức đáng sợ, mặc dù tứ tượng thần thú cũng không hủy đi, có thể kia chấn áp thiên địa, định tỏa linh khí tứ tượng giới vực lại ầm vang vỡ tan. Hình như có một tôn man hoang cự nhân tại giới vực bên trong gào thét, đánh nát thiên địa lồng giam. Địa hỏa thủy phong đã không tại hắn trong khống chế. Khắp thiên linh khí lưu động, gào thét vang lên, tôn này man hoang cự nhân lại lần nữa nắm giữ đối tuần thiên linh khí quyền khống chế, có thể hóa thân kỳ ảo vô tận thiên linh đại pháp tu. Vâng, có thể kia man hoang cự nhân lại chưa từng vận dụng bất kỳ pháp môn, chỉ là nhanh chân bước ra, vượt qua hư không, quyền như sơn nhạc, đột nhiên hướng phía hắn đánh đến. Ngang. Đồng Nguyên Châu biến sắc, vội vàng điều khiển tinh linh, nhiều tứ tượng thần thú xoay quanh mà lên, hướng phía Cố Viễn đánh tới. Vâng, có thể Cố Viễn trong suốt như ngọc trên nắm tay có sáng chói lôi quang lấp lóe, nhìn như cuồng vọng không ai bị nổi tứ tượng thần thú chỉ là thoáng chạm đến lôi quang, liền ầm vang nổ tung. Đấm ra một quyền, phảng phất giống như lôi thần cự nhân. Đồng Nguyên Châu trong lòng đại chấn. Đây là như thế nào đáng sợ nhục thân, so với kia ngũ trảo chân long mạnh gấp đôi còn chưa hết, vì sao chính mình lại không có bất kỳ cái gì cảm giác? Cái này đơn bạc thân thể bên trong làm sao có thể ẩn giấu bên ngông như vậy khí huyết lại không có chút nào tiết lộ. Ta cầu nguyện thiên có cơ hội xoay chuyển, giúp ta giết địch. Trong lòng hắn cuồng loạn, có thể đã không lo được suy tư, tứ tượng thần thú phảng phất giống như ảo ảnh trong mơ, vậy mà không thể ngăn cản kia lôi đỉnh cự nhân một hơi, hắn chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi, lại lần nữa phát động cầu nguyện cổ thuật. Tối tâm chi lực, khuấy động tứ phương, cầu nguyện mới cơ hội xoay chuyển. Cầu nguyện, ngươi thật sự cho rằng ngươi tu chính là tâm tưởng sự thành tiên ấn? Vâng. Như lôi đỉnh kinh khủng thanh âm nương theo lấy lôi quang sáng chói năm đấm, ầm vang rơi xuống, đột nhiên đánh phía Đồng Nguyên Châu đầu lâu. Một kích này nếu là chứng thực, lấy hắn yếu đuối thân thể, tất nhiên hóa thành huyết vụ, tiêu tán thiên địa, ngay cả cặn cũng không còn. Ngọc đỉnh, cầu nguyện không thành, Đồng Nguyên Châu trong lòng cuộn loạn, bất chấp gì khác, chỉ có thể tế ra Ngọc đỉnh một mạch hạch tâm bí thuật, cũng lần nữa tế lên Thiên Hà Thanh Diệp, ngăn ở đỉnh đầu. Ông ngong ngong. Thiên Hà Thanh Diệp có linh, cảm giác thiên khung kia vô cùng kinh khủng quyền phong, lập tức phát ra một tiếng gào thét, cảm giác không cách nào ngăn cản, có thể Ngọc đỉnh mông lung, rớt xuống thần quang bảy màu, cưỡng ép đưa nó tế lên, hóa thành màn trời, bảo hộ ở phía trước. Phanh. Một quyền rơi xuống, thần quang bảy màu nổ tung, Thiên Hà Thanh Diệp phát ra một tiếng rên rỉ, cực độ run rẩy, trên đó một đạo thật sâu quyền ấn nện vào lá sen bên trong, cơ hồ thấu lá mà ra. Không, ta là Ngọc đỉnh một mạch thân truyền đệ tử, ngươi không thể giết ta. Ngươi như giết ta, Ngọc đỉnh một mạch sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Nguyên Châu trong lòng sợ hãi tràn ngập, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình rõ ràng được dung ấn tinh linh nhưng như cũng bị Cố Viễn ba quyền đánh nát sát chiêu, thậm chí liền cầu nguyện chi pháp, Ngọc đỉnh chi thuật đều không thể ngăn cản. Phanh. Có thể Cố Viễn không đáp, chỉ là lại lần nữa vung quyền. Lôi đỉnh nổ vang, thiên khung phía trên có vô số lôi quang rơi xuống đi theo, đây là tiên thiên lôi thể pháp thiên tượng địa kèm theo dị tượng. Cố Viễn tự mênh mông lôi đỉnh bên trong, đấm ra một quyền, so với chân long nhục thân càng thêm hung mãnh, trực tiếp đem kia thất thải ngọc đỉnh cùng thiên hà thanh diệp toàn bộ đánh nát. Không, ngươi là ta cầu nguyện chi pháp cầu tới cứu binh, ngươi không thể giết ta. Đồng Nguyên Châu trong lòng rung mạnh, trong miệng gấp giọng hô. Nhưng Cố Viễn lòng sát phạt cùng một chỗ, lại không không nhiều nói, trực tiếp oanh quyền mà xuống. Ta chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đồng Nguyên Châu trong lòng tuyệt vọng, trong mắt cũng hiện hiện vẻ tàn nhẫn, tâm niệm vừa động, trực tiếp nổ tung đan điền kim ấn, cũng muốn đem tinh linh cùng nhau nổ chết. Chết cũng không thể tiện nghi đối phương. Nhưng vào lúc này, hai đạo sáng chói ánh mắt xuyên qua hư không, thẳng vào thức hải của hắn. Lôi quang oanh minh ở giữa, Đồng Nguyên Châu tâm thần đứng thẳng bất động, khó mà suy nghĩ. Phanh. Sau đó một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, Đồng Nguyên Châu ý thức liền hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, trong hư không còn có một đoàn huyết vụ nổ tung, theo gió mà qua. Chỉ có một đoàn màu lưu ly, đầu đội tinh hoa tiểu trùng mệ bại rơi xuống thiên cung. Hưu. Vô biên lực hút, tự nhiên mà sinh, đem kia tiểu trùng thu hút một trường trong suốt như ngọc trong lòng bàn tay. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Nhìn thấy một màn này, một mực tại một bên nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị nhào thân mà lên vệ tâm trùng lập tức giá vân mà đến, đối với Cố Viễn phát ra chúc mừng thanh âm. Cố Viễn nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt cũng không quá nhiều ý mừng. Việc này biến hóa tới tình trạng như thế, đối với hắn mà nói, ít nhiều có chút không đẹp. Đây là hắn lần đầu chém giết đạo mạch tu sĩ. Bất quá hắn chỉ là hơi có cảm khái, cũng không cái gì gánh nặng trong lòng. Từ khi Đồng Nguyên Châu giả bộ khôi phục pháp lực, âm thầm vận dụng cầu nguyện chi thuật lúc, là hắn biết, chuyện đã đi hướng khó chịu tình trạng. Chỉ là tính toán tới trên đầu của hắn đến, kia lại là tính lầm. Hắn duy nhất có chút sầu lo chính là đạo mạch tu sĩ cũng không phải từng cái thuần lương, người khiêm tốn. Kể từ đó, cái này huyền phong giới chạm long đài cùng chư bảo chi tranh có lẽ còn có biến cố. Xem ra vẫn là phải ăn nhiều lòng để phòng bất chắc. Cố Viên trong lòng thở dài, sau đó cuốn lên rơi xuống túi càn khôn, chào hỏi phệ tâm trùng, rời đi nơi đây. Huyền phong giới, dãy núi mênh mông, thiên linh tu sĩ cũng đếm không hết đến cùng có bao nhiêu linh phong sơn cốc. Ngàn phong bạc khe, mênh mông cổ phác, một vài thước cao nhân tộc giấu tại vô tận bên trong dãy núi, không sử dụng pháp lực che lấp khí tức, cho dù ai cũng khó có thể tìm được. Giờ phút này, Cố Viễn liền khoanh chân ngồi tại một chỗ linh khí bình thường vắng vẻ trong sơn động, tính tọa thổ nạp. Sơn động trước đó, lôi quang rơi xuống như thác nước, che đậy tất cả khí tức, cũng che đậy nồng đậm mùi thơm. Xì xì xì. Hơn 10 đoàn linh hỏa cùng nhau bốc lên, mỗi một đoàn linh hỏa phía trên đều có một khối to lớn thịt rồng xoay chuyển. Thịt rồng nóng ánh sáng long lanh, tựa như thạch, nhưng tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới, lại dần dần biến kim hoàng, nồng đậm mùi thịt xông vào mũi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ có điều, động phủ trước cấm chế đem tất cả mùi thơm đều ngăn cách, ngoại trừ trong sơn động Cố Viễn, không người nào có thể biết được như thế tuyệt thế mỹ vị. Mà tại hơn 10 đoàn linh hỏa bên cạnh, còn có một phương màu xanh ngọc đỉnh, đỉnh dưới có lửa, trong đỉnh nước canh lan lộn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy màu xanh biếc linh sơ trôi lên, linh sơ phía dưới còn có màu sắc óng ánh thịt rồng lộc cộc rung động. Canh thịt rồng. Một màn này nếu là bị long tộc nhìn thấy, tất nhiên phải có lôi đỉnh tức giận. Có thể Cố Viễn thân hình bất động, an ổn mà ngồi, trong đan điền có màu lưu ly lấp loé, chiếu rọi phân bụng, nhìn qua có mấy phần yêu dị. Sát chiêu tinh linh, quả nhiên có mấy phần thần dị. Sau một hồi lâu, dường như cảm giác được thịt rồng thị yến quen, Cố Viễn chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đây đã là hắn rời đi kia tinh linh sơn ngày thứ 7. 7 ngày thời gian, hắn đem hệ bại tinh linh một lần nữa dưỡng dục một phen, cũng tế luyện là tự thân sử dụng. Vừa mới hắn chính là tại cảm giác tinh linh năng lực. Mặc dù chỉ là sơ bộ cảm giác một phen, liền cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Dung ấn tinh linh, tự thân cũng không có cái gì đặc thù thần thông, tác dụng duy nhất chính là đem tu sĩ thể nội pháp ấn dung hợp, lấy chư ấn chi lực, thành tựu mới sát chiêu. Cái này sát chiêu so với đơn nhất pháp ấn, cường hãn rất nhiều, thậm chí sẽ có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lại sát chiêu uy lực cũng không cố định, dung hợp pháp ấn càng mạnh, sát chiêu uy năng cũng liền càng thêm cường hãn. Đồng Nguyên Châu ngày đó tứ tượng giới vực liền cực kỳ bất phàm, nếu quả như thật là bình thường pháp tu, nói không chừng thật có thể bị hắn trấn áp. Chỉ là Cố Viễn thân phụ nhị long chi lực, cường hãn vô song, cái gọi là trấn áp tiên địa linh khí giới vực, căn bản là ngăn không được hắn. Mà Cố Viễn vừa mới điều khiển tinh linh, dù đang trong đan điền cảnh, nhường tinh linh nghiệm nhìn chư ấn, đã sơ bộ được một đạo sát chiêu. Tiên tiên thái ớt lôi ấn, hành thiên ấn, thái vi ngự tiên kiếm ấn, huyền tiên kiếm hoàn, ba ấn một kiếm hợp nhất, nhưng phải thái ớt lôi tiên kiếm đạo sát chiêu. Thật nếu nói, phương pháp này chính là tại thái vi ngự tiên chân nhất sát kiếm trên cơ sở, lại được tiên tiên thái ớt thần lôi uy năng. Một kiếm tế ra, động nát hư không, chảm phá tất cả pháp, đâm nát tất cả bảo, không có gì không chạm, có thể phá tất cả phòng ngự. Còn nắm giữ vô cùng kinh khủng cực tiên chi nhanh. Nếu là có này sát chiêu, ngày đó chém giết ngũ trảo trần long, căn bản không cần kiếm thứ hai. Một kiếm tế ra, sinh tử đã phân. Mà tinh linh còn có đào móc không gian. Bất quá thịt rồng đã chín, ăn trước thịt lại nói. Được ba long chi lực, thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Chương 582, Thái ớt lôi khiếu trạm tiên kiếm, tiên quyền nhất khí ấn. Chương 582, Thái ớt lôi khiếu trạm tiên kiếm, tiên quyền nhất khí ấn. Oanh. Khí huyết khuấy động, dù là tiên tiên chi thể cũng khó có thể khống chế. Cố Viễn phía sau một cỗ tinh khí màu trắng lang yên quanh quần sân động, thật lâu không cần, cực kỳ loa mắt. Tốt trong sơn động đã sớm bị hắn bày ra cấm chế, ngoại giới người không thể nào phát giác. Thoải mái. Cố Viễn luôn từng ngụm lớn thịt rồng, thưởng dụng long canh, sắc mặt từng hồng, toàn thân trên dưới tựa như tắm rửa trong suối nước nóng, ấm áp, nhịn không được phát ra một tiếng không hợp phong độ rên rỉ. Quả thực tư sướng. Nhục thể cùng tâm linh song trọng vui vẻ. Thịt rồng vốn là nhân gian mỹ vị, cộng thêm không ngừng tăng phúc khí huyết chi lực, mà lấy Cố Viễn tâm thái, cũng khó có thể khống chế tâm tình vui sướng. Thịt rồng không có no bụng cảm giác, vào miệng tan đi, Cố Viễn nuốt từng ngụm lớn, tốc độ không ngừng, không có quá nhiều lúc, liền đem cái này không biết nhiều ít cân thịt rồng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn trên đỉnh đầu tinh khí lang yên, hoàng hốt ở giữa giường như phải hóa thành thực chất, giống như là một cây vắt ngang thiên địa hơi khói trụ lớn, mạo sương thiên nhét. Trong sơn động cấm chế ông ông tác hưởng, lắc lư không ngớt, dường như khó mà chống cự cố này lực lượng khổng lồ. Cấm chế nếu là tiêu tán, cái này nhìn như không thể phá vỡ sơn động, trong khoảnh khắc liền phải hóa thành một phấn, kinh khủng tinh khí tất nhiên trực trùng bất tiêu. Hô. Có thể Cố Viễn chỉ là thật sâu nhổ một ngụm trọc khí, đỉnh đầu tinh khí lang yên liền chậm rãi tiêu tán, trên mặt hắn đường hồng chi sắc cũng chậm rãi biến mất, sắc mặt lại lần nữa khôi phục như ngọc quan trạch. Bị bàn cầu cơ bắp chống tràn đầy đạo bảo cũng lại lần nữa biến rộng lớn, khôi phục tay áo dài đồng bền thái độ. Nếu không phải ta là tiên tiên chi thể, một hơi dùng ăn nhiều như vậy thì rồng cũng sẽ có yếu ớt khó chịu, khó mà tiêu hóa. Cố Viễn cảm thụ thể nội đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, bị hoàn toàn trưởng không khí huyết chi lực, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trảm Long Tâm, Thức Long Thể, cho hắn thôn phệ thịt rồng tăng phúc nhục thân kỳ lạ năng lực, nhưng nếu là ăn đến quá nhiều, quá bệ toàn, cũng sẽ có khí lực tăng phúc quá nhanh, khó mà trưởng không tệ nạn. Có thể phối hợp bên trên tiên tiên chi thể, quả thật là không có chút nào tệ nạn. Nếu là có thể lại ăn một lòng, nên liền có thể nếm thử đột phá lục giai hậu kỳ nhục thân. 7 ngày đến nay, Cố Viễn bồi dưỡng tinh linh, nhưng là cũng không có chỉ hoãn ăn thịt, hôm nay một trận này thịt rồng, chính là cuối cùng một bữa. Nay long vào bụng, hắn hoàn toàn có ba long chi lực. khoảng cách lục giai hậu kỳ nhục thân chỉ có cách xa một bước, mà lúc này cách hắn nhục thân đột phá lục giai trung kỳ mới vừa mới qua đi 2-3 nguyện thời gian. Như vậy tiến độ quả thực chính là nghe rợn cả người. Bất quá một con rồng thịt mong muốn hoàn toàn đạt tới lục giai hậu kỳ còn có chút không ổn thỏa, tốt nhất là lại có 2 cái, vậy thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cố Viên cảm thụ được thể nội khí huyết, trong lòng âm thầm tính toán. Lục giai hậu kỳ là một cái nhỏ đường ranh giới, cần khổng lồ khí huyết chi lực xung kích mới có thể đạt tới. Một khi đột phá, gân cốt huyết nhục sẽ biến đáng sợ hơn, có thể bật hơi thành gió, điều khiển mưa gió lôi đỉnh, bước ra một bước chỉ xích thiên ai. Mấu chốt nhất là lục giai hậu kỳ nhục thân đã có một tia kim thân chi năng. Kim thân không xấu, có thể nhục thân ngạnh kháng pháp bảo, các loại thần thông. Những năng lực này kỳ thật nhục thân cường hãn hạ người đều có thể làm được. Cố Viên bây giờ cảnh giới cũng có thể quyền nát chư bảo, lực áp vật pháp. Nhưng đã đến lục giai hậu kỳ, sẽ có một cái càng rõ ràng hơn, bay vọt về chất. Nhất niệm kim thân lên, vạn pháp bất chiếm thân. Một giọt tinh huyết liền có thể chấn áp mọi loại nguyên khí, một cây sợi tóc liền có thể cắt ngang núi cao. Nếu là không để ý tinh huyết hao tổn, thậm chí có thể chỉ dựa vào mắt thường liền có thể thôi diễn tương lai, khám phá một tia thời gian mê vụ. Vẫn là độ khó, gia tăng thật lớn. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cảnh giới này lực đạo tu sĩ là muốn mạnh hơn pháp đạo tu sĩ một bậc. Nhật nguyện tinh ba lượt đều hiện thần thông, cũng dung chuyển không được lục giai hậu kỳ nhục thân. Chỉ là lực đạo tu hành, nhân tộc đời này mơ tưởng siêu việt yêu tộc, chớ nói chi là long tộc. Vì vậy đem lực đạo tu hành tới trình độ như vậy tu sĩ cực ít. Dù là đạo mạch tu sĩ, giảng cứu tính mệnh song tu, cũng vẹn vẹn nhục thân coi như không tệ, đạt tới lục giai sơ kỳ mà thôi. Nhưng Cố Viện thân phụ kỳ lạ mệnh cách, nhục thân tu hành khả năng muốn vượt qua pháp tu. Hô, Cố Viện nhắm mắt, lại lần nữa cảm thụ một phen thể nội so với pháp lực còn muốn thâm hậu đại dương mênh mông khí huyết. Sau đó ý niệm chìm xuống, đã rơi vào trong đan điền cảnh trong thiên địa. Trong đan điền cảnh trong thiên địa, có một vòng sáng trong trăng sáng cùng 14 mai sáng chói đại tinh lơ lửng. Trăng sao phía dưới, các loại pháp ấn, huyền khí nhẹ nhàng trôi nổi, riêng phần mình thổ nạp linh quang, chiếu sáng rạng rỡ. Mà lúc này, một cái toàn thân lưu ly, đỉnh đầu tinh hoa, lớn chừng ngón cái tinh linh, đang hoảng du tại rất nhiều pháp ấn bên trong du đãng. Mỗi rơi vào một cái pháp ấn phía trên, nó liền duỗi ra chót mũi, nhẹ nhàng ngửi bên trên khẽ ngửi, dường như tại nhớ kỹ cái này pháp ấn khí tức. Mà giờ khắc này, nó chính nhất mặt hưng phấn dừng lại tại một cái hư ảo pháp ấn trước đó. Cái này pháp ấn ở vào hư thực ở giữa, hình như có thực thể, lại mơ hồ không rõ, giống như cũng không ở vào giới này, cũng không thu nạp chằng sao chi quang, cũng không xuyên vào pháp lực đại dương mênh mông, liền như vậy trống rỗng nửa lậu, yên tĩnh không nói gì, cao lãnh đến cực điểm. Toàn thân một mảnh trong suốt chi sắc, chỉ có dưới đáy 4 cái triệt văn, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Phùng hung hóa cát, Cố Viện tự nhập thần châu, phong cách hành sự quả quyết cấp tiến, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là ấn này. Hắn thậm chí cũng không nguyện ý ấn này có vận dụng một ngày. Mà giờ khắc này, tinh linh vẫn dừng lại ở đây ấn tả hữu, đỉnh đầu tinh hoa tỏa sáng, dường như mong muốn cấu kết ấn này. Không chỉ có như thế, nó toàn thân nở rộ lưu ly chi quang, còn đem tiên thiên thái ớt lôi ấn, hành thiên ấn bao gồm giống như cùng nhau sâu chuỗi, dường như mong muốn đem những này pháp ấn toàn bộ nối liền với nhau. Có thể phùng hung hóa các ấn chỉ là lạnh lùng treo ở thiên cung, bất luận tinh linh như thế nào thôi động, đều thờ ơ tinh linh cũng là tính bướng mình, ấn này bất động, nó liền không đi, một mực treo ở đây ấn bên ngoài, nhất định phải đem ấn này câu thành công không thể. Có thể phùng hung hóa các ấn tại Cố Viễn trong đan điền chờ đợi cũng không biết đã bao nhiêu năm, vững như lão cẩu, tùy ý tinh linh dùng lực như thế nào, đều không hề lay động. Chớ có quật cường, ấn này tự có huyền dị, không phải sát chiêu một bộ phận. Cố Viện ý niệm rơi vào đan điền, đối với tinh linh cười nói một câu, sau đó tinh linh lúc này mới lưu luyến không rời đi ấn này. Có thể coi như thế, cũng là cẩn thận mỗi bước đi, dường như cực kỳ không bỏ. Trừ bỏ ấn này, còn lại pháp ấn đều có thể chịu ngươi chi phối, lại nhìn xem phải chăng có cường hành sát chiêu. Cố Viện lại lần nữa dặn dò nói. Tinh linh không biết nói chuyện, cũng sẽ không hóa hình, nhưng cũng là có linh chi vật. Cố Viện đem nó tế luyện về sau, liền có thể điều khiển này linh, nhường theo tâm niệm của mình mà đi. Nhưng là dung ấn tinh linh cùng đồng dạng tinh linh có chỗ khác biệt, này tinh linh năng lực tất cả ở tu sĩ bản thân. Cái gọi là sát chiêu dung hợp đều nhìn tu sĩ chính mình có gì phát ấn. Khác biệt phát ấn sẽ dung hợp khác biệt sát chiêu. Quá trình này, huyền chi lại huyền, tràn đầy cực lớn sự không chắc chắn, bất luận là Cố Viễn vẫn là tinh linh, cũng không thể hoàn toàn đem khống. Hưu, hưu. Cấu kết không được phùng hung hóa các ấn, tinh linh tựa hồ có chút kẻ nhạt vô vị, dầu dĩ không vui bay đến tiên tiên thái ớt lôi ấn, hành thiên ấn, huyền thiên kiếm hoàn trợ ấn hoàn trước đó, trong miệng thốt ra mấy đạo màu lưu ly sợi tơ, đem mấy ấn nối liền với nhau. Sau đó bích quang lấp lóe, một cô yếu ớt tin tức bay lên Cố Viễn trong lòng. Thái ớt lôi thiên kiếm đạo sát chiêu, chính là Cố Viễn trước đây được đến sát chiêu. Chiêu này uy năng bất phàm, cực kỳ cứng hãn, có thể Cố Viễn lại cũng không hài lòng, chớ có lời biếng, nhanh chóng nhìn xem có thể hay không dung hợp càng nhiều pháp ấn, tăng thêm sát chiêu. Trong cơ thể hắn pháp ấn đông đảo, lại phần lớn đều là thượng thừa pháp ấn, lúc này mới dùng đến chỉ là 4 viên, còn chưa đủ. Hưu. Tinh linh bị gõ một phen, chỉ có thể cưỡng ép nâng lên tinh thần, lại lần nữa tại Cố Viễn trong đan điền du đắng lên. Lục hồn giả đại ấn, tam sinh nguyên mệnh ấn, tiên thiên nhất khí cầm nã ấn, nó đều dừng lại một phen, nhưng cuối cùng vẫn là hoảng du đi, dường như cũng không hài lòng. Lắc lư nửa vòng, nó cuối cùng tại Cố Viễn hồi lâu chưa từng vận dụng một cái kim sắc pháp ấn trước đó ngừng lại. Cái này pháp ấn phía trên, kim hống đứng trang nghiêm, linh quang lấp lóe, rõ ràng là bạn thiếu linh nhắm ấn. Hưu. Tinh linh dùng chóp mũi cẩn thận ngửi một lát, sau đó lúc này mới há miệng khẽ nhả, phun ra một đạo màu lưu ly sợi tơ. Ông ngong. Cái này sợi tơ rơi vào ấn này phía trên, chỉ một thoáng cùng còn lại mấy cái pháp ấn cấu kết, cùng chấp liên tiếp nhấp nháy, hiện lên một tầng thâm thẳm linh quang. Một đạo mơ hồ tin tức cũng hiện lên ở Cố Viễn trong tim. Thái Ức Lôi Khiếu Trảm Thiên Kiếm, một kiếm chém ra, như sấm quang thiểm nhấp nháy, không chỉ có động nát hư không, có thể chạm phá tất cả pháp, đâm nát tất cả bảo, không, có gì không chạm, còn có thể phát ra cực hạn oanh minh lôi tiếng khóc, chấn nhiếp ngàn vạn địch tu. Không chỉ có đối mặt kiếm này người, tâm thần chấn động, khó mà suy tư, dù là có còn lại tu sĩ đứng ở bên thân, cũng đều muốn bị chấn nhiếp, có lòng trợ giúp đều không thể làm được. Uy năng lên một tầng nữa. Tốt tốt tốt, tiếp tục. Nhưng còn có còn lại pháp ấn, có thể tiến thêm một bước. Cố Viễn thấy thế, lập tức vui sướng, nhịn không được lại lần nữa thúc giục nói. Tinh linh thân thể vặn mèo, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng tại Cố Viễn thúc giục hạ, chỉ có thể lại lần nữa ngẩng thân thể, không ngừng du động, tại các loại pháp ấn bên trong, tìm kiếm có thể dung hợp. Nhưng lần này, nó đi khắp rất nhiều pháp ấn, đều chưa từng tìm tới thích hợp. Cố Viễn thấy thế, trong lòng khe khẽ thở dài, thế nhưng không định lại lần nữa thúc giục. Có này sát chiêu, đã cực kỳ không dễ, không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Chanh. Nhưng vào lúc này, trong đan điền cảnh trong thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo yếu ớt kiếm ngân vang âm thanh, thanh thủy êm hai. Này âm thanh vừa ra, lập tức liền đưa tới tinh linh chú ý, nó nâng lên chừng hạt gạo màu hổ phách ánh mắt, thân thể hoạt động, hướng phía kia âm thanh nguyên mới đi. Cố Viễn ý niệm cũng là hướng phía này âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không, Nguyên Anh Quả An tĩnh ngồi xếp bằng, trắng non trong lòng bàn tay, một lớn chừng bằng trái long nhãn vòng xoáy màu trắng đang không ngừng ngưng tụ, bên trong có một cái nhỏ vụn bạch hạch đang lặng yên ngưng tụ. Này hạch phía trên, vô số kiếm quang sáng chói sinh huy, hình như có ngàn vạn trôi mảnh như sợi tóc tiểu kiếm ngưng kết mà thành, tràn đầy một cỗ túc sát chi khí. Vừa mới kiếm ngân vang thanh âm chính là này hạch ngưng kết thời điểm phát ra thanh âm. Hưu. Tinh linh tựa hồ có chút hưng phấn, trực tiếp phun ra một đạo màu xanh biết sợi tơ, mong muốn cấu kết này mệnh hạch. Nhưng là sợi tơ trực tiếp xuyên qua mệnh hạch, vô hụt. Mệnh hạch tựa như hư ảo, cũng không tồn tại, không nhận sợi tơ chi khống chế. Không chỉ có như thế, Nguyên Anh Quả dường như cảm nhận được một tia dị dạng, đống nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua tinh linh. Mà hậu thân thể chậm rãi biến mất không còn tâm tích, liền một tia khí tức đều không cảm giác được. A. Cố Viễn thấy thế, lập tức có chút kinh ngạc. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, Nguyên Anh Quả còn tại, thậm chí vẫn còn tiếp tục luyện hóa mệnh hạch. Có thể trong tầm mắt, hết thảy đều biến mất không còn tâm tích. Này mệnh hạch là kia Nhất Tâm Kiếm Tông kiếm đạo thánh tử mệnh hạch, cần 2 tháng khả năng thành hoàn toàn luyện hóa, vừa mới chẳng qua là ngưng tụ hạch loại khoảng cách chân chính luyện hóa, còn cần gần nguyện thời gian. Đây là sợ hãi tinh linh cướp đoạt mạng của mệnh hạch, tự nhiên biến mất. Cố Viễn trong lòng như có điều suy nghĩ. Hừ, hừ. Mà tinh linh linh trí không cao, còn không biết xảy ra chuyện gì, tưởng rằng chính mình không có nôn tốt tinh tuyến tại nguyên chỗ vẫn như cũ nôn không ngừng, có thể tự nhiên tất cả đều thất bại. Tốt tốt, này sát chiêu liền như vậy à, lại nhìn xem có hay không cái khác sát chiêu có thể ngưng kết. Cố Viễn thấy thế, chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ có thể cưỡng ép điều khiển tinh linh, nhường hắn từ nguyên địa rời đi. Dung ấn tinh linh tuy mạnh, nhưng là một ngày chỉ có thể vận dụng một lần. Nói cách khác, một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần sát chiêu. Bất quá sát chiêu cũng không phải là duy nhất, trừ bỏ kiếm đạo sát chiêu bên ngoài, còn có thể ngưng tụ cái khác sát chiêu. Cố Viễn hiện tại chính là điều khiển tinh linh, từ bỏ kiếm đạo sát chiêu, tìm kiếm thứ hai sát chiêu. Cuối cùng, tinh linh lướt thân thể, giống như là một cái lưu ly điêu khắc tầm bảo bảo đồng dạng, trong đan điển cảnh bên trong du động, lại lần nữa là Cố Viễn tìm kiếm thứ hai sát chiêu. Nó trước đây đã đem Cố Viễn thể nội rất nhiều pháp ấn toàn bộ người một phen, vì vậy lần này tốc độ rất nhanh, không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp bơi đến một cái vân khí lượn lờ pháp ấn trước đó. Tiên tiên nhất khí cầm nã ấn. Hưu. Sau đó tinh linh há mồm phun một cái, phun ra một đạo màu xanh biết sợi tơ rơi vào ấn này phía trên, bích tuyến một chỗ khác thì là rơi vào một cái giống như năm ngón tay bóp quyền pháp ấn phía trên. Tiên quyền ấn. Bá. Hơi khói lượn lờ, đạo vận lưu động, hai ấn cùng nhiều lần rung động, sau đó ngoảnh đầu mơ hồ tin tức chạy vào Cố Viễn trong tim. Quyền đạo sát chiêu, tiên quyền nhất khí ấn. Ấn này mặc dù chỉ có hai ấn ngưng kết, nhưng là uy năng lại cực kỳ bá đạo, chính là đem Cố Viễn một thân pháp ấn và khí huyết chi lực toàn bộ dung nhập một quyền bên trong. Cái này đấm ra một quyền, không chỉ có cực hạn kinh khủng pháp lực, còn có vô biên khí huyết chi lực, là pháp lực song nói đỉnh tiêm kết hợp. Một quyền phía dưới, sơn hà vỡ vụn, sao trời rung động, thiên địa biến sắc, là chân chính một quyền phá và pháp, cũng là không lưu đường lui một chiêu. Chiêu này tới ra, không chỉ có pháp lực tiêu hao sạch sẽ, một thân tinh khí cũng là hao tổn hầu như không còn. Pháp lực Cố Viễn còn có thể đền bù, thế nhưng là cái này tinh khí, quả thật là bất lực vì đó. Hào hào bá đạo. Mặc dù chưa từng nếm thử, có thể vẹn vẹn thông qua mơ hồ cảm giác, Cố Viễn cũng cảm nhận được phương pháp này bá đạo. Không thuộc về Thái Ức Lôi Khiếu Trảm Thiên Kiếm, thậm chí càng thêm quyết tuyệt. Nhưng còn có. Cố Viễn đem phương pháp này lĩnh hội hoàn tất, sau đó mang theo chờ đợi, lại lần nữa đối tinh linh hỏi. Tinh linh lại tại Cố Viễn trong đan điền du đã chỉ chốc lát, nhưng cuối cùng lại không có lại phun ra bất kỳ bí tuyến. Hiển nhiên là không có sát chiêu. Đáng tiếc. Cố Viễn thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nhưng là nghĩ lại ở giữa, lại dâng lên chờ mong. Trong ngày thường, hắn định nọ chính là nhất pháp phá vạn pháp tu hành ý niệm, vì vậy thủ đoạn lại tinh không tại nhiều. Bây giờ hắn như cũng lo liệu cái này lý niệm, chỉ là có chút cải biến. Có lẽ có thể nhiều hơn diễn pháp, bồi dưỡng sát chiêu. Hắn người mang đại mộng diễn pháp kim ấn, là có thể không ngừng bồi dưỡng thuộc về mình pháp môn. Bất quá diễn pháp đối với hồn niệm tiêu hao rất nhiều, cần phải có dưỡng hồn chi vật mới có thể. Vẫn là cần cơ duyên a. Cố Viễn trong lòng cảm khái, sau đó mở mắt đứng dậy, hướng phía động phủ bên ngoài đi đến. Mà tại động phủ bên ngoài, một cái hoàng kim cự ngạc đã đợi chờ đã lâu. lao ra lao ra, ta phát hiện một cái tuyệt hảo hung thú, có thể làm lao ra mới tọa kỵ. Chương 583, thương khung là biển, cự kình tuần tra, 1, chương 583, thương khung là biển, cự kình tuần tra, 1, thế gian pháp khí vô số, thay đi bộ chi vật càng là nhiều vô số kể, pháp chu, ngọc nghiện, vân huyết, thậm chí một phương khăn gấm đều có thể xem như phi hành thuật vật, mang người mà bay. Nhưng pháp khí trừ bỏ đỉnh tiêm chi bảo bên ngoài, hoặc là khổng lồ, quay vòng không tiện, hoặc là chính là hao phí pháp lực, linh thạch, phí tổn xa hoa lãng phí. Vì vậy, nói chung, người tu hành đều sẽ thu phục tọa kỵ. Tọa kỵ linh hoạt, tự có bay lên không chỉ năng, lại có không ít đấu pháp chi lực, còn không cần hao phí tự thân pháp lực, đang mà chạy truy địch thời điểm là cái không nhỏ trợ lực. Còn có điểm trọng yếu nhất, tọa kỵ đồng dạng thần tuấn uy vũ, có thần thú hình dạng, người tu hành cưỡi chi mà đến, tự nhiên có nhẹ nhàng phong độ. Cho nên hình dạng là người tu hành thu phục tọa kỵ một cái nhân tố trọng yếu. Cưỡi rồng cưỡi hạc, ngự phượng giá mây, như thế mới không còn rơi tiên gia phong thái. Phệ tâm trùng trước đây sống nhờ hoàng kim cự ngạc, lân giáp kim hoàng, thực lực còn có thể, nhất là phòng ngự chi năng cực kỳ cường hãn, nhưng là cưỡi ngạc bay lên không, chung quy là có chút không đẹp. Mà phệ tâm trùng cũng nghĩ thay cái nhục thân, bởi vì đối với hắn mà nói, nhiều sống nhờ một bộ nhục thân, liền có thể nhiều thôn vệ một lần hồn phách. Cái này chính là thiên đại hảo sự. Vì vậy tại Cố Viễn thực long thịt, nộ sát chiêu thời điểm, phệ tâm trùng khống chế yêu vân, tìm kiếm bốn phương, mong muốn tìm được một cái thực lực cường hãn lại gồm cả hình dạng hung thú, lần nữa sống nhờ. Trời xanh không phụ khổ tâm trùng. 7 ngày thời gian, không dừng ngủ đêm tìm kiếm, cộng thêm rất nhiều bí pháp gia trì, rốt cục cho hắn tìm tới một cái thích hợp tồn tại. Lao ra, ngay tại phía trước, con thú này ngươi thấy được chắc chắn hài lòng. Phệ tâm trùng không chê yêu vân, chở Cố Viễn đẳng không mà lên, vượt qua tầng tầng dãy núi, hướng phía một tòa nguy nga thẳng tắp cự phong bay đi. Cái này cự phong rất là tráng kiện hùng vĩ, tả hữu bên trong dãy núi linh phong đã cực kỳ thẳng tắp, nhưng tại ngọn núi này trước mặt, lại tựa như một cây dài nhỏ sơn trúc. Ngọn núi này thẳng tắp, giống như là một cây trụ lớn, xuyên thẳng trời cao. Tả hữu vắt ngang, có ngàn dặm chi rộng. Đến cùng ra sao hung thú, có thể dẫn tới ngươi kích động như thế? Cố Viễn nhìn xem cái này hùng vĩ tráng kiện linh phong, trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ. Hắn 7 ngày không động, trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn cùng Phệ Tâm Trùng đi lại một phen. Vừa vặn thừa dịp này thời gian, chờ đợi thạch dịch làm lạnh. Thời hạn 1 tháng đã đem đến. Hắc hắc, cho tiểu trùng tỏ vẻ bí hiểm chút, lão gia lập tức liền biết rồi. Phệ Tâm Trùng cười hắc hắc, cũng không trả lời ngay, chỉ là khống chế yêu vân, không ngừng trèo lên. Cái này cự phong cực kỳ thẳng tắp cao lớn, xuyên thẳng trời cao, trên nửa phong hoàn toàn biến mất tại trong tầng mây, khó mà nhìn thấy. Có thể theo Phệ Tâm Trùng bỏ mây, vượt qua tầng mây, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Chỉ thấy kỳ tuấn đỉnh núi phía trên, chỗ lom xuống treo lấy một vũng phản chiếu thiên khung lớn hồ, nước hồ mát lạnh thấu xương, thần hôn lúc hơi nước bốc hơi, nương tụ thành trăm trượng mây màn rủ xuống núi non, mây mù lở lở, hào quang phun trào, một bức ngộng ảo cảnh sắc. Đây là một vũng dấu ở đám mây lớn hồ, thiên khung chi hồ. Ngang. Đúng lúc này, một đạo trường âm thanh âm vang lên, sau đó một cái mấy chục trượng cự thú đột nhiên nhảy ra mặt hồ, phù diêu nhập thiên. Hình như sơn nhạc hành không, đầu đuôi kéo dài trăm trượng, toàn thân như dương chi bạch ngọc nhuộm dần nhạt thanh vân vân, lưng trong suốt, mơ hồ có thể thấy được máu trong cơ thể như mây mù lưu động, mịt mờ hồ hồ. Vân kình. Đây là một cái thiên địa sinh ra, cực kỳ kỳ lạ vân kình. Hình thể ở vào hư ảo ở giữa, thân thể toàn thân dường như từ vân khí tạo thành, tựa như sau một khắc liền sẽ bị gió núi thổi tan, có thể hết lần này tới lần khác lại có nguy nga không ngã chi tư thái. Tiếp như hổ phách giống như con mắt lớn bên trong, mang theo thanh tịnh ngây thơ. Lao ra mời xem, chính là cái này thái hư vân kình. Nay kình sinh ra vân thủy ở giữa, đã thoát ly hung thú phạm chủ, tính được là thiên địa tinh linh. Nay kình hình thể mộng ảo, lương rộng lớn, còn có thể phóng thích vân khí hóa thành đội tòa, bởi vì cái gọi là vượt biển cưỡi kình, ngao du thiên địa, con thú này là thích hợp nhất xem như tọa kỵ. Phệ Tâm Trùng chở Cố Viễn ở phía xa nhìn kỹ này kình. Thái hư vân kình, cái này sợ là chính người đặt tên a. Thái hư hai chữ, như thế nào cổ lão, há lại một cái lục giai trùng kỳ vân kình có thể tùy tiện xưng chi. Cố Viễn nghe vậy, lập tức yên lặng cười một tiếng. Cái này Phệ Tâm Trùng vì để cho chính mình thu phục con thú này, thật đúng là sẽ mê hoặc. Hắn đã nhìn ra, này thôn tính nôn vân thủy, đã không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền phải đột phá lục giai hậu kỳ. Lại hình thể khổng lồ, thể nội hồn lực đại dương mênh mông như biển, đối Phệ Tâm Trùng tới nói, tuyệt đối là siêu tuyệt thuốc bổ. Hắc hắc hắc, lao ra, cái này vân kình mặc dù không gọi được thái hư hai chữ, nhưng cũng tuyệt đối tính được là tuần tra chi tử, thương khung là biển, cự kình tuần tra, như thế nào khí phách. Ta trở lao ra, tuần hành cái này huyền phong giới, cướp đoạt Trạm Long Đài, tất nhiên là một đoạn tiên gia dài thoại a. Phệ Tâm Trùng không ngừng mê hoặc nói, ngươi cùng cái này vân kình giao thủ qua. Cố Viễn sao lại bị Phệ Tâm Trùng mê hoặc, lúc này nhàn nhạt hỏi. Liền biết không thể gạt được lao ra, cái này vân kình có thể điều khiển tiên tượng, mây mù thần thông cực kỳ cường hành, nói thật, tiểu trùng ta giao thủ một lần, có thể liền này kình mười trượng bên trong đều chưa từng tới gần. Phệ Tâm Trùng nói lên việc này, cũng có chút bực bội. Nghĩ hắn thôn phệ nhiều ít yêu hồn, người mang bí thuật rất nhiều, nhưng bị khốn tại cái này cự ngạc thân thể, vậy mà đấu không lại một cái vân kình, thật sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá sự tình có lợi tệ. Con thú này thể nội hồn lực, coi là thật mênh mông, lấy hắn một chủng chi lực, sợ là muốn sống nhờ đều làm không được. Nhất định phải dựa vào nhà mình lao ra tay. Giới này sinh linh đều không thông tu hành, linh trí nông cạn, lại còn có thể đấu bại vào ngươi. Cố Viễn trong lòng càng hiếu kỳ. Phệ Tâm Trùng theo hắn nhiều năm, mặc dù cơ hội ra tay cực ít, vẫn luôn là hắn tại nuôi, có thể nhiều năm như vậy thôn phệ xuống tới, nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, đối mặt cường địch có lẽ không cách nào chiến thắng, nhưng ức hiếp bình thường yêu thú là tuyệt nhiên không thành vấn đề. Ngày đó lấy lục giai sơ kỳ chi thân, sống nhờ lục giai trung kỳ hoàng kim cự ngạc chính là chứng cứ rõ ràng. Đi xem một chút. Cố Viễn cười cười, thúc giục phệ tâm trùng bay tới đằng trước. Được rồi. Phệ tâm trùng biết được, nhà mình lao ra tay tất nhiên là dễ như trở bàn tay, lúc này hưng phấn lên tiếng, khống chế yêu vân, cực tốc hướng phía kia vân kình bay đi. Vân kình đầu đuôi kéo dài trăm trượng, nhìn như cực đại, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, giống như là một đoàn màu trắng vân khí trên không trung ngao du. Lấy thiên khung là biển, tuần hành thiên địa, quả thực có mấy phần mở mịt khí độ. Nhưng đột nhiên, vân kình màu hổ phách hai con ngươi bên trong lộ ra vẻ cảnh giác, thân thể du động, nhìn về phía trước. Con ngươi phản chiếu thiên khung, lộ ra một cái khống chế yêu vân hoàng kim cự ngạc. Ngang. Nó nông cạn linh trí bên trong nhớ kỹ này ngạc, lúc này sinh ra mấy phần tức giận, trường ngâm một tiếng, phát ra cuồn cuộn sóng âm. Vân kình thét dài, thiên địa chấn động. Vô biên hồn lực dường như đại dương mênh mông đồng dạng, dập dờn hư không, cuồn cuộn mà đến, đáng sợ đến cực điểm. Hảo hảo cường hãn hồn lực, lại là hồn âm thần thông Cố Viễn đứng ở phệ tâm trùng đỉnh đầu, thấy thế lập tức hứng thú. Một tiếng này kinh dị đạo, dường như thiên địa cộng hưởng, không chỉ có cực hạn hồn lực triều tịch như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đánh tới, còn có kinh khủng chấn động chi lực, tập kích hắn lục thân. Lao ra cẩn thận, cái này thần thông cường hãn. Phệ tâm trùng đội vàng lo lắng một câu. Hắn ngày đó lần thứ nhất cùng này kình đấu pháp thời điểm, ngay tại này thần thông phía trên bị thiệt lớn. Chương 583, thương khung là biển, cự kình tuần tra, 2, chương 583, thương khung là biển, cự kình tuần tra, 2, nếu không phải hắn cũng là dị chủng trời sinh, hồn lực cực kỳ cường hãn, sợ là liền một chiêu này đều không kháng nổi đi. Bá, có thể Cố Viễn chỉ là khép cười một tiếng, đỉnh đầu liền có một cái xanh ngọc vương miện hiện, 6 cái bảo lơ lửng, rủ xuống một tầng màn ánh sáng màu xanh. Oanh, cái này cự kình hồn lực coi là thật mênh mông, giống như đại dương mênh mông đồng dạng, ầm vang rơi xuống. Có thể Cố Viễn lục hồn giả đại ấn phòng ngự càng là đáng sợ, cái này màn ánh sáng màu xanh tựa như thiên địa chi tường, tùy ý hồn lực mãnh liệt, đều không nhúc nhích tí nào. Đến mức kia tập kích nhục thân chấn động chi lực, nếu không phải Cố Viễn áo bào rung động, đều không người biết được có một cố đại lực đang chấn động nhục thể của hắn. Hắn không nhúc nhích tí nào, đứng ở phệ tâm trùng đỉnh đầu, đỉnh lấy đầy trời hồn âm, hướng phía cự kình bước tới. Ngang. Mắt thấy Cố Viễn không nhận chính mình hồn âm ảnh hưởng, còn đang hướng về mình tới gần, cự kình trong mắt vẻ cảnh giác lại tăng, quanh thân mây mù lưu động, từng đạo thần bí yêu văn tại phần lưng hiện hiện, tựa như sơn nhạc đại dương mênh mông chi hình. Phanh. Chỉ một thoáng, một cỗ vô biên tự lực tự trong hư không rơi xuống, phệ tâm trùng thân thể không bị khống chế hướng phía dưới tầng mây rơi xuống. Lao ra, chính là đạo này thần thông. Nay thần thông có thể điều khiển thiên địa, nhường thiên cung hóa thành đại dương mênh mông, có vô biên chi lực rơi xuống, có cấm bay chi năng. Phệ tâm trùng thân thể không bị khống chế rơi xuống, lúc này gấp giọng hô. Ngày đó hắn chính là thua ở một chiêu này phía dưới, liên tới gần này kình mười trượng bên trong đều không thể làm được. Cấm bay thần thông. Cố Viễn lông mày nhíu lại. Hắn trên đầu vai cũng cảm thấy đáng sợ áp lực dường như toàn bộ thiên khung đều biến thành thực thể đại dương mênh mông, mong muốn bay lên nhập không, liền cần đỉnh lấy vô biên nước biển. Giống như là tăng phúc gấp trăm lần, nghìn lần trọng lực, hạn chế tất cả bay lên không chi pháp. Lao ra, tiểu trùng không chịu nổi. Phệ tâm trùng kiệt lực điều khiển yêu vân, mong muốn duy trì thân hình, có thể thiên khung lắc lư hình như có nước bốn biển đè xuống, phệ tâm trùng thân thể lập tức rơi xuống trăm trượng, rơi xuống trong tầng mây. Trăm trượng phía dưới, nó mới nỗ lực duy trì được thân thể không ngã, có thể nghĩ nếu lại bay lên không một tấc, đều khó mà làm được. Có ý tứ. Cố Viễn thấy thế, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cấm bay thần thông, đây là vô cùng thực dụng lại phong cách thần thông. Ngẫm lại gặp địch thời điểm, nay thần thông vừa ra, vô số địch tu tất cả đều không bị khống chế rơi xuống đám mây, bên ngông thiên cùng, chỉ còn lại chính mình một người cưỡi kình mà đứng, chúng tu chỉ có thể ngước nhìn, đây là như thế nào khoái ý anh. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn lập tức thét dài một tiếng, lấy hư không làm thể một thang, đột nhiên đập mạnh. Chỉ một thoáng, vô biên khí lực phun trào, biển mây vỡ vụn, thân hình hắn tựa như một cái như đạn tháo, đụng ra nước biển vô tận phù diêu mà lên, trực tiếp vượt qua trăm trượng, đi vào trên tầng mây. Cái này cấm bay chi năng sát thực không tầm thường, nếu là bình thường chân long huyết duệ tới đây, hoặc là Cố Viễn mới vào giới này, sợ cũng là khó mà dựa vào nhục thân bọn thẳng phá đại dương mênh mông thẳng vào thiên cung. Nhưng hôm nay, hắn thân phụ ba long chi lực, nhục thân chi lực cường hãn tới đáng sợ, cứng rắn bằng khí lực liền đụng ra thiên cung đi tới cự kình đỉnh đầu. Ngang. Cự kình dường như đời này lần thứ nhất thấy có sinh vật treo ở đỉnh đầu của mình, trong mắt có tức giận hiện hiện, há mồm phun một cái, đột nhiên phun ra một đoàn mây mù đánh út về phía Cố Viễn. Oanh. Cái này mây mù nổ tung, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời, hóa thành một đoàn trăm mẫu lớn nhỏ đám mây, đem Cố Viễn một mực bao ở trong đó. Trong sương mù hoàn toàn mông lung, trên dưới trái phải tất cả đều điên đảo, ngũ giác bị che, hết thảy đều là ngắm hoa trong màn sương. Thật vân, nghĩ không ra cái này vân kình không hiểu tu hành, chỉ dựa vào tự thân tiên phú, liền có thể ngưng tụ nhiều như vậy thần thông, trách không được có thể khiến cho phệ tâm trùng tâm động. Cố Viễn đứng ở mênh mông trong mây mù, trong lòng không có bối rối, chỉ là có chút cảm khái. Ngắn ngủi mấy hơi, cái này cự kình đã sử xuất ba đạo thần thông, lại một đạo so một đạo uy năng cường hãn, không hổ là có thể được xưng là thiên địa tinh linh giống như sinh linh. Phanh. Liền trong lòng hắn cảm khái ở giữa, phần lưng đột nhiên chuyển đến một cỗ tràn trề đại lực. Một đầu to lớn kình đuôi mang theo kinh khủng đến cực điểm lực lượng, tự thiên khung phía trên rơi xuống, hung hăng rút chúng Cố Viễn, mong muốn đem hắn đánh rất đám mây. Nếu là tu sĩ tầm thường, cho dù là một đầu chân long huyết duệ đều bị cỗ lực lượng này rút chúng đều muốn miệng phun máu tươi, chật vật nhập vào trong vết núi. có thể Cố Viễn thân thể chỉ là lung lay, liền không nhúc nhích tí nào. Không chỉ có như thế, hắn đột nhiên quay đầu, hai con ngươi bên trong có kim sắc lưu diễm phun ra ngoài, hình như có hai vòng mặt trời ở trong đó chìm nổi. Đến đấu sức một phen, Cố Viễn cười to lên, sợi tóc ở giữa có nhỏ vụn lôi đình nhảy vọt, thân thể đột nhiên lớn mạnh, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, như núi đồi đồng dạng, cự trưởng đột nhiên một chảo, trực tiếp bắt lấy cự kình phân đuôi, mà hậu tâm bẩn bừng gỡ mình tường, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp vung lên cự kình hướng phía đám mây phía dưới cự phong đập tới. Ngang, cự kình kiệt lực giãy giụa, thế nhưng là Cố Viễn hai tay tựa như kình thiên trụ lớn, vững như bàn thạch, cự kình căn bản khó mà giãy giụa, thân thể không bị khống chế hướng phía linh phong đập tới. Oanh, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn, toàn bộ cự phong đều đột nhiên rung động. Kia cự kình càng là phát ra một tiếng gào thét. Nó kỳ thật còn có thứ tư, thứ năm thần thông, có thể thân hóa bất khí, không nhận nhục thân thực chất tổn thương. Còn có thể ngao du hư không, chớp mắt và dặm, có cực hạn chi lực. Vừa mới bị Cố Viễn cự lực bung lên, đập trúng linh phong, nó liền muốn hóa thành bất khí, tránh đi nhục thân tổn thương. Thế nhưng là kia kình thiên hám địa cự trưởng bên trong, trải rộng kim sắc lôi đỉnh, cái này lôi đỉnh rơi vào kình thân, chỉ một thoáng để nó thân thể rung động, ý thức tán loạn, căn bản là bất lực phát động thần thông. Thuần dương lôi đỉnh. Này lôi nhất thiện chủ yêu, đối với thiên hạ tinh quái có thiên nhiên áp chế lực. Cái này vân kình không thông tu hành, càng là khó mà chống cự. Phanh, phanh, phanh. Mà Cố Viễn thân hình giống như đạn tháo, đột ra tầng mây, trong nháy mắt đi vào cự kình đầu, tả hữu song quyền vung lên, đối với cự kình đầu đột nhiên đập ba quyền. Cái này ba quyền bên trong, không chỉ có kinh khủng khí lực, còn có sáng chói như kim lôi đỉnh, nhường cự kình nhục thân cùng ý thức toàn bộ sinh ra kịch liệt đau nhức, như đại dương mênh mông giống như hồn lực tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Lao ra, chớ có đánh, cẩn thận chút, không nên đánh hỏng. Đúng lúc này, Phệ Tâm Trùng nhanh chóng khống chế yêu vân tự cự phong phía dưới bay lên không mà đến, đau lòng nhìn xem gào thét không thôi cự kình. Cự kình đầu có mây mù trạm huyết dịch chảy ra, thân thể rung động, hai con ngươi một mảnh hỗn độn, dường như đã mất đi ý thức. Đây chính là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài thân thể a giao cho ngươi. Cố Viễn thấy thế, thân thể đột nhiên thu nhỏ, một lần nữa hóa thành bình thường thân thể, sau đó đằng không mà lên, hướng phía đỉnh núi lớn hồ bay đi, đem nơi đây giao cho Phệ Tâm Trùng. Nay kình mặc dù thiên địa dị trùng, lại có chút linh trí, nhưng chỉ có bị Phệ Tâm Trùng thôn phệ, mới có thể phát huy càng lớn giá trị. Từ Phệ Tâm Trùng sống nhờ này kình, khả năng tại thời gian nhanh nhất bên trong đột phá lục giai hậu kỳ. Nay kình một khi đột phá lục giai hậu kỳ, tất nhiên sẽ là một cái cực mạnh trợ lực. Tiểu nhân tất nhiên không phụ lao ra nhờ bà. Phệ Tâm Trùng kích động kêu một tiếng, từ hoàng kim cự ngạc mi tâm bay ra, thừa dịp cự kình ý thức tán loạn cơ hội, đội vàng chui vào hồn hải, bắt đầu sống nhờ. Mà Cố Viễn thì là nhìn quanh đỉnh núi lớn hồ, tại một chỗ đá núi ở giữa, tìm một tĩnh mịch chi địa, bố trí xuống cấm chế, lần nữa lấy ra thạch dịch. Chương 584, điểm hóa bất kình, định thủy bảo châu, 1, chương 584 điểm hóa bất kình, định thủy bảo châu, 1, thời hạn 1 tháng đã tới, là thời điểm lần nữa vận dụng thạch dịch. Bất luận là tìm kiếm Trảm Long Đài, vẫn là tìm kiếm cái khác cơ duyên, đều không thiếu được bảo vật này tương trợ. Và anh, thạch dịch đập vào mắt, trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới lần nữa biến thành tối tăm mở mịt đường cong, tất cả núi non sông ngòi, thiên khung địa mạch, toàn bộ hóa thành hư ảo tuyến, Cố Viễn ánh mắt quét qua, một mực kéo dài, dường như có thể nhìn thấy thế giới cuối cùng. Mấy chục vạn dặm khu vực đều tại trong tầm mắt của hắn, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Chỉ có điều, cơ duyên số lượng cũng không nhiều. Ngẫu nhiên dãy núi lòng chảo sông bên trong có yếu ớt điểm sáng màu trắng lấp lóe, nhưng là đều chưa từng gây nên Cố Viễn hứng thú. Hắn ngẩng đầu trông về phía xa, hy vọng có thể được đến nhanh chóng tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Chỉ có loại bảo vật này mới đáng giá hắn khởi hành đi tìm. Màu xanh, tả hữu phụ cận vạn dặm, 10 vạn dặm khu vực đều không có bất kỳ cái gì bất kỳ cơ duyên biểu hiện, nhưng theo Cố Viễn ánh mắt càng xem càng xa, rốt cục có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt ở vào hư ảo ở giữa điểm sáng, có chút lấp lóe, ánh vào tầm mắt của hắn. Màu xanh cơ duyên. Theo Cố Viễn cảnh giới tăng lên, cơ duyên càng ngày càng khó lấy tìm kiếm, dù sao tới như vậy cảnh giới, mong muốn trên phạm vi lớn cải biến vận mệnh của hắn tuyến đã cực kỳ khó khăn, vì vậy màu xanh cơ duyên Cố Viễn hiện tại cũng không buông tha. Lần trước nồng màu xanh cơ duyên chính là thanh lân bổ đề táo, tăng lên hắn nhất tinh pháp lực, đã cực kỳ tốt. Hoa, không biết phải chăng là khoảng cách quá mức xa xôi nguyên cớ, Cố Viễn ý niệm đụng vào trên đó, chỉ cảm nhận được một cái hàm hồ chữ, không còn gì khác tin tức truyền đến. Không lo được nhìn kỹ, Cố Viễn ánh mắt lần nữa trông về phía xa, tại cực xa chỗ lại có phát hiện mới. Bạch 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 thanh. Ánh mắt một đường bắc thượng, tại rất nhiều màu trắng cơ duyên bên trong, thỉnh thoảng liền có một đạo màu xanh cơ duyên hiện hiện, có chút lấp lóe, đưa tới Cố Viễn chú ý quả. Tham gia. Cố Viễn ý niệm rơi vào trên đó, lại có hai đạo mơ hồ tin tức ánh vào trong tim. Bất quá trừ cái đó ra, không phát hiện gì khác nữa. Đừng nói Trảm Long Đài cơ duyên điểm sáng, ngay cả một bạc cơ duyên điểm sáng đều chưa từng nhìn thấy. A. Ngay tại Cố Viễn có chút thất vọng lúc, tại chỗ rất xa bên ngoài, một đạo điểm sáng màu xanh, có chút lấp lóe, sau đó chậm rãi tiêu tán, biến mất tại Cố Viễn trong tầm mắt, không thấy tung tích. Đây là cơ duyên bị người khác lấy mất. Cố Viễn lập tức nao nao, không phải chờ hắn lại lần nữa nhìn kỹ, trong tầm mắt tối tăm mở mịt đường cong liền biến mất không thấy gì nữa, trước mắt hắn lại lần nữa hiện hiện thanh tịnh như gương hồ lớn. Thạch dịch hiệu dụng biến mất. Mặc dù không như ý muốn, nhưng vẫn là phải nhanh một chút hành động, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Cố Viễn ánh mắt trông về phía xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng, càng hướng bắc đi linh mạch càng sâu, tất nhiên sẽ có so trước đây chân quý hơn bảo bối, nhưng không nghĩ tới, nhiều nhất chỉ có màu xanh cơ duyên. Nhưng Thạch Dịch sẽ không ra sai lầm, chỉ có thể nói vô chủ cơ duyên chỉ có những thứ này. Hoặc là chính là thật không có linh vật, hoặc là chính là bị người đã ngắt lấy đi. Dù sao cái này Huyền Phong giới mặc dù rộng lớn vô ngần, có thể tám mạch tu sĩ, Long đình bát phủ cũng rất nhiều, lòng tộc số lượng cũng không phải số ít, lại đều cảnh giới không thấp, tùy tiện có thể tung hoành mấy vạn dặm, có thể phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo cũng là bình thường. Trước đây tinh linh chính là cực tốt ví dụ, cho nên nhất định phải mau chóng hành động. Ngang. Nhưng vào lúc này, hồ lớn phía dưới linh phong bên trong chuyển đến rên rỉ, thanh âm này chi bi, thiên địa động dùng, thiên cung mây mù lập tức lưu động không ngớt, phảng phất giống như sông lớn, thiên cung phía trên thậm chí có giọt mưa rơi xuống. Đây là? Cố Viễn thấy thế, lập tức kinh ngạc, nhìn không được ngẩng đầu nhìn thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chạm. Ngay tại Cố Viễn theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, mấy chục vạn dặm khu vực bên ngoài một chỗ trong sơn cốc, một cái tóc đỏ thanh niên tự trong hư không đi ra, lòng bàn tay có một thanh kim sắc hỏa đao, tản ra đại nhật chân hỏa khí tức, đối với một đầu xanh biếc như phỉ thúy giống như ngũ trảo chân long chém tới. Ai? Kia như phỉ thúy đồng dạng ngũ trảo chân long, đang đưa đầu lâu đem trong sơn cốc một cái màu xanh biếc hoa sen nuốt vào trong bụng, trong mắt vừa hiện hiện một tia nhấm nháp mỹ vị vui sướng, có thể bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được cái này đáng sợ nhiệt độ cao, lập tức giật mình, quanh thân hiện hiện vô tận ánh sáng sáng chói, toàn bộ thân rồng chỉ một thoáng hóa thành màu lưu ly, tràn đầy không thể phá vỡ cảm giác, cũng ngửa đầu đối với hư không hỏi. Và anh, có thể lựa này đao, cực nóng vô tận, chính là chân chính đại nhật chân hỏa, cũng ẩn chứa cực hạn nguyệt khí, chỉ là trong tích tắc, cái này xanh biếc chân long phỉ thúy giống như lân giáp liền đột nhiên hòa tan, sau đó phanh nổ tung. Xì xì xì. Kim sắc đại nhật chân hỏa rơi xuống, trực tiếp đem kia xanh biếc chân long huyết đục thiêu đốt thành tro, sắc bén lưỡi đao chỉ thiếu chút nữa liền phải đem cái này chân long chém đầu. Ngang. Dưới tình thế cấp bách lại, cái này xanh biếc chân long ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, bóng ánh sáng long lanh sừng rồng phía trên có quang huy rực rỡ hiện hiện, toàn bộ hư không đột nhiên chỉ trệ. Trong sơn cốc ngàn vạn năm không ngừng gió núi dừng lại, cổ mục đứng im, mây trôi ngưng kết, toàn bộ thế giới yên tĩnh im ắng, liền thời gian đều bị đông cứng. Kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể chém vỡ long thú hỏa đao tự nhiên cũng dừng lại. Nhân cơ hội này, kia xanh biếc chân long đội vàng du động thân rồng, mong muốn thoát đi nơi đây. Không phải chờ hắn có hành động, thiên cung phía trên liền vang lên một tiếng cười khẽ. Hóa ra là một cái tạp giao thần nguyện chân long, chỉ là đáng tiếc, ngươi cái này đạo hạnh mong muốn đông kết thời gian, còn sớm đây. Lại chặt đầu a. Nương theo lấy đạo này tiếng cười, kia cực nóng hỏa đao lại lần nữa nở rộ vô tận ánh lửa, vô cùng gây nên tốc độ, hướng phía xanh biếc chân long chém tới. Bày đến. Xanh biếc chân long đội vàng gầm thét, lân giáp phía trên vô số thanh quang lưu động, từ dưới ra thị sinh ra, hóa thành một đạo sáng chói hư ảo lớn vậy, mong muốn ngăn lại một cái này. Định. Có thể thanh âm kia chỉ là khép cười một tiếng, trong hư không liền có một cỗ cùng trước đây giống nhau như lúc lực lượng phun trào. Gió núi đứng im, mây trôi ngưng kết, thời gian đều bị đông cứng. Rõ ràng là cái này xanh biếc chân long trước đây sử xuất giam cầm thời gian pháp môn. Nhưng là lần này, cỗ lực lượng này so với xanh biếc chân long chính mình sử xuất còn cường hãn hơn, nó lân giáp phía trên lưu quang toàn bộ ngưng kết, một thân yêu lực đều bị đông cứng, ý thức cũng khó có thể suy tư. Suy. Hỏa đao rơi xuống, đầu rồng hai điểm. Một cái lục giai trung kỳ, nắm giữ một tia sáng âm chi lực, tại Long đình yêu vệ bên trong đều xem như cao thủ chân long huyết duệ, liền trực tiếp vỡ lạc. Thậm chí trước khi chết, liền hung thủ chi mặt cũng không biết được. Vâng, đã mất đi ý thức trèo trống, to lớn long thi ẩm vàng rơi xuống, hướng xuống đất đập tới. Không chỉ có như thế, vết thương chỗ, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt như thác nước rơi xuống, không biết nhiều ít long huyết chảy cuộn cuộn. Long huyết cũng là đại bổ, không thể lãng phí. Thiên cung phía trên vang lên một đạo tiếng cười, sau đó một cỗ đại lực chống rông hút tới, đem tia long thi bỏ vào trong túi. Không chỉ có như thế, một cái tóc đỏ lửa mắt thanh niên há miệng hút vào. Kia trong hư không long huyết liền bị hắn toàn bộ hút vào trong bụng. Long thi dài ước chừng trăm trượng, thể nội long huyết có thể xương hải lượng, đầu lâu bị chém đứt về sau một nháy mắt dâng trào huyết dịch đâu chỉ trăm ngàn cân, có thể cái này tóc đỏ thanh niên ai đến cũng không có cự tuyệt, một hơi trực tiếp đem tất cả long huyết toàn bộ hút vào trong bụng, phần bụng vẫn như cũ bằng thẳng, nhìn không ra chút nào phồng lên. Bèng, rầm rầm. Không chỉ có như thế, cái này tóc đỏ thanh niên thể nội còn truyền đến sông lớn khuấy động thanh âm, dường như có quần quần pháp lực, quần quần không dứt, khó mà khống chế, thanh âm khuấy động truyền ra bên ngoài cơ thể. Chương 584, điểm hóa bất kình, định thủy bảo châu 2. Chương 584, điểm hóa bất kình, định thủy bảo châu 2. Thống khoái. Mặc dù long huyết mỏng manh một chút, nhưng cũng là chân long chi chủng, sảng khoái. Sảng khoái. Tóc đỏ thanh niên cười to, ánh mắt lộ ra thư sướng vẻ mặt, mà trong óc cũng vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, lại được một lòng, đã ăn này lòng, lão tổ đã thôn phệ ba lòng, nếu là lại ăn một lòng, pháp lực cùng nhục thân nên đều có thể tấn thăng lục giai hậu kỳ. Tóc đỏ thanh niên tiếng cười tuổi trẻ, nhưng tại trong thức hải lại biến thành một cái giàn mua tiếng nói, nếu là này tấm thân thể là tiên thiên chi thể, có pháp thiên tượng địa nội tình, tất nhiên có thể lục giai hậu kỳ, đáng tiếc năm đó ở trên người tiểu tử kia lật ra ngã nhào một cái, chỉ được này tấm lửa diễm thân thể, lại ăn một long mặc dù có thể đột phá thiên linh hậu kỳ, nhưng là nhục thân mong muốn đột phá lục giai hậu kỳ, còn cần lại ăn một long. Vừa nghĩ đến đây, thanh âm giàn mua cũng mang tới một tia bực bội. Lao tổ tiến vào giới này, sẽ cùng rồng vào biển rộng, chỉ cần làm từng bước, liền có thể đột phá đại thừa, đến lúc đó, tất cả long tử long tôn đạo mạch thiên tiêu đều muốn bị lao tổ đặt ở dưới lòng bàn chân, kia Cố Viễn còn không phải muốn giết cứ giết. Tuổi trẻ thanh âm su nịnh nói. Ha ha ha, lời tuy như thế, có thể đột phá đại thừa không phải dễ dàng như vậy, tất nhiên muốn nuốt rồng thực sự từ Long Tôn, một bước này, cho dù là ta, cũng có hung hiểm a. Thanh âm giàn mua mặc dù vui sướng, nhưng cũng không hoàn toàn mất lý trí, làm việc vẫn như cũ cẩn thận. Long tử Long Tôn tuy mạnh, có thể cuối cùng chỉ là lục giai mà thôi, lấy lao tổ đã từng cảnh giới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuổi trẻ thanh âm lơ đễnh. Long tử Long Tôn bản thân ta đương nhiên sẽ không e ngại, chỉ là đây là Long đỉnh chi chủ đời sau, thiên hạ duy hai đại tộc huyết mạch tử tôn, cần đề phòng lá bài tẩy của bọn hắn, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá cũng không sao, đợi ta lại nuốt mấy lòng, này tấm thân thể nên liền có thể đạt tới lục giai đỉnh phong, nhục thân cũng là vô địch, lại thêm lão tổ thủ đoạn của ta, tất nhiên có thể đấu thắng những này Long tử Long Tôn. Bây giờ vừa bạn khiến cái này Long tử Long Tôn cùng những cái kia đại thừa thân chuyển tại Ly Nguyên trong dãy núi đấu một trận, đợi ta nuốt lòng kết thúc, liền vượt biển nhập Ly Nguyên, lấy Trảm Long Đài làm dẫn, từng cái chém giết Long tử Long Tôn, đột phá đại thừa, lấy huyền môn đứng đầu thân phận, trở lại huyền hoàng. Giàn mua ý thức nghiêng nhìn mênh mông dãy núi, ngựa khí tràn ngập tự tin, đã tính trước. Đây là hắn cổ tâm nhu đồ thăng cấp chi địa hết thảy đều tại sắp xếp của hắn bên trong, tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ cần từng bước một đến là được rồi. Đi trước đem cái này thịt rồng nấu, lại đi chỗ tiếp theo dụ Long Chi. Thanh âm giàn mua thản nhiên nói, sau đó kia tóc đỏ lửa mắt thanh niên liền khống chế ánh lửa, tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu đun như thịt rồng, cực tốc hưởng dụng lên. Theo thịt rồng, long huyết vào bụng, thanh niên khí tức tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu tăng gọn, không bao lâu khoảng cách thiên linh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Sau đó hắn khống chế đột quang, vô cùng có mục đích tính hướng phía nam giới một nơi bí ẩn bay đi. Ngang, rên rỉ thanh âm vang vọng, thiên địa động dung, mây trôi tán loạn, mưa to mưa lớn. Cố Viên đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Vân Kình đang run rẩy thân thể, không ngừng vặn vẹo thân thể, màu hổ phách hai con ngươi bên trong không ngừng dãy rủa, đang cùng màu xanh biếc trùng ảnh làm đấu tranh. Âm thanh bi thiết, đã không phải là hung thú phạm vi. Cái này đám mây hồ lớn, cũng là có cảm ứng, ngưng tụ vân khí, hạ xuống mưa to, dường như đang vì đó mặc niệm. Vậy mà thật sự là thiên địa tinh linh. Cố Viên thấy thế, lập tức động dung. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này Vân Kình chỉ là tại Vân Thủy ở giữa sinh ra, được nông cạn linh trí dị thú. Cái gọi là thiên địa tinh linh chỉ là vệ tâm trùng nói ngoa miêu tả. Dù sao ngoại trừ huyền hoàng đại thế giới, tất cả bí cảnh đều thiên địa không cho bẹn, không có khả năng sinh ra chân chính tinh linh thần thú. Có thể cái này Vân Kình, mặc dù linh trí nông cạn, có mấy phần không cho bẹn, khả năng bị thiên địa cảm ứng, xác thực có mấy phần khác biệt. Tiên đạo bí sinh, trừ phi có lợi ích chi tranh, nếu không Cố Viễn cũng không phải là cái lạm sát kẻ vô tội người. Ngày đó mới vào giới này, hắn chiếm cứ ngũ giai hung gấu đập phủ, cũng chưa từng có tổn thương gấu cử chỉ là đem nó đánh xỉu, chính là chứng cứ rõ ràng. Về sau nhường vệ tâm trùng sống nhờ hung thú, một là bởi vì tăng lên vệ tâm trùng thực lực chi cần, thứ hai cũng là hắn chưa hề đem hung thú xem như có linh hạng người. Có thể hôm nay cái này Vân Kình, quả thực khác biệt. Bá. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đưa tay, dùng sức một nhếp. Một cái màu xanh biết tiểu trùng liền từ Vân Kình hồn hải bên trong, không bị khống chế bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lao ra. Vệ tâm trùng thấy thế, lập tức kinh ngạc mà hỏi. Cái này Vân Kình hồn hải cực kỳ thâm hậu, tựa như đại dương mênh mông, dù là bị Cố Viễn thuần dương lôi đỉnh chấn động, trong thời gian ngắn ở giữa cũng khó có thể sống nhờ thành công. Có thể nó dị chủng trời sinh, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, tất nhiên có thể thành công, nhưng đột nhiên bị nhà mình lao ra cưỡng ép tự hồn hải bên trong túm ra, nhường hắn rất là kinh ngạc. Vân Thủy sinh ra thiên địa chi tinh, vô cớ nuốt hồn diệt giết, không phải tiên đạo cũng. Cố Viễn nhìn lấy thiên khung mưa to, mây trôi tán loạn chi cảnh, lắc đầu nói rằng: "Nghĩ không ra ngươi đã hợp một tia thiên vận, chỉ là không cho mẹ. Tiên đạo sáu cảnh được xưng là thiên linh huyền sư, tự có điểm hóa vạn vật sinh linh, giáo dưỡng thiên địa chi tắc, ta đã thương ngươi, lần này là ta không đúng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đền bù ngươi một phen." Cố Viễn có chút nhắm mắt, sau đó chập ngón tay như kiếm, đối với Vân Kình đột nhiên một chút. Giữa thiên địa, sơn lâm hồ nước, mây trôi trong gió mát vô số lưu quang hội tụ, rơi vào Cố Viễn đầu ngón tay phía trên, sau đó thình thịch một tiếng, rơi vào Vân Kình bóng loáng như ngọc mi tâm phía trên. Ngang. Nói không rõ ý vị tình tiếng khóc vang lên, dường như mắt mù người hôm nay cuối cùng được qua mình, một cố khó nói lên lời tâm tình vui sướng, đập vào mặt. Ngang. Vân Kình màu hổ phách hai con ngươi bên trong, xuất hiện ngây thơ chi sắc, giống như là một đứa bé trưởng thành. Lấy một cái tự hoàn toàn mới bản thân ý thức bắt đầu thưởng thức cái này quen thuộc lại thế giới xa lạ. Nếu là bình thường hung thú, tinh quái, Cố Viễn một chỉ này xuống dưới, trực tiếp rút đi phàm trần, linh trí tăng nhiều, có thể hóa thành nhân hình. Nhưng Vân Kình tu vi quá cao, hồn lực quá đáng, một chỉ này xuống dưới, Vân Kình mặc dù linh tính tăng nhiều, như là hài đồng, nhưng vẫn như cũ không thông hóa hình thuật, không thể miệng nói tiếng người. Nhưng là, một chỉ này đền bù một tia không cho bẹn, giống như là một cái từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn phối thai giờ phút này thoát thai mà sinh, thành một đứa bé, chỉ cần trưởng thành tiếp, tự nhiên có thể miệng nói tiếng người, hóa thành nhân hình. Ngang. Vân Kình còn tại bị thương trạng thái, có thể đã không lo được đau sót, bắt đầu ngao du thiên địa. Vân Kình thực lực quá mạnh, Cố Viễn cái này một chỉ điểm hóa, hao phí đại lượng tâm thần, sắc mặt có chút trắng bệnh, có thể thấy được Vân Kình ngao du thiên địa, như thế vui sướng, hắn cũng cười theo. Phanh. Đột nhiên, Vân Kình nhảy lên thiên cung, sau đó đột nhiên rơi xuống thân thể, về tới đỉnh núi trong hồ lớn. Lao ra. Nhìn thấy một màn này, Phệ Tâm trùng lập tức có chút ủy khuất. Rõ ràng nói xong để cho mình sống nhờ, nhưng hôm nay lại cải biến chủ ý. Hảo hảo khiến trùng bất đắc dĩ. Đây chính là như đại dương mênh mông đồng dạng hồn lực a. Ngươi là lão gia hay ta là lão gia? Về sau nhiều dựa vào chính mình, lão gia còn không có hưởng qua phúc của ngươi đâu. Cố Viễn nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền để Phệ Tâm Trùng câm như hến. Soạn. Đúng lúc này, kia Vân Kình vậy mà lại lần nữa nhảy ra hồ lớn, lướt thân thể, đi tới Cố Viễn bên người. Keng. Vân Kình há mồm phun một cái bóng ánh sáng long lanh bảo châu, liền rơi vào Cố Viễn dưới chân. Đây là Định Thủy Châu. Chương 585, Bích Huyết Thanh Liên, ném thanh đến Long Chương 585, Bích Huyết Thanh Liên, ném thanh đến Long Định Thủy Châu. Thế gian trời sinh dọn nước có hai loại, một là tránh nước, hai là định nước. Tị Thủy Châu, tên như ý nghĩa, có thể tránh ngàn vạn dòng nước, các loại thủy pháp, hoành hành biển sâu giống như lục địa, thổ nạp hô hấp, vô cầu vô thúc. Phẩm tướng càng cao Tị Thủy Châu, có thể xâm nhập hải vực càng sâu, nhưng nói chung đều là xem như nhà ở lữ hành, ban thưởng tiểu bối chi vật. Bởi vì vật này chỉ có tránh thủy chi năng, cũng không đấu pháp hiệu quả. Nhưng Định Thủy Châu liền không giống nhau. Này châu thần dị, ngay tại một cái định chữ phía trên, bất luận là chân thủy, rượu nước, nước sạch, chỉ cần là cùng thủy pháp tương quan chi thuật, đều sẽ bị này châu khắc chế. Này châu vừa chiếu, vạn thủy đã thành, như là băng điêu, không còn chút nào nữa sát phạt chi năng. Có thể nói, nắm giữ này châu, cơ hồ liền không sợ bất kỳ thủy pháp tu sĩ. Đây là thiên địa sinh dưỡng bảo châu. Hơn nữa nhìn cái này bảo châu quang trạch cùng bên trong lưu động linh vận, rõ ràng là lục giai thượng phẩm. Phẩm tướng cực giai, chính là chân chính trời sinh bảo vật. Trong hồ này lại còn có như thế bảo bối. Cố Viễn thấy thế, trong lòng nhịn không được kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, hắn tại cái này hồ lớn bên bờ vận dụng một lần thạch dịch, xem thấu mấy chục vạn dặm khu vực tất cả cơ duyên, nhưng là cũng không nhìn thấy đáy hồ này bên trong có Định Thủy Châu tồn tại. Thạch dịch sẽ không ra sai lầm, vậy thì chỉ có một cái khả năng. Này châu là vật có chủ, vì vậy sẽ không biểu hiện. Này châu bị ngươi luyện hóa, mới là một lần nữa phun ra. Cố Viễn nhìn xem trước người Vân Kình, có chút kinh ngạc hỏi. Ngang. Vân Kình giờ phút này mặc dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng là đã có thể nghe hiểu một chút tiếng người, nghe được Cố Viễn vấn đề, nó lúc này gật gật đầu, phát ra một đạo ngâm khẽ thanh âm. Đồng thời rội ra vây cá, đem Định Thủy Châu hướng phía Cố Viễn đẩy. Ngươi là muốn đem cái này Định Thủy Châu đưa ta? Cố Viễn kinh ngạc mà hỏi. Ngang. Vân Kình lần nữa gật đầu, màu hổ phách kình trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Ta đã thương ngươi, còn suýt nữa giết ngươi, ngươi liền không ghi hận sao? Cố Viễn tò mò hỏi. Ngang. Vân Kình nháy nháy mắt, phát ra một tiếng yếu ớt trường âm, trong mắt ngây thơ, dường như cũng không hiểu biết hận chữ là có ý gì. Nó chỉ biết là, người trước mắt chỉ một ngón tay, chính mình liền linh trí mở rộng, rộng mở trong sáng, dường như mắt mù người nhìn thấy quang minh. Loại kia vui vẻ cùng vui sướng, thắng qua tất cả. Nó rội ra kình vây cá, lại lần nữa đem Định Thủy Châu hướng phía Cố Viễn đẩy. Có lòng. Cố Viễn thấy thế, cũng không còn cự tuyệt, tâm niệm vừa động, kia Định Thủy Châu liền bị lực vô hình nhặt lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng nuốt ve bóng loáng châu thần, Cố Viễn trong lòng cảm khái. Tiên đạo quý sinh, nhất ẩm nhất trác, quả thật là có mấy phần thuyết pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Phệ Tâm Trùng. Vân Kình ngây thơ, còn biết được tặng bảo, trực tiếp cho chính mình tới cái đại lễ, so sánh dưới, chính mình nuôi cái này tiểu trùng cũng quá mức du hoạt. Phệ Tâm Trùng cảm nhận được Cố Viễn ánh mắt, lúc này dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Ngang. Mà liên tại Cố Viễn nhận lấy Định Thủy Châu thời điểm, Vân Kình trong mắt hiện ý mừng, quanh thân có vân khí lưu động, sau đó nó dài trăm trượng tự đại thân thể, đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một cái vài thước lớn nhỏ mini Vân Kình, tại Cố Viễn bên thân xoay quanh không thôi, trong miệng còn có ngâm khẽ thanh âm vang lên, mang theo khao khát. Ngươi là muốn cùng ta cùng đi? Cố Viễn tò mò hỏi. Ngang. Vân Kình nhu thuận gật đầu. Nó mặc dù không hiểu bí cảnh cùng huyền hoàng đại thế giới khác nhau, có thể khai linh trí về sau, nó mơ hồ có thể minh bạch, chỉ có cùng người trước mắt rời đi nơi đây mới có tốt hơn tương lai. Phiến thiên địa này mặc dù ra đời nó, nhưng là cũng trói buộc nó. Muốn cùng ta đi tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là tiên đạo trường sinh không có hết cách chi ái. Cố Viễn thấy thế khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không phải là tại áp chế Vân Kình, chỉ là nói cho nó biết một cái chất pháp đạo lý. Ngang. Vân Kình nguyên bản đối Cố Viễn là lòng mang cảnh giác, có thể từ khi kia một chỉ giúp nó khai linh trí về sau, hắn đôi trước mắt nhân tộc liền tràn đầy tình cảm quân quyết, tràn đầy thân thiết. Giờ phút này cảm giác được Cố Viễn ý tứ, không có chút nào do dự, trực tiếp phun ra một đoàn nhỏ bé mây mù, trong sương mù hình như có một cái càng thêm mini Vân Kình hư ảnh lơ lửng. Đây không phải cùng Phệ Tâm Trùng đồng dạng trong lòng tinh huyết, nhưng cũng là hồn linh tinh phách, được này phách, liền có thể cùng Vân Kình tâm ý tương thông, đồng thời có thể điều khiển hành động. Vân Kình lần này cử động, cơ hồ giao ra tính mệnh, nhưng lại không chút do dự. Có thể thấy được tiên linh một chỉ mị lực. Năm đó cảnh này được xưng là huyền sư cũng là bởi vì điểm hóa chi năng. Đã như vậy, ta cũng sẽ không cố phụ với ngươi. Cố Viễn thấy thế, lập tức khẽ cười một tiếng, vung tay lên một cái, đem này sương mù nuốt vào trong bụng. Này sương mù một nuốt, một người một kình lập tức tâm niệm tương thông, không phân khác biệt. Ăn chút đan dược, sớm đi khôi phục thương thế, chúng ta còn cần giành giật từng giây. Cố Viễn tử trong tay áo lấy ra mấy cái linh đan, uy Vân Kình nuốt vào, sau đó sờ lên nó bóng loáng như ngọc tinh thủ, vừa cười vừa nói, vừa vận nhân cơ hội này, đem cái này Định Thủy Châu luyện hóa lại nói. Phệ Tâm Trùng chỉ có thể nhìn một người một kình hố động đứng ở bên cạnh, ấy không dám nói. Hào quang bốc hơi, mây mù lượn lờ. Một chỗ cổ lão trong núi rừng, linh hạc chơi bừa, theo nhóm ăn cỏ, một bộ tường hòa cảnh tượng. Mà tại nơi núi rừng sâu xa, có một tòa cổ lao thạch đàm, đầm nước thanh tịnh, chính giữa có một đóa thanh liên đỉnh đỉnh ngọc lập, cánh sen cựu trọng, sắc như huyền ngọc, hoa tâm kết một khỏa màu đỏ hạt sen. Này sen cực kỳ đặc biệt, cánh sen phía trên có từng tia từng sợi sương mù đồng bền mà lên, đem cái này thạch đàm toàn bộ che đậy. Trong sương mù, này xen tất cả mùi thơm, linh quang đều bị che lấp, tính cả lấy này đầm đều bị ẩn nấp tại trong hư vô, không muốn người biết. Thiên địa chư bảo đều có huyền diệu, cũng có bảo vệ mình thủ đoạn, cái này mê viễn chi xương mù chính là này xen bảo tồn bản thân lợi khí, che đậy bản thân, không bị ngoại giới thấy. Nếu là không có ngoại giới chi lực quấy rầy, đóa này bích liên có lẽ sẽ một mực sinh trưởng xuống dưới, hoặc là hoa nở hoa tàn, một lần nữa luân hồi. Nhưng hôm nay, mênh mông trong sương mù lại đột nhiên truyền đến quái vật khổng lồ du động thanh âm, cùng loáng thoáng âm thanh trò chuyện. Loan đình bệ, nơi đây linh quang mỏng manh, chỉ có một ít giá hiệu nhàn hạt, không như có chân bảo xuất thế chi dấu vết, vì sao lệch chỗ này? Ta xem kia nơi cực xa bên ngoài, có một linh phong, xuyên thẳng trời cao, tráng kiện như rồng, quả thật là thiên địa cự phong, nguy nga hùng vĩ, nói không chừng sẽ có chân bảo hiện thế, không bằng đi chỗ đó nhìn một cái. Trong sương mù, một cái quái vật khổng lồ cái bóng chậm rãi hiện hiện, rất nhiều linh hiệu nhàn hạt thấy thế nhao nhao bị sợ quá chạy mất. Kia là một cái cao chừng 3 trượng, toàn thân trong suốt như thủy tinh to lớn sữa, quanh thân dòng nước phun trào, từ đầu đến cuối đem thân thể của nó bao lấy, nó ngao du chỗ, mặt đất liền lưu lại một đầu rớt xuống vết tích. Huyền Hải Thần Mẫu, Long Đình Bát Phủ một trong, thực lực cực kỳ bất phàm. Lần này Huyền Phong giới bên trong, trừ bỏ rất nhiều long tộc huyết mạch bên ngoài, Long Đình Bát Phủ rất nhiều thiên kiêu đại yêu cũng là tiến vào bên trong. Mà tại cái này Huyền Hải Thần Mẫu bên thân, là một đầu dài ước chừng mấy chục trượng, toàn thân nóng ánh, tựa như thủy tinh điêu khắc ngũ trảo chân long, hai con ngươi bên trong, kim quang sáng chói, lộ ra khiếp người khí tức. Giờ phút này thủy tinh chân long đang du động hư không, chóp mũi nhẹ ngửi, nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, đường nội, nơi đây có một trận cơ duyên, chỉ là ngươi không phải chân long huyết duệ, khó mà phát giác mà thôi. Hô. Nói xong, cái này thủy tinh chân long miệng rồng khẽ nhả, một đạo cuồng phong liền quét sạch mà lên, đem cái này trong núi rừng sương mù toàn bộ thổi ra, kia bao phủ thạch đạm sương mù tự nhiên cũng bị thổi tan, lộ ra bên trong cánh sen cửu trọng xanh biết thanh liên. Bích huyết thanh liên. Nhìn thấy gốc này thanh liên, kia Huyền Hải Thận Mẫu lập tức hơi kinh hãi. Nơi đây lại còn có loại bảo vật này, chắc không được. Đình vệ thật có phúc. Huyền Hải Thận Mẫu nhìn về phía bên thân thủy tinh chân long, nhịn không được cao ước diễm nói: "Bích huyết thanh liên, lại tên Long huyết thanh liên, chính là địa mạch chỗ sâu từ lòng tủy mà thành kỳ vật, này xen đối tu sĩ tầm thường, đại yêu tới nói chỉ là một cái có thể tăng lên nhục thân bảo vật tầm thường, mặc dù không nhỏ tăng phúc, nhưng là cũng không khoa trương. Thế nhưng là đối chân long huyết duệ tới nói, lại là có thể chiết xuất huyết mạch một cái bảo vật, trợ lực khá lớn." Nhìn thấy này xen ngáy mắt, Huyền Hải Thận Mẫu liền hiểu, vật này tất nhiên là quy về bên thân thủy tinh chân long. Đến một lần này long thực lực, địa vị đều cao hơn chính mình bên trên một bậc. Thứ hai này xen sát thực đối với hắn tác dụng có hạn, chẳng bằng trực tiếp bán một cái nhân tình. Huyền Minh khách khí, đợi ta nuốt lấy này xen, theo ngươi đi kia trên cự phòng, nếu là có chân bảo, tất nhiên để ngươi trước tuyển. Thủy tinh chân long nghe vậy không chút khách khí, chỉ là cười to, trong giọng nói mang theo vui sướng. Đối thường nhân mà nói, này xen bị xen xương mù bao lấy, linh quang không hiện, bất kỳ khí vị đều không, nhưng là đối long tộc mà nói, này xen lại như trong xương chi đèn, mặc dù mơ hồ, nhưng chỉ cần tới gần một chút, liền tất nhiên sẽ trông thấy. Có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn. Chỉ là giới này rộng rãi bực nào, mênh mông mịt mờ, linh phong vô số, chính mình tới nơi đây một tháng có thừa, ngoại trừ cái này Huyền Hải Thận Mẫu cùng một cái đạo mạch tu sĩ bên ngoài, còn lại linh vật một cái cũng không nhìn thấy, bây giờ có thể tìm được này xen, chỉ có thể nói thiên mệnh tại mình. Này xen nên chính mình bắt được. Hoa. Vừa nghĩ đến đây, nó không do dự, trực tiếp du động thân rồng, hướng phía kia cổ đầm bơi đi. Cổ trong đàm thanh liên bởi vì có sen xương mù vần quanh, vì vậy không bị bất kỳ hung thú phát hiện, cũng tự nhiên là không có cái gì cái khác thủ hộ thủ đoạn, bị cái này thủy tinh chân long tùy tiện một ngụm nuốt vào. Lộc cộc. Thanh liên tính cả kia huyết sắc hạt sen cùng nhau vào bụng, thủy tinh chân long bên ngoài cơ thể lân giáp trong nháy mắt đều vì màu đỏ, một mảnh huyết hồng. Hình như có một tầng huyết vụ tại bên ngoài cơ thể bốc lên. Sảng khoái. Thủy tinh chân long ngửa mặt lên trời trường âm, nhẫn không xuất phát ra thư sướng thanh âm. Đây là huyết mạch tiến hóa cảm giác, làm cho người say mê. Huyền Minh, lại làm hộ pháp cho ta một lát. Đợi ta luyện hóa cái này thanh liên dược lực, liền bồi ngươi cùng nhau đi kia trên cự phong nhìn một cái. Thủy tinh chân long mắt rồng nhìn ra xa, yêu niệm của quận, mắt thấy bốn bề vắng lặng, cũng không còn tìm kiếm nó, trực tiếp tại cái này thạch đàm bên trong chiêm cư mà lên, chuẩn bị luyện hóa dược lực, nhưng vẫn là cất một phần cảnh giác, đối với bên thân Huyền Hải Thận Mẫu nói rằng: "Đình vệ yên tâm, nơi đây có ta." Kia Huyền Hải Thận Mẫu cười cười, sau đó há mồm phun một cái, một đoàn hơi nước liền phun ra ngoài. Nước này sương mù trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa thạch đàm, sau đó hư không bặm mẹo, cả tòa thạch đàm vậy mà trực tiếp biến thành một mảnh sơn lâm. Cùng cái này mênh mông dãy núi hòa làm một thể, nhìn không ra mảy may dị dạng. Thạch đàm, thủy tinh chân long, Huyền Hải Thần Mẫu, toàn bộ biến mất. Thần Hải Thần Thông. Đây là Huyền Hải Thần Mẫu tiên phú thần thông, huyền thuật vô địch, có thể huyền hóa thiên địa, không có siêu tuyệt pháp mâu, mơ tưởng nhìn đấu. Ngang. Nhưng vào lúc này, xa xôi thiên khung bên ngoài, đống nhiên có một đạo kình tiếng khóc vang lên, sau đó một cái thủ vị trăm trượng, quanh thân mây mù đi theo, tựa như bạch ngọc điêu chát to lớn vân kình, chở một cái phong thần tuấn tú đạo nhân, vượt qua thiên khung, cực tốc mà đến. Cái này vân kình hóa thành vân khí, không nhận nhục thân chi cấu thúc, ngao du thiên khung như là hải dương, mau lẹ vô cùng, chỉ là trong một chớp mắt, liền lướt qua vạn dặm, đi tới trong núi rừng. Hô, vân kình há miệng hút vào, trong núi rừng tầng tầng sương mù tựa hồ nhận lấy triệu hoán, bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng, lộ ra khỏi sơn lâm mênh mông cổ phát diện mạo. Ngang, không chỉ có như thế, vân kình nhìn phía dưới mênh mông sơn lâm, màu hổ phách hai con ngươi bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, nhịn không được phát ra ngâm khẽ thanh âm, đối với mình đầu phía trên đạo nhân ra hiệu, có thật vân chi pháp khí tức, đạo nhân dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Hắn theo Thạch Dịch chỉ dẫn, một đường không ngừng, cưỡi kình mà đến, rất nhanh liền đi tới cách mình gần nhất một chỗ cơ duyên. Nhưng mới vừa vào nơi đây, liền được Vân Kình nhắc nhở. Nơi đây sơn lâm có thận vận chi pháp khí tức, không giống bình thường. Bá. Vừa nghĩ đến đây, hắn hai con ngươi bên trong có kim diễm lưu động, sáng chói kim quang tựa như hai đạo mặt trời, thẳng vào sơn lâm, xem thấu tất cả. Phá vọng pháp mục chính là nhục thân thần thông, có thể theo hắn nhục thân cảnh giới tăng lên không ngừng tăng cường. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa đột phá lục giai hậu kỳ, nhưng này mắt cũng tăng lên không nhỏ uy năng, giờ phút này ánh mắt vừa chiếu, phía dưới sơn lâm lập tức hiện hiện vặn vẹo hình dạng, tựa như ảo mộng. Oanh. Thấy thế, Cố Viễn tâm niệm vừa động, trong mắt lôi quang nảy sinh, có màu xanh lôi đỉnh hiện hiện. Thái ất lôi quang. Phanh. Được lôi quang tương trợ, phía dưới sơn lâm lập tức hoàn toàn vỡ vụn, như là ảo ảnh trong mơ, lộ ra thạch đảm tung tích. Vốn định chờ đỉnh vệ luyện hóa dược lực lại giết ngươi, nghĩ không ra ngươi như thế cấp bách, đã như vậy, vậy thì thành toàn ngươi. Huyễn thuật bị phá, ẩn nấp trong đó Huyễn Hải Thận Mẫu cũng không bối rối, chỉ là ngẩng đầu phát ra cười lạnh một tiếng. Tại Cố Viễn đánh vỡ huyễn thuật thời điểm, hắn liền đã xem thấu Cố Viễn cảnh giới. Thiên linh trung kỳ, mà lại là vừa mới đột phá không lâu thiên linh trung kỳ. Dưới thân Vân Kình mặc dù có mấy phần thiên địa tinh linh hình dạng, có thể cảm giác được chính mình thận hải thần thông, nhưng trong bí cảnh há có thể có chân chính thiên địa sinh linh. Một cái thiên linh trung kỳ nhân tộc, một cái lục giai trung kỳ hung thú. Hắn căn bản không chút gì e ngại. Không nói đến thực lực của mình, đỉnh vệ thực lực hắn là biết được hắn sở dĩ cùng đỉnh vệ quen biết, cũng là bởi vì hắn ngoài ý muốn cùng một đạo mạch tu sĩ ngay tại đấu pháp, được đỉnh vệ viện thủ, mới chém giết kia đạo mạch tu sĩ. Kia đạo mạch tu sĩ đã thiên linh trung kỳ 19 tinh pháp lực, lại người mang rất nhiều huyết khí, nhưng bất quá nửa nén hương liền bị đỉnh vệ chém giết, liền hồn phách đều chưa từng đào thoát, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Đây là hộ vệ Long Tử Long Tôn đỉnh tiêm tồn tại. Bụt. Kia ngay tại luyện hóa thanh liên dược lực thủy tinh chân long cảm giác ngoại giới dị dạng, cũng đột nhiên mở mắt, hướng phía Cố Viễn xem ra. Trong mắt kim quang mang theo huyết sắc, sát ý nghiêm nghị. Quấy rầy hắn luyện hóa dược lực người, chết. Có thể Cố Viễn nhìn xem trống rông thạch đàm cùng chiếm cứ trong đầm như thủy tinh điêu khắc giống như chân long, trong mắt cũng lộ ra ý mừng, ném thanh đến long. Cái này Huyền Phong giới quả thật là một chỗ bảo địa. Chương 586, một chiêu chẩm long, long xà huyết quả, 1, chương 586, một chiêu chẩm long, long xà huyết quả, 1, ném thanh đến long. Kia thủy tinh chân long không biết lời ấy ý gì, nhưng là Cố Viễn trong giọng nói dị dạng lại làm hắn cảm thấy mãnh liệt mạo phạm. Đó là một loại đối mặt con mồi ngữ khí. Tứ hải trung thổ, bên ngông huyền hoàng, ai dám đối với hắn chân long huyết duệ như thế bất kính? Muốn chết. Thủy tinh chân long trong lòng giận dữ, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, long ngâm cuồn cuộn, vang vọng đất trời, mang theo không có gì sánh kịp chấn nhiếp chi lực, cái này mênh mông trong cổ lâm tất cả linh hiệu bạch hạc toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, phân nước tiểu cùng lưu, toàn thân run rẩy. Phanh, phanh, phanh. Không chỉ có như thế, phương biên ngàn trượng bên trong, tất cả của một linh thú nhao nhao nổ tung, huyết vụ cùng mảnh gỗ vụn cùng bay, toàn bộ thế giới chỉ một thoáng đuổi mù quần quật. Long âm thần thông, nhưng là cùng Cố Viễn trước đây tao ngộ long âm thần thông khác biệt, này thần thông bị cái này thủy tinh chân long hai lần nướng kết, bên trong không chỉ có chấn nhiếp vạn linh uy áp, còn có thật sự rõ ràng lực chấn động, có thể uống nát vạn vật, chấn động thiên cung. Ngang. Cố Viễn rơi chân, Vân Kình nhịn không được run, phát ra một tiếng gào thét, quanh thân mây mù khuấy động, có mây trôi tán loạn chi thế. Vạn vật sinh linh, long là chí tôn, Vân Kình mặc dù xem như thiên địa tinh linh, có thể đối mặt huyết mạch này cực kỳ thuần túy chân long huyết duệ, vẫn như cũ có thiên nhiên sợ hãi. Tựa như thấy được khắc tinh đồng dạng, nhưng là Cố Viễn lại không núp ních tí nào, không chỉ có không nhận cái này long âm thần thông ảnh hưởng, thậm chí liền kia chấn động thiên địa lực chấn động đối với hắn cũng không dùng được. Hắn đứng ở kình thủ phía trên, tựa như biển sâu đáng ngầm, tùy ý long âm cuộn cuộn, lại không núp ních tí nào. Ngươi không nhận long âm chi uy. Thấy thế, kia thủy tinh chân long nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lại là vấn đề giống như trước. Cường các ngươi tự xưng chí tôn huyết mạch, chí tôn đến quý, có thể mỗi lần đấu pháp đều muốn như thế kinh ngạc, tựa như hết ngồi đại giếng. Thiên hạ diệu pháp thần thông nhiều vô số kể, tiên thiên chi thể, các loại mệnh số, tầng tầng lớp lớp, ngươi lại há có thể biết rõ đâu? Cố Viễn nghe vậy, chỉ là lắc đầu cười khẽ. Cái này long tộc ở tứ hải, trời sinh bá chủ, có thể mỗi lần thấy nhà mình long âm thần thông đều bị phá đều muốn kinh ngạc, tựa như không thể tin đồng dạng. Tiểu tử cản rỡ. Nghe vậy, kia thủy tinh chân long trong lòng tức giận lại tăng. Hắn bất quá là kinh ngạc người trước mắt không cần bất kỳ thủ đoạn nào liền phá đi chính mình long âm thần thông, sợ hai thán phục tại đối phương thể chất, hỏi một câu liền bị một trận trào phúng, nhường hắn tâm cao khí ngạo tim rồng như thế nào chịu được. Lại bắt ngươi thí chiêu a. Có thể Cố Viễn lại không nghĩ kéo dài. Ăn đến ba long, hắn thực lực lại tăng, những này bình thường lục giai trung kỳ chân long huyết duệ đã không thế nào bị hắn để ở trong mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đan điền cảnh trong tiên địa, dù ấn tinh linh đột nhiên lướt thân thể, phun ra bí địa, cấu kết tiên thiên thái ớt lôi ấn, hành thiên ấn, vạn khiếu linh âm ấn bao gồm giống như phát ấn. Tiểu tử muốn chết. Kia thủy tinh chân long dưới cơn thịnh nộ, há miệng gầm hét, một đạo thủy tinh long hơi thở đột nhiên phun ra. Hư không đông kết, hết thảy đều biến thành thủy tinh trong suốt chi sắc. Đây là tiên phú thần thông của hắn, hóa tinh ngưng hư. Tất cả hữu hình vô hình chi vật, bị hắn long tức nôn bên trong đều sẽ hóa thành không cách nào động đậy thủy tinh, sau đó hắn long chảo nhẹ nhàng vừa gõ, cái này thủy tinh liền sẽ là đầy trời tinh phấn, tan đi trong trời đất. Ngày đó hắn chính là dùng phương pháp này giết một vị đạo mạch tiên linh trung kỳ tu sĩ. Nhưng lại tại hắn long tức phun ra một phút này, Vân Kình trên đỉnh đầu, Cố Viễn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo sáng chói lôi quang. Lôi quang lóe lên, trong một chớp mắt là được hôn khắc khung. Và anh. Cùng lúc đó, trong hư không vang lên một đạo chấn động thiên địa tiếng sấm, Cái này thanh âm cực lớn, so với long âm càng lớn, vô cùng kinh khủng. Chấn người màng nhĩ vỡ tan, ý thức hoảng hốt, liền suy nghĩ đều không làm được. Một bên đang chờ thủy tinh chân long xuất thủ Huyễn Hải Thận Mẫu càng là cảm thấy tê cả da đầu, hồn hải chấn động, ý thức tán loạn, đừng nói ra tay, chính là liền quan chiến đều khó mà ngưng tụ tâm thần. Âm thanh sấm sét, chấn động thiên cung. Phanh. Nhưng cái này tiếng sấm tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá trong một chớp mắt, tất cả âm thanh sấm sét liền toàn bộ tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Huyễn Hải Thận Mẫu cảm giác tán loạn ý thức cũng khôi phục, đội vàng hướng phía bên cạnh nhìn lại. Có thể theo âm thanh sấm sét cùng nhau tiêu tán, còn có kia thủy tinh chân long sinh cơ. Chỉ thấy nó bóng ánh sáng long lanh đầu rồng lân giáp phía trên, chẳng biết lúc nào phá vỡ một đạo lỗ lớn, một đạo cháy đen vết kiếm xâm nhập tủy não, chặt đứt tất cả sinh cơ. Chỉ có một đầu mini long hồn, chẳng biết lúc nào lặng yên hiện lên ở long thi phía trên, trong mắt dường như còn mang theo một tia mê mang, dường như còn chưa minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia long hồn mi tâm phía trên cũng là có một đạo cháy đen vết kiếm đang phát tán ra từng tia lôi quang. Nhưng kiếm này ngấn dường như thu tay lại, không phải cái này long hồn sợ cũng là trong nháy mắt hồn phi phách tán. Có thể kết cục cũng không khác biệt. Bá. Một thanh màu xám trường phiên phất qua, cái này long hồn tính cả lấy mất đi sức sống long thi, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, mênh mông trong cổ lâm, chỉ còn lại có kia lơ lửng giữa không trung Huyễn Hải Thận Mẫu. Chết. Cái này Huyễn Hải Thận Mẫu chính là Long Đình Bát Phủ Thiên Kiêu đại yêu, thiên tuế trước đó liền tu thành lục giai trung kỳ, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, tại tứ hải chi địa đều có mấy phần địa vị, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, cho dù là thất giai đại yêu đều thường xuyên bài kiến. Có thể hôm nay lại toàn cảnh là ngốc trệ, không dám tin nhìn trước mắt tất cả. Một chiêu chém giết cùng cảnh chân long huyết duệ. Đây là thực lực gì? Nhân tộc khi nào ra như vậy nhân vật lợi hại? Hoàng hốt ở giữa, nó cảm giác chính mình biến thành cái này mênh mông trong cổ lâm giã hiệu bạch hạt, bị nhân sinh chết cho đoạn. Nó thế nhưng là Đông Hải dị chủng, Long Đình Bát Phủ đại yêu. Tinh linh, dung ấn tinh linh, đây là người sát chiêu. Đột nhiên ở giữa, hắn giật mình một cái, nghĩ tới điều gì, đội vàng phát ra tiếng kêu gào. Ngang. Có thể đáp lại nó chỉ có một đạo kình tiếng khóc, mà ngày sau không hóa thành đại dương mênh mông, vô tận trọng lực đột nhiên hướng phía nó đè xuống, để nó khó mà bay lên không. Hô. Gió núi loé sáng, gợi lên vô số thận vần chi khí, che đậy ngũ quan. Mênh mông vân khí bên trong, chín cái kiếm hoàn trước sau sâu chuỗi, tựa như cựu tinh liên châu, cùng nhau đánh tới. Âm vũ chỗ, còn có một cái sinh ra 16 cánh, bích kim chi sắc tiểu trùng phát ra tiếng cười âm lãnh, lặng yên sở gần. Long Đình Bát Phủ đại yêu lại như thế nào? Cái này huyền phong giới bên trong, chết liền là thiên tiêu, giết đại yêu. Không bao lâu, Huyễn Hải Thận Mẫu cũng cảm giác thức hải kịch liệt đau nhức, nhục thân nổ tung, ý thức lâm vào hắc ám. Tại trước khi chết cuối cùng một sát na, hắn nghe được câu nói sau cùng, chớ có sống nhờ này yêu, cái này yêu hồn ta còn hữu dụng. Ngay tại Cố Viễn chém giết hai yêu thời điểm, tại cực xa chỗ một tòa hạp cốc bên trong, một thanh màu đỏ hỏa đao cũng chém xuống một cái chân long đầu lâu. Chân long gào thét, ánh mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là đã mất đi tất cả khí tức. Nuốt này long, pháp lực liền có thể đột phá thiên linh hậu kỳ, thư sướng, vẫn là thực long tới mau lẹ, khổ tu quá chậm. Tóc đỏ lửa mắt thanh niên nhìn xem to lớn long thì, tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ, khoảng cách đại thừa chi cảnh lại tới gần một bước. Thanh niên trong óc truyền đến một đạo tuổi trẻ lĩnh hót âm thanh. Ha ha ha, ăn này long, cũng bất quá mới đưa pháp đạo tu là đột phá thiên linh hậu kỳ mà thôi, mong muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, lực đạo tu vi cũng là không thể rơi xuống, còn phải lại ăn một long. Thanh âm giản mùa cười đáp. Chương 586, một chiêu chẩm long, long xà huyết quả, 2, chương 586, một chiêu chẩm long, long xà huyết quả, 2, lão tổ đã sớm sắp xếp xong xuôi dụ lòng chi những này cái gọi là chân long huyết duệ cũng bất quá là tôm cá, tự chui đầu vào lưới mà thôi. Tuổi trẻ thanh âm lại lần nữa linh hót. Ha ha ha, lời tuy như thế, có thể huyền phong giới rộng lớn, nhân tộc đại yêu số lượng không ít, khó tránh khỏi sẽ có một hai biến cố, dù long chi cũng không hoàn toàn bảo hiểm. Bất quá cũng may, ta chọn bện bày ra 7 chỗ dụ long chi, bây giờ còn lại 3 khu, coi như cái khác 2 nơi đều xảy ra biến cố, chỉ cần lại được một chỗ, đi săn một long cũng đủ rồi. Thanh âm giản mua mặc dù lời nói lộ ra cẩn thận, có thể kia cố tự đắc chi tình làm thế nào cũng không che giấu được. Từ hắn thức tỉnh đến nay, ngoại trừ tại trên người tiểu tử kia bị thất thế, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Kia lão tổ chuẩn bị đi trước chỗ nào? Tuổi trẻ thanh âm tò mò hỏi. Đi trước nhất năm giới. Kia bích huyết thanh liên tính toán thời gian, nên là khí vị dày đặc nhất thời điểm, cộng thêm chỗ kia khu vực có thiên trụ phong tồn tại, ngọn núi này nguy nga, nhất là chú mục, hẳn là sẽ trước hết nhất hấp dẫn long tộc tiến đến. Chờ đi nơi đây, lại trở về bắc thượng, thực long uống máu, một đường vượt biển nhập ly nguyên. Kia thanh âm giản mua sớm có an bài, lúc này không chút do dự nói. Đi, trước tiên tìm một chỗ, đem này long ướt, lại đi bích huyết thanh liên chỗ. Tóc đỏ lửa mắt thanh niên độn quang lóe lên, tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu hút long huyết, thôn phệ thịt rồng. Theo long huyết vào bụng, trong cơ thể hắn khuấy động pháp lực, bắt đầu cực tốc kéo lên. Mây trắng đồng bền, cự kình tuần hành. Thiên khung phía trên, một cái trăm trượng vần kình đang vượt qua hư không, cực tốc hướng phía phương bắc bay đi. Cự kình đỉnh đầu, một cái phong thần tuấn tú đạo nhân đang nhắm mắt thổ nạn, ở bên người hắn, còn có hơn 20 đoàn ngọn lửa màu vàng lơ lửng, mỗi một đoàn kim sắc hỏa diễm phía trên, đều có một khối như thủy tinh thịt rồng lan lột, thiêu đốt không ngớt, truyền đến từ bánh rán dầu. Vừa mới chém giết một lòng, nếu là ngày bình thường, Cố Viễn chọn một chỗ yên lặng sơn lâm, an tâm thôn phệ thịt rồng, sau đó lại đi xuất phát. Nhưng là lần này khác biệt, hắn thông qua thạch dịch nhìn thấy bốn phía màu xanh cơ duyên, chỗ xa nhất một đạo đã lặng yên ở giữa biến mất không còn tăm tích, nên là bị người hái. Vừa mới cổ trong đàm màu xanh cơ duyên, cũng bị cái này thủy tinh chân long nhanh chân đến trước. Nếu không phải hắn có Trảm Long Tâm, thực long thể kỳ lạ mấy cách, lần này đã cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Nhưng cũng nói một vấn đề, cái này mênh mông dãy núi, càng hướng bắc đi, đại yêu số lượng dường như càng phát ra tụ tập, cơ duyên bị người nhặt tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Cơ duyên không chờ người, vì vậy Cố Viễn một bên cưỡi vân kình, nhanh chóng chạy tới kế tiếp cơ duyên điểm, một bên nửa đường nuốt thịt rồng, tăng phúc nhục thân. Đây cũng là tọa kỵ ý nghĩa, có thể phân tâm làm chuyện khác, không cần chính mình khống chế đội quang. Lúc này thịt rồng chưa quen thuộc, Cố Viễn thể lực pháp lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục, dứt khoát liền điều tra lên cái này thủy tinh chân long đến cùng đoạt chính mình cơ duyên gì. Dược lực này khí tức, nhìn bộ dáng, tựa hồ là bích huyết thanh liên. Cái này thủy tinh chân long cũng không luyện hóa dược lực, theo chân hỏa thiêu đốt, thịt rồng bên trong có từng tia hoa sen thanh hương đồng bền, cộng thêm phá vọng pháp mâu xuyên thủng tất cả. Cố Viễn rất nhanh liền phát hiện cơ duyên này lai lịch. Lại là như vậy gì bảo, về không được có thể dẫn tới long tộc đến đây, nhanh chân đến trước. Chỉ là đáng tiếc Cố Viễn biết được này sen lai lịch cùng hiệu dụng, lập tức nhịn không được cười lên. Nhất ẩm nhất chắc, cái này thủy tinh chân long gặp gỡ bảo vật này, xác thực có mấy phần số phận, nhưng gặp gỡ vừa mới luyện thành sát chiêu chính mình, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Thế gian độn quang vô số, có rất nhiều diệu pháp, đều có thể chớp mắt bạn giảm, nhưng này hoặc là chính là vì giết địch, hoặc là chính là vì chạy trốn mà sử xuất bí pháp, không thể bền bỉ. Nói chung, thiên linh tu sĩ bình thường phi độn, vạn dặm khu vực trong vòng nửa canh giờ là tất nhiên có thể đạt tới. Độn quang nhanh, chén trà nhỏ thời gian, nửa nén hương thời gian đều có, không đồng nhất mà nói. Mà Vân Kình xem như thiên địa tinh linh, ngao du thiên khung như là hải dương, 20 vạn dặm khu vực, cũng bất quá 2-3 canh giờ. Cố Viễn mới nuốt chừng không hơn vạn cân thịt rồng, một đạo nổ thật to âm thanh liền truyền vào trong tai. Chỉ thấy phương xa thẳng đứng bạc trượng, một tòa thác nước dường như từ thiên khung rơi xuống, mang theo ước vạn cân nước sông, ầm vang vang lên, rơi vào phía dưới trong hạp gốc. Hẻm núi kéo dài, một con sông lớn lăn lộn không ngớt, nước sông khuấy động thậm chí cuốn lên mấy chục trượng sông lớn. Đối phàm nhân mà nói, cái này là tuyệt đối hiểm địa, bất kỳ thuyền đều không thể đi thuyền. Ngang, có thể thấy đầy trời hơi nước, Vân Kình lại có chút hưng phấn lên, nhịn không được đối với Cố Viễn phát ra một tiếng trường âm. Nó mong muốn vào nước chơi đùa. Cố Viễn người mang thạch dịch, cũng sớm đã biết được tất cả cơ duyên vị trí cụ thể, cái này sông lớn chính là hắn mục đích, tất nhiên là muốn vào nước. Bất quá hắn cũng không lập tức đáp ứng Vân Kình, mà là vận dụng phá vọng pháp mục, xác nhận không có dị dạng về sau, lúc này mới đối Vân Kình phân phó một câu. Đi thôi. Vân Kình trường âm, rơi xuống thiên cung, trực tiếp nhảy vào kia lăn lộn không nghỉ sông lớn bên trong. Hoa. Cái này sông lớn cực sâu, chừng ngàn trượng, sâu không thấy đáy, cũng không biết là như thế nào đản sinh. Nhưng là Vân Kình quanh thân tự thành thiên địa, Cố Viễn ngồi ngay ngắn trên đó, áo bào không ngập ướt, lại không có cảm nhận được mảy may thủy áp, liền như vậy dễ như trở bàn tay xâm nhập ngàn trượng đáy sông. Đáy sông bên trong đã không có bình thường tôm cá sinh tồn, chỉ có từng con giáp lưng đen nhánh, đôi rắn đầu rồng, bộ dáng dữ tợn ngao lớn ở trong đó du động, thỉnh thoảng nuốt một chút đáy sông chỗ sâu, tản ra nhàn nhạt u quang cây rong. Nơi đây mặc dù sông sâu ngàn trượng, hình dạng mặt đất kỳ lạ, nhưng là linh mạch cũng không tràn đầy, đáy sông chỗ sâu chỉ có một chút đê dài linh mối, linh chu sinh tồn, cũng không có thạch dịch chỉ dẫn cơ duyên. Nhưng là không cần Cố Viễn phân phó, Vân Kình liền đã nhận ra dị dạng. 3. Vân Kình há miệng, nhẹ nhàng phun một cái, một đạo to lớn bong bóng liền lơ lửng mà ra, đập trúng một chỗ u ám ướt át lòng sông. Bành! Chỉ một thoáng, lòng sông bật mèo, như cái bóng đồng dạng vỡ vụn, sau đó một cỗ to lớn dòng nước phun ra ngoài. Chỉ thấy kia u ám lòng sông phía dưới, lại là một chỗ bí ẩn hang đá. Vừa mới lòng sông, bất quá là trong nước miễn thuật mà thôi. Mà tại trong thạch động, có một gốc trong nước cây thấp, cây cao 3 thước, toàn thân tối tăm, thân cảnh tinh tế, dường như một đầu xoay quanh mà lên hắc xạ. Dưới cây có một cái nhạt trái cây màu đỏ, tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Đây là Long xà huyết quả. Cố Viễn nhìn thấy cái này mai linh quả, lập tức phát ra kinh ngạc thanh âm. Không phải quả này có nhiều huyền diệu, cường hãn bao nhiêu? Tu sĩ nhân tộc nuốt quả này, bất quá là có thể sinh ra một chút long lực, khí lực tăng nhiều mà thôi. Nhưng nếu là long tộc nuốt, thì có thể chiết xuất huyết mạch, lại tăng lực lượng của một con rồng. Đây là trời đất tạo nên long tộc bảo quả, thiên hạ hiếm thấy. Cố Viễn lập tức trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Lại là một cái long tộc bảo vật. Mà liên tại Cố Viễn cưỡi kình nhập sông thời điểm, 20 vạn dặm bên ngoài thạch đàm bên trong, tóc đỏ lửa mắt thanh niên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nộ. Bị người nhanh chân đến trước. Cùng một thời gian, tại khoảng cách sông lớn số ước lượng ngàn dặm bên ngoài trong núi rừng, một cái đầu mang tử kim quan, sắc mặt trắng nõn, kèm theo uy nghiêm thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trên cổ tay lóe ra xích hồng quang trạch đằng ti, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này sợi đằng ti, cùng Cố Viễn tự huyền cơ nương nương châu có được cơ hồ giống nhau như lúc. Chương 587, Nam Hải Hầu, Trúc Ly Đình Bệ, 1, chương 587, Nam Hải Hầu, Trúc Ly Đình Bệ, 1, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm thiếu niên cũng không phải là một thân một mình. Ở sau lưng hắn còn có 4 người đi theo. 4 người này dung mạo khác nhau, nhưng đều tài hoa xuất chúng, hai con ngươi sáng ngời có thần, hùng hậu yêu khí phóng lên tận trời, rõ ràng là 4 vị lục giai trung kỳ đại yêu. Chỉ là tu vi tới bọn hắn như vậy cảnh giới, không cần hóa hình thuật thì cũng thôi đi, nếu là dùng hóa hình thuật, không có siêu tuyệt phá vọng chi pháp, là mơ tưởng xem thấu bọn hắn bản thể. Mà tại 4 người này sau lưng còn có một chiếc huyết hồng sắc xe chở tù, trên tù xa là 4 cái quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh, khí tức cực độ hư nhược đạo nhân. Cái này 4 cái đạo nhân lưng phía trên đều có một đạo dữ tợn vết thương, dường như có cốt tủy bị rút khô đồng dạng, nhường mấy người từ thiên linh cảnh giới tu vi rơi xuống, nhìn một cái, vậy mà đành phải nguyên tượng cảnh. Giờ phút này, bốn vị đại yêu bên trong, một tóc màu biết mắt vàng thanh niên, thấy cầm đầu đầu kia mang tử kim quan thiếu niên bỗng nhiên ngừng lại, nhịn không được không ngời, nghi ngờ hỏi một câu, "Hầu gia, đầu đội tử kim quan thiếu niên, không phải Long tử Long tôn, thậm chí tại chân long huyết duệ bên trong cũng không tính huyết mạch tinh khiết, vốn chỉ là Long đỉnh bát phủ ngọc long nhất tộc một đầu bình thường chân long, nhưng là hơn trăm năm trước, hắn tại Nam Hải bên trong lập xuống một cái ngập trời đại công, bị Long đỉnh bàn cho chân long chi huyết, thăng chức huyết mạch, cũng được phong làm Nam Hải hầu. Chuẩn khai phủ, tự lập môn hộ. Phần này vinh hạnh đặc biệt, tại Long đỉnh bên trong đều là hiếm thấy. Mặc dù khai phủ chỉ có hơn trăm năm, nhưng là trong phủ đã tụ tập rất nhiều lục giai đại yêu, tất cả đều thực lực bất phàm, mặc dù nội tình so ra kém Long đỉnh bát phủ, không có thất giai đại yêu trấn áp môn hộ, có thể thiên kiêu chiến lực đã không phải chuyện đùa. Hầu gia chi danh, thực chí danh uy. Cái này trên tù xa, bị rút ra linh căn, chật vật không chịu nổi bốn vị đạo mạch thiên kiêu chính là chứng cứ rõ ràng. Chớ có nhìn Cố Viễn tại Huyền Phong giới bên trong tìm cơ duyên, chạm Long tộc, như cá gặp nước, nhưng chân chính Huyền Phong giới nguy cơ tứ phía, chính là nhân long chinh phạt tàn khốc chiến trường. Chết liền là thiên kiêu, chạm chính là đại yêu. Ngày đó nếu không phải Cố Viễn ngoại ý muốn đụng tới Đồng Nguyên Châu cùng Ngũ Trảo chân long đấu pháp, kia Đồng Nguyên Châu sợ cũng là muốn táng thân bụng rồng. Tứ hải chi địa màu mỡ, những này đại yêu, Long tộc đều là thiên địa dị chủng, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Một tháng nhiều tháng thời gian đã qua, Cố Viễn bằng vào thạch dịch có thể nhìn thấy rất nhiều cơ duyên, vì vậy chinh phạt số lượng khá nhiều, chọn vẹn đấu 3 trận, tao ngộ 3 lần chiến đấu, có thể tìm ra thường đạo mạch tu sĩ coi như không nhìn thấy cơ duyên, bằng vào rất nhiều bí pháp, cũng có thể tìm được 1-2 cơ duyên, vận khí không tốt liền sẽ tao ngộ đại yêu. Một lần thất bại, chính là cả bàn đều thua. Bốn vị này đạo mạch tiên linh tu sĩ, chính là như thế. Phía trước hình như có một chút hung hiểm. Đầu đội tử kim quan thiếu niên trông về phía xa phía trước, ngữ khí có chút nghiêm trọng, đơn giản giải thích một câu sau liền rơi vào trầm tư. Thấy thế, phía sau mấy vị đại yêu nhìn nhau, đều tất cả đều trầm mặc không nói, không dám quấy nhiễu. Cái này đằng ti là Huyền Cơ nương nương tặng cho, có dò xét các hung chi lực, giờ phút này đỏ chót chi quang, báo trước điểm đại hùng, phía trước linh quả phiêu hương chỗ, sợ không nhỏ phong hiểm a. Đầu đội tử kim quan thiếu niên ở trong lòng than nhẹ. Chỉ là giọng điệu này cũng không phải là không có ý nghĩa nỉ non, giống như là tại cáo chi tại người, thổ lộ tiếng lòng. Quả nhiên, tại hắn than nhẹ về sau, sâu trong đáy lòng, một đạo giọng thanh thúy lặng yên vang lên, nếu là cái khác thuật pháp, cái này Huyền Cơ cũng chưa chắc có thể tin, nhưng nàng này nên người mang khí vận chi bảo ấn, dò xét các hung sắc bén nhất, làm không làm giả được. Một lời ra, nàng thanh âm lại mang tới một tia cảm khái, lấy thực lực của ngươi, còn có ta 3 phần trợ lực, đều biểu hiện điểm đại hung, cái này linh quả phiêu hương chỗ sẽ là như thế nào nguy cơ. Thiếu niên trầm mặc, hiển nhiên trong lòng cũng có nghi hoặc, đồng thời còn có một tia tò mò mãnh liệt. Ta ngược lại muốn xem là cái gì nguy cơ có thể dẫn tới đẳng tỷ biến đỏ. Hắn trong mắt có kim quang lấp lóe, lộ ra lạnh lẽo. Chớ có xúc động, ngươi bây giờ cần phải làm là dấu tải, luyện hóa nhân tộc linh căn, tăng thêm sức rộng, ngồi xem nhân long đánh nhau, mà không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thanh âm thanh thúy kia nhắc nhở nói, ta tự có phân tức, sẽ không loạn đại sự. Thiếu niên trong mắt có tinh quang lấp lóe, thanh âm dường như trí tuệ bước vàng. Thiên địa này náo động thời cơ, nhiều ít vạn năm chỉ có lần này, ta không có cơ hội thứ hai. Nếu như ngươi lâm vào tử cục, ta sẽ không chút do dự rời đi ngươi, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Thanh âm thanh thúy kia lại lần nữa khuyên bảo một câu. Như thật tới một bước kia, tiền bối tự đi chính là. Thiếu niên trong lòng một khi có lập kế hoạch, cũng sẽ không là ngoại vật chỗ nhiễu. Hắn là cực kỳ người quyết đoán. Cho dù là bảo mệnh tiên đoán vấn chủ, cũng không cách nào cải biến ý nghĩ của hắn. Trúc Ly đỉnh vệ hiện tại nơi nào? Thiếu niên quay đầu, đối với bên thân hỏi. Về hầu ra, Trúc Ly đỉnh vệ ngay tại 10 vạn dặm bên ngoài, nhìn mệnh quy phương hướng, nên là đang đuổi bắt tu sĩ nhân tộc. Kia tóc màu biết mắt vàng thanh niên cầm trong tay một cái kim sắc la bàn, cung kính đáp. La bàn bên trong có sông núi linh phong hư ảnh lấp loé không ngớt, dường như ước vạn dặm sơn hà đều ở trong đó. Không chỉ có như thế, sông núi sông ảnh bên trong có mấy cái màu đỏ ánh lửa đang không ngừng na di, tốc độ cực nhanh. Mệnh quý la bàn, đây là nhà mình hầu gia tại Nam Hải bên trong được đến một cái bảo bối, chỉ cần cầm trong tay bảo vật này, phàm là đi qua đều sẽ bị la bàn chiếu rọi trong đó, tự động hội chế thành dư đồ. Không chỉ có như thế, phàm là cùng la bàn chi chủ tiếp xúc qua sinh linh, cũng sẽ ở này trong la bàn lưu lại một đoàn nhỏ bé linh hỏa, thông qua linh hỏa di động quy tích, liền có thể giám sát cái này sinh linh hành động phương hướng. Chính là một cái dò xét truy tung cường lực bảo bối. Chỉ có điều bảo vật này cũng không phải bản năng, sinh linh thực lực càng mạnh, mong muốn dò xét thì càng gian nan, trả ra đại giới cũng liền càng lớn, lại cực kỳ dễ dàng bị phát giác. Mà nhà mình hầu ra trong miệng Trúc Ly đỉnh vệ, chính là Long đỉnh đỉnh vệ bên trong đỉnh tiêm người, có thể đứng hàng 2 vị trí đầu tồn tại, huyết mạch tinh khiết, thực lực cực kỳ khủng bố, khoảng cách lục giai hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Không chỉ có như thế, nếu là toàn lực mà chiến, lục giai hậu kỳ sợ cũng chưa hẳn có thể đấu qua được hắn. Át chủ bài, không người có thể biết. Mà cái này Trúc Ly đỉnh vệ cùng nhà mình hầu ra quan hệ trong đó cực kém. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nhà mình hầu gia có thể tự lập môn hộ, tự khai phủ nhà. Phải biết, Long đỉnh đỉnh vệ tất nhiên địa vị tôn sùng, chịu vạn yêu kính ngưỡng, nhưng là tại Long đỉnh bên trong cũng không tự do. Bởi vì nói trắng ra là, đỉnh vệ chỉ là Long tử Long tôn hộ vệ. Mặc dù tài nguyên đông đảo, đãi ngộ cực cao, nhưng tại Long tử Long tôn bên người, chung quy là không được tự do. Long đỉnh quy củ sừng sững, cực kỳ khắc nghiệt. Làm sao có bên ngoài thêm tự khai yêu phủ, trấn áp một biển, bị vạn yêu xưng hầu tới sảng khoái. Tự khai yêu phủ, từ trước đến nay đều là đỉnh vệ truy cầu. Mà nhà mình hầu gia xuất thân cũng không cao quý, chỉ là bởi vì tại Cửu Long chi chiến trung lập hạ công lao, liền được ban cho như thế vinh hạnh đặc biệt, cái này Trúc Ly đỉnh vệ sinh lòng đen đét, đương nhiên sẽ không vui vẻ, khắp nơi khó xử. Trước đây tại Huyền Phong giới bên trong, Song Vương gặp nhau, suýt nữa bạo phát một trận xung đột, cũng may Trảm Long Đài can hệ trọng đại, Song Vương cái này mới miễn cưỡng khắc chế. Mà vì phòng ngừa vạn nhất, nhà mình Hầu gia liền in dấu xuống cái này đỉnh vệ mệnh quỹ chi hỏa. Chỉ có điều, Trúc Ly đỉnh vệ thực lực phi phàm, không thể tùy thời dò xét, một ngày nhiều nhất chỉ có thể nhìn bên trên một hơi. Coi như thế, cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Ông ngong. Ngay tại mệnh quỹ chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, la bàn lập tức run rẩy không ngớt, trên đó chói mắt nhất đoàn kia linh hỏa, dường như muốn ngưng tụ thành hình, hóa thành long ảnh, bỏ trốn mà ra. Mệnh quỹ chi hỏa một khi bỏ trốn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chủ nhân cảm giác, Trúc Ly đỉnh vệ liền sẽ biết được có người tại lấy mật bảo dò xét với hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, đảo ngược sờ đến bảo vật này chi chủ phương vị. Chương 587, Nam Hải Hầu, Trúc Ly đỉnh vệ 2, chương 587, Nam Hải Hầu, Trúc Ly đỉnh vệ 2, phúc. Thanh niên thấy thế, đầu ngón tay lập tức có xích hồng sắc tinh huyết tuôn ra, rơi vào la bàn phía trên. La bàn được cái này cực kỳ thuần túy đại yêu tinh huyết, lập tức xích quang đại phóng, sau đó một đoàn ảm đạm linh quang phun trào, rơi vào kia mệnh quỹ chi hỏa bên trên, dường như một đoàn mây đen, đem nó che đậy. Mệnh quỹ chi hỏa ảm đạm, không còn ngưng tụ thành hình. Thấy thế, thanh niên mặc dù sắc mặt trắng bệnh, tu vi đều hao tổn không nhỏ, có thể trên mặt cũng lộ ra ý mừng. Hắn nâng lên la bàn, đối với đầu đội tử kim quan thiếu niên cung kính nói, Hầu gia, chế trụ, Trúc Ly đỉnh vệ không có phát giác. Thiếu niên khẽ gật đầu, nhìn về phía mệnh quỹ chi hỏa phương vị, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xua hồ nuốt sói, chính hợp thời nghi. Trúc Ly a Trúc Ly, ngươi cả ngày cùng ta đối nghịch, ta hôm nay liền đưa ngươi một trận cơ duyên. Nói xong, hắn tay áo vung lên, trong hư không liền có một cái màu vàng kim nhạt pháp ấn không lửa tự đốt. Pháp ấn giấy lên, một cỗ nhàn nhạt linh quang khuấy động mà ra, cái này linh quang cũng không quá nhiều thần dị, nhưng lại có một cỗ không hiểu ý niệm phiêu đãng, nếu là người chết chìm, sẽ không tự chủ đem nó xem như cây cỏ cứu mạng, thuận tay chụp tới. Cây cỏ cứu mạng ấn. Đây là một cái cực kỳ đặc biệt kim ấn, lại phát ra đặc biệt đạo vận, không tự chủ ảnh hưởng tu sĩ, chỉ cần là tu sĩ thân hàm hiểm cảnh, liền sẽ không tự chủ theo đạo này vận, bỏ trốn mà đến, giống như là từ nơi sâu xa gặp được cây cỏ cứu mạng. Nhưng kỳ thực, nơi đây cũng không cứu viện, thậm chí sẽ có càng lớn nguy cơ. Dơm dạ há có thể cứu mạng? Bất quá là một trận âm mưu mà thôi. Ấn này ngày thường vô dụng, nhưng hôm nay lại là thời cơ tốt nhất. Cái này cây cỏ cứu mạng theo gió núi, linh khí, một đường đồng bền, theo mệnh quỹ chi hỏa phương hướng, tung bay mà đi. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên còn có chút không yên lòng, há mồm phun một cái, một đạo trong suốt gió lốc liền chậm rãi cuốn lên, đem không trung như có như không mùi trái cây một đường tung bay, hướng phía mệnh quỹ chi hỏa phương hướng bay tới. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên không ở chỗ này lưu lại, lấy bí thuật bao lấy đám người, hóa thành một đoàn mây mù, tìm một chỗ có thể trông thấy sông lớn yên lặng sơn lâm, lặng yên không tiếng động bố trí xuống một tòa bí ẩn trận pháp, xa xa quan sát. Thiên linh tu sĩ thần niệm rộng lớn, có thể dò xét vạn dặm sơn hà, nhưng cùng cảnh giữa các tu sĩ, kèm theo che đậy, nếu là không cách nhau rất gần, hoặc là thần niệm chênh lệch cực lớn, ở ngoài ngàn dặm, liền đã khó mà thấm nhuần hết thảy. Trừ phi có khó có thể dùng che giấu chấn động. Có thể thiếu niên bày trận ở giữa, không có chút nào khói lửa chi khí, không tới gần trăm dặm chi địa, không người nào có thể phát giác. Có người nhanh chân đến trước. Mà lúc này, 20 vạn dặm sơn hà bên ngoài khu vực, tóc đỏ lửa mắt thanh niên, chính nhất mặt kinh sợ nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thạch đàm. Có đại yêu vẫn lạc khí tức, có long tộc vẫn lạc. Thanh niên trong thức hải, thanh âm giản mua mang theo tức giận. Bích huyết thanh niên không thấy, hắn căn bản là không quan trọng. Thậm chí bị cái nào long tộc sớm nuốt chửng hắn cũng không quan trọng, bởi vì mưu đồ tóm lại sẽ có biến cố. Có thể hắn nhất không thể chịu đựng chính là có người giết long tộc. Huyền Phong giới bên trong long tộc cũng không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chết một đầu liền thiếu đi một đầu. Bây giờ cái này quanh quẩn không tiêu tan huyết khí, tất nhiên là có người chém giết long tộc, không biết bỏ trốn đi nơi nào. Tu sĩ tầm thường dù là chém giết long tộc cũng bất quá là rút ra đào gân, luyện chế pháp khí đan dược mà thôi, là sẽ không nuốt thịt rồng. Lao tổ nếu là có thể tìm được người này, uy bức lợi dụ phía dưới, nên là có thể được đến thịt rồng. Trong thức hải, trẻ tuổi thanh âm đề nghị. Huyền Phong giới như thế nào rộng lớn, người này nếu là có tâm ẩn nút, há có thể tùy tiện tìm tới. Mà thôi, trước bỏ qua cho người này. Giới này bên trong, long tộc số lượng nên còn có không ít, còn kịp, đi trước kia long xả huyết quả chỗ lại nói. Thanh âm giàn mua mặc dù phẫn nộ, nhưng tư duy vẫn như cũ rõ ràng, tại lúc nào đi tìm kiếm cái kia không biết ở nơi nào tu sĩ nhân tộc, không bằng đi long xả huyết quả, ôm cây lợi thỏ, sớm muộn có thể đợi được long tộc. Đi. Vừa nghĩ đến đây, kia tóc đỏ lửa mắt thanh niên, trực tiếp vận dụng bí pháp đột quang, tức tốc hướng phía bắc giới mà đi. 20 vạn dặm khu vực, lấy hắn bí pháp tốc độ, cũng bất quá chỉ là hơn nửa canh giờ. Không thể mau hơn nữa, nếu không pháp lực tiêu hao quá mức đáng sợ. Mà lúc này, tại hẻm núi sông lớn phía đông, bên ngoài mấy vạn dặm thiên khung phía trên, đang diễn ra một trận kinh tâm động phách truy đuổi đại chiến. Một chiếc sinh ra từ điện hai cánh pháp trụ, đang lấy không có gì sánh kịp tốc độ, phá toái hư không, cực tốc chạy trốn. Ở sau lưng hắn, một đầu chiều cao trăm trượng, kim giác ngân giác, dưới bụng sinh mây, trong mắt hiện ra kim hỏa chân long đang vượt qua hư không, gắt gao truy sát không thả. Tại cái này kim giác ngân giác chân long sau lưng, còn có một đầu dài chừng 10 trượng, toàn thân màu mực chân long cùng một cái ngân huy lập lòe, đầu rồng thân cá tinh tuyển ly hôn. Hai yêu tốc độ hơi chậm, có thể trong mắt sát ý tràn ngập, cũng tại cùng nhau truy đuổi kia tử điện hai cánh pháp chu. Nhân tộc, thúc thủ chịu trói, ta có thể tha cho ngươi toàn thây. Trong mắt hiện ra kim hỏa chân long thét dài, thanh âm vượt qua hư không, hướng phía trước mà đi. Mà pháp chu phía trên, một nam một nữ, hai cái đạo nhân giờ phút này đang ngồi xếp bằng, không lo được mảy may đáp lời, pháp lực không muốn mạng tràn vào dưới thân pháp chu bên trong. Được mênh mông như vậy pháp lực chèo chống, pháp chu chớp mắt vạn dặm, vượt qua thiên cung, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng phía trước chạy thủ mạng. Chỉ là tốc độ như vậy, đối pháp lực tiêu hao kinh khủng đến cực điểm, mấu chốt nhất là hai người trước đây đã sớm trải qua một trận đại chiến, pháp lực khô kiệt, căn bản là bất lực thôi động tốc độ như vậy. Pháp chu bất quá hành xử mấy vạn dặm, tốc độ liền bắt đầu cực tốc hạ xuống. Sau lưng chân long thấy thế, lập tức cười to lên, thanh âm mang theo nghiêm nghị sát ý mèo đùa chuột chó xiếc, rốt cục phải kết thúc. Nhưng vào lúc này, trong hư không có không hiểu khí tức lưu động, nhường song phương đều là mừng rỡ. Đạo minh, liều mạng. Nữ tử kia cắn răng quát nhẹ, trực tiếp phun ra tinh huyết, dâng trào tại pháp chu phía trên. Cái này một ngụm tinh huyết phun ra, nữ tử đầu đầy tóc xanh biến thành ngân bạch, mặt như giấy vàng. Vâng. Có thể pháp chu lại đột nhiên tăng tốc, lần nữa đi hôn khắc cùng, cực tốc mà đi. Kia trong mắt có kim hỏa phun trào chân long chót mũi nhẹ người, lộ ra một tia kinh ngạc, hơi có chút cảnh giác, có thể cuối cùng vẫn là du động thân rồng, đuổi theo. Vậy mà lại là một gốc long tộc dị quả, chẳng lẽ lại cái này bốn đạo cơ duyên đều là chuyên vì long tộc thiết lập? Mà lúc này hẻm núi sông lớn bên trong, Cố Viễn nhìn trước mắt long xà huyết quả, trong lòng mang theo kinh ngạc. Kết nối hai đạo long tộc dị quả, có chút quá mức trùng hợp. Bất quá, dường như cũng không phải là chuyện xấu. Thế nhưng là nghĩ lại, Cố Viễn trong lòng lại hiện lên một tia ý mừng. Ôm cây lợi thỏ. Quả này đối long tộc có cực mạnh lực hấp dẫn, ẩn nấp quả này chi bên cạnh, nói không chừng có thể trực tiếp đợi đến đây tầm bảo long tộc, tỉnh chính mình khắp cả núi đồi đi tìm long tộc chém giết. Trước đây thủy tinh chân long thịt rồng còn chưa nuốt hoàn tất, nếu là có thể thôn vệ hoàn tất, liền có thể đến tứ long chi lực, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể đột phá lục giai hậu kỳ. Nếu là nơi đây đợi thêm tới một cái long tộc chém giết, vậy thì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ là không biết, hạ một đạo cơ duyên, phải chăng cũng là bực này dị quả. Nếu không phải vệ tâm trùng đi trước nhìn xem. Thịt rồng chê ít, ăn càng nhiều càng tốt. Chỉ là nếu là muốn đi ôm cây đợi thỏ chi pháp, liền không thể hái quả này, cần canh giữ ở nơi đây, nếu là trong thời gian ngắn đợi không được long tộc đến đây, kia nói không chừng sẽ bỏ lỡ đạo thứ tư cơ duyên. Cố Viễn không muốn bỏ lỡ. Màu xanh cơ duyên a, con muỗi lại nhỏ đều là thịt. Ngươi lại tiến lên đây. Tâm niệm vừa động, Cố Viễn đem phệ tâm trùng gọi trước người, chuẩn bị nhường hắn đi trước dò dò đường. Vâng. Nhưng vào lúc này, cực xa chỗ, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Chương 588, Đại Nhật Long Châu, lại dùng tinh nguyên khống thi phủ, 1, chương 588, Đại Nhật Long Châu, lại dùng tinh nguyên khống thi phủ, 1, vâng. Khuế động sóng linh khí dẫn đầu xâm nhập Cố Viễn tâm hồ, sau đó mới có nổ thật to tiếng vang lên. Từng hồi rồng gầm, nương theo lấy xe rách thiên khung tiếng xé gió. Đây là Cố Viễn thần niệm phụ trào, vượt qua sông lớn, hướng phía thiên khung phía trên nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi chân trời bên ngoài, một chiếc sinh ra tử điện hai cánh pháp chu tới lúc gấp rút nhanh hướng phía sông lớn phương hướng chạy trốn. Tại pháp chu về sau, một đầu kim giác ngân giác chân long đang lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía pháp chu đuổi theo. Vâng. Kim giác chân long há mồm phun một cái, kim sắc long diễm mang theo cực điểm đáng sợ nhiệt độ, tựa như đại nhật chân hỏa đột nhiên dâng trào tại pháp chu phía trên. Pháp chu bản mặc dù là lục giai đỉnh tiêm huyền khí, có thể giờ phút này đã sớm là nọ mạnh hết đà, trên đó linh quang ảm đạm tới cực điểm, bị cái này long diễm phun một cái, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp giấy lên mãnh liệt đại hỏa, trong khoảnh khắc liền có trở thành cho tàn xu thế. Hiu. Mà tại đầy trời long diễm bên trong, một cái sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng tuổi trẻ đạo nhân cong vác lấy một cái sớm đã hôn mê nữ tu, đột nhiên nhảy ra hỏa diễm, thất tha thất thểu hướng phía sông lớn bay tới. Cái này trẻ tuổi đạo nhân ra thịt phát quang, sau đầu có trăng sao chi luân hiện hiện, rõ ràng là thiên linh trung kỳ tu vi, có thể giờ phút này liền bay lên không chi thuật đều khó mà làm được, thất tha thất thểu, có thể nghĩ thể nội pháp lực khô kiệt tới trình độ nào, tâm thần hao tổn lợi hại cỡ nào. Có thể coi là như vậy, đạo nhân vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng phía sông lớn bay tới, dường như chắc chắn nơi này có cây cỏ cứu mạng, có thể cứu hắn thoát ly thủy hỏa đồng dạng. Chết đi. Có thể kia phía sau kim giác chân long đã không kiên nhẫn được nữa. Hai người này nguyên bản liền không phải là đối thủ của nó, trước đây bất quá là cất mấy phần bừa bỡn tâm tư lúc này mới truy đuổi như vậy lâu, bây giờ tới cục diện như vậy, là nên kết thúc. Siêu. Nó miệng rồng khẽ nhếch, đột nhiên hít vào một hơi. Chỉ một thoáng, sông lớn chi thủy khuấy động, mây trôi nhấp nhô, hư không trong vòng trăm dặm dường như thổi lên một cơn lốc, một cỗ không có gì sánh kịp đáng sợ hấp lực đột nhiên tuôn ra, hướng phía hai người hút đi. Thanh niên đạo nhân sắc mặt càng phát ra tái nhợt, vươn tay cánh tay, hướng phía trước bắt lấy, dường như mong muốn thoát ly cô này gió lốc. Có thể tất cả đều là vô ích. Hai người thân hình không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Khoảng cách miệng rồng càng ngày càng gần. Hô. Nhưng vào lúc này, trong hạp cốc đống nhiên thổi lên một cỗ mãnh liệt hàn phong. Cái này phong chi lạnh, ngôn ngữ khó nói, sóng quyển mấy chục trượng mặt hồ trong nháy mắt bị đông cứng thành mặt băng, khuấy động bọt nước trở thành băng điêu ngưng kết ở giữa không trung bên trong. Hàn lưu cuộn cuộn, như đại dương mênh mông phun trào, kia cỗ quét sạch thiên địa gió lốc, đột nhiên cứng đờ. Phanh. Gánh vác lấy nữ tu tuổi trẻ đạo nhân thoát ly cố lực hút này không chế, có thể hắn cũng dầu hết đèn tắt, đã bất lực bay lên không, giống như một khối quả cân từ không trung hôn mê rơi xuống. Nhưng vào lúc này, trong hư không vân khí tự sinh, hóa thành một đóa màu trắng tường vân, tiếp nhận hai người. Người nào? Thấy thế, kia kim giác chân long biến sắc, mắt rồng bên trong kim hỏa phun trào, đột nhiên hướng phía trong hạp cốc nhìn lại. Hắn long niệm cường hãn, gần như lục giai hậu kỳ, mới vừa vào hẻm núi ngàn dặm bên trong liền đã dò xét tất cả, cũng không phát hiện cái gì tung tích. Nhưng hôm nay, đột nhiên có hàn lưu hiện hiện, cứu nhân tộc, vậy thì mang ý nghĩa nơi đây có người. có thể giấu giếm được chính mình long niệm, không bị chính mình chớp mắt chỗ xem xét, hồn niệm cho là cùng mình tương tự. Ngang, kinh tiếng khóc vang lên, một cái quanh thân vân khí đi theo trăm trượng vân kình bay lên giữa không trung, trên đó một cái dáng người thẳng tắp, phong thần tuấn tú đạo nhân lập thân mà đứng. Tại đạo nhân đỉnh đầu, 10 viên màu băng lam óng ánh bảo châu lấp lóe linh quang, lẫn nhau xoay tròn, cộng đồng hợp thành một cái 15 đông tuyết. Nhưng cái này hẻm núi sông lớn trong nháy mắt trở thành cực băng thế giới, hàn khí chính là từ cái này 10 viên bảo châu phía trên truyền đến. Băng phách châu, Hàn Ngục trận. Đây là Ngọc Hàn Sơn bảo châu, nhân tộc, ngươi từ chỗ nào đoạt được? Nhìn thấy bóng ánh sáng long lanh 10 viên bảo châu, Kim Giáp Chân Long trong mắt hiện hiện một tia ngạc nhiên nghi ngờ, lập tức chất vấn. Ngọc Hàn Sơn, Ngọc Long nhất tộc thiên kiêu đại yêu, ở trong tộc có thụ sủng ái, mặc dù bây giờ mới vừa vận lục giai trùng kỳ tu vi, có thể át chủ bài không tầm thường, có trong tộc trưởng bối ban thưởng hộ thân bí bảo. Kia bí bảo, hắn cũng muốn kiêng kỵ một hai. Nhưng hôm nay, băng phách châu bị người trước mắt tộc đoạt được, Ngọc Hàn Sơn lại không biết tung tích, hạ chẳng không cần nói cũng biết. Long đỉnh đỉnh vệ. Đối mặt này long nghi vấn, Cố Viễn cũng không trả lời, ngược lại hỏi ngược một câu. Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương ngân huy lập lòe, thon dài hữu lực thân rồng, lộ ra một tia sốt ruột. Chỉ dựa vào cố này tràn ngập lực lượng thân rồng, hắn cũng sẽ ra tay cứu hai người. Đây không phải địch nhân, đây là chính mình thông hướng lục giai hậu kỳ nhục thân cầu thang. Đình vệ Trúc Ly, tiểu tử, ngươi nếu là thức thời một chút, giao ra băng phách châu, thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Kim Giác Chân Long du động thân rồng, nhìn chằm chằm Cố Viễn, mắt rồng bên trong có kim hỏa hiện hiện, lạnh lùng nói: người trước mắt tộc nếu là thật sự giết Ngọc Hàn Sơn, tất nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Có thể hắn đã ngửi thấy cái này sông lớn bên trong có chân bảo khí tức, kia là tăng lên huyết mạch bảo vật. Nó bây giờ chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào lục giai hậu kỳ, trở thành cùng rất nhiều long tử long tôn đồng dạng cảnh giới tồn tại. Lục giai hậu kỳ, tất nhiên có thể ở cái này huyền phong giới trung lập hạ công lao, đến lúc đó, tứ hải rộng lớn, nói không chừng còn có cơ hội tự lập môn hộ, khai phủ phong hầu. Nhân tộc, nhanh chóng rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vừa nghĩ đến đây, nó khát vọng trong lòng, cơ hồ muốn tràn ra lồng ngực, nhịn không được thét dài lên tiếng, liên sát phạt dục vọng đều tán đi một chút, thúc dục Cố Viễn rời đi, chỉ muốn mau chóng được đến chân bảo. Hô, Cố Viễn lại chỉ là khép cười một tiếng, sau đó băng phách châu xoay tròn mà lên, gợi lên vô tận hàn phong, hướng thẳng đến trước mắt Kim Giáp Chân Long đánh tới. Mọi loại chân bảo đều không như thịt rồng tươi ngon. Nhân long đại chiến, cũng không cần nhiều lời. Lợi ích, đạo đức đều chiếm thượng phong, giết. Chen. Cố Viễn tâm niệm vừa động, Huyền Thiên kiếm hoàn lập tức phân hóa mà ra, trực tiếp chia ra thành 9 cái, bố trí xuống Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếm trận. Bành. Ước bạn kiếm khí dâng trào lưu động, giống như ngàn vạn lôi đỉnh hỏa xạ, ra thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp hướng phía Kim Giác Chân Long đánh tới. Cố Viễn thể nội pháp lực chạy cuộn cuộn, trong nháy mắt, trực tiếp thúc dục hai tòa bí bảo đại trận, quét sạch thiên địa, mang theo nghiêm nghị đến cực điểm sát ý mà dưới người hắn vân kình cùng ẩn nấp hư không phệ tâm trùng, cũng giơ lên thân thể, theo Cố Viễn cùng nhau hướng phía Kim Giác Chân Long đánh tới. Tiểu tử cuồng vọng. Kim Giác Chân Long vốn cho là mình nhượng bộ sẽ để cho người trước mắt tạm thời lùi bước, thật không nghĩ đến, đối phương một lời không hợp, vậy mà trực tiếp đánh tới. Càn rỡ. Đình vệ, ta đến giúp ngươi. Phương xa chân trời bên ngoài, một đầu dài chừng 10 trượng, toàn thân màu mực chân long cùng một cái ngân huy lập lòe, đầu rồng thân cá tinh tuyển ly hôn cũng đuổi theo, thấy thế lập tức phát ra gầm thét thanh âm, mong muốn tương trợ, bất quá bị Vân Kình cùng Phệ Tâm Trùng tạm thời ngăn cản. Đầy trời kiếm khí cùng vô tận hàn lưu, tiếp tục đánh út về phía Kim Giác Chân Long. Đốt. Kim Giác Chân Long dưới cơn thịnh nộ, há mồm phun một cái, thế ra một cái ánh lửa quanh quần bảo châu. Cái này bảo châu bên trong, có 9 đầu xích hồng sắc tinh phách ở trong đó du động, có giao long, có hỏa phượng, có kỳ lân, có lửa ngựa, có lửa tiệm, thậm chí còn có tóc thai bù sù hỏa diễm cự nhân. Cửu Viêm tinh phách châu. Đây là Long đỉnh chém giết tội yêu ác linh về sau, rút tinh phách luyện chế thành một cái bảo châu, uy năng bất phàm. Vâng. Giờ khắc này ở Kim Giác Chân Long điều khiển phía dưới, 9 đạo tinh phách cùng nhau bay ra, riêng phần mình dâng trào hỏa diễm, trên không trung ngưng tụ thành một đạo mãnh liệt biển lửa, nên hướng kia trùng trùng điệp điệp băng phách hàn lưu. Không chỉ có như thế, một cái xích hồng sắc ánh đèn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại nó đầu rồng bên cạnh. Hô. Ánh đèn phía trên, chỉ có một sợi ảm đạm kim sắc hỏa diễm, theo gió chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể dập tắt. Có thể theo nó một ngụm long diễm dâng trào, rơi vào đèn này đến phía trên, ánh đèn phía trên kim sắc hỏa diễm lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp tuôn ra một đạo thuần ngọn lửa màu vàng hải dương, mãnh liệt bốn phía. Vâng. Đầy trời kiếm khí, mãnh liệt rơi xuống, như lôi đỉnh, như hỏa long, có thể rơi vào ngọn lửa màu vàng nóng này trong hải dương, lập tức hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Đại Nhật chân hỏa. Đây mới thực là Đại Nhật chân hỏa. Chương 588, Đại Nhật Long Châu, lại dùng tinh nguyên khống thi phủ, 2, chương 588, Đại Nhật Long Châu, lại dùng tinh nguyên khống thi phủ, 2, đốt núi nấu biển, dùng kim quất sát, đáng sợ chi cực, tất cả kiếm khí rơi vào trong đó, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn tuy là biển sâu long tộc, nhưng lại thân phụ hỏa pháp, chính là chí cương chí dương chi long. Cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý, vậy thì giết ngươi, lại đoạt bảo quả. Kim Giáp Chân Long trong mắt hàn ý sừng sững, nhìn chăm chú về phía Cố Viễn, lạnh lùng nói: Long đỉnh đỉnh vệ, 20 có 8, lấy tinh tú số lượng có thể vào huyền phong giới không giới 10 long, có thể thắng được nó, chỉ có một long. Lục giai trung kỳ, nó đã có thể xưng vô địch. Chỉ là nhân tộc, cho dù là đạo mạch tiên kiêu lại như thế nào, giết chi. Nó đột nhiên đóng lại mắt trái, sau đó lại lần nữa mở mắt. Phanh. Chỉ thấy nó mắt trái bên trong, kim hỏa dựng thẳng đồng đã biến mất, thay vào đó là một cái ánh đèn hư ảnh. Ánh đèn như đồng, u ám mọc thành bụi. Trong hạp cốc, đột nhiên lâm vào bóng tối vô tận. Mặt trời dường như bị thôn phệ, toàn bộ trong hạp cốc không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Toàn bộ thế giới lâm vào cực hạn trong bóng tối. Cho dù là thần niệm tuôn ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, không còn gì khác màu sắc. Cái gì sông lớn, chân long, kiếm trận, toàn bộ biến mất, đập vào mắt đi tới, giác quan chỗ đến, ý niệm bên trong đều là mở tối một mảnh. Thần thông, ám đến. Phanh. Đây là cải thiên hoán địa thần thông, không phải che đậy cảm giác huyết thuật, thiên địa thay đổi, phá vọng pháp mục tự nhiên cũng từ phá vọng cố viễn cũng khó có thể thấy rõ hắc ám. Mà hắn còn không tới kịp suy nghĩ, đầu lâu liền bị cự vật rút chúng. Cái này cự vật cùng hắc ám hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động, không có một cơn gió âm thanh, không có nhấc lên một tia gợn sóng, tất cả tạp âm chấn động đều bị hắc ám thôn phệ. Rõ ràng có đánh gãy sơn nhạc kinh khủng cự lực, nhưng lại vắng vẻ im ắng. Thẳng đến đầu lâu truyền đến chấn động cùng từng tia cảm giác đau, cố viễn mới đã nhận ra dị dạng, có thể đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một kích này. Cái này một đuôi chi lực cực kỳ đáng sợ, hắn cũng khó có thể chịu đựng, thất tha thất thể lui một bước, lung lay đầu, mới miễn cưỡng đứng vững. Có thể trong bóng tối, đó cùng ám sắc hòa làm một thể chân long, cũng lộ ra chấn kinh đến cực điểm vẻ mặt. Nó cái này một đuôi chi lực phá vỡ sơn đoạn nhạc, đừng nói một cái pháp đạo tu sĩ, liền xem như một đầu chân long huyết duệ đại yêu tới, đều muốn đầu rơi máu chảy, gào thét không ngừng. Thật không nghĩ đến, trước mắt cái này bất quá cao mấy thước nhân tộc, cũng chỉ là lảo đảo mấy bước, liền ổn định thân hình, lông tóc không thương. Đây không phải bình thường pháp đạo tu sĩ, mà là ẩn nấp khí huyết lực đạo tu sĩ. Lại khoảng cách lục giai hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Người này nhục thân chi lực vậy mà không kém mình chút nào. Chủ quan, nó trong lòng hơi có hối hận, nhưng lại cũng không bối rối, vậy toàn thân phía trên có vô số sáng chói xích sắc lưu quang phun trào, rơi vào đuôi rồng phía trên. Lân giáp lưu quang, đuôi rồng phát quang, phản phất giống như một thanh nguyệt nha lửa kích. Đây là cực kỳ huyễn lệ một màn, chỉ có điều hết thảy đều ẩn nấp trong bóng đêm, đừng nói màu đỏ ánh lửa, ngay cả linh khí và khí huyết chấn động đều bị ẩn giấu đi. Ngoại trừ chính hắn, không người nào có thể nhìn thấy. Mà hết thảy này, bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Đôi rồng chập chờn không người nhìn thấy màu đỏ ánh lửa, co rúm mà đến, giống như là một thanh nguyệt nha lửa kích, đột nhiên hoạch hướng cố viễn cái cổ. Đây là nó một thân đỏ cháy mạnh yêu lực cùng chân long nhục thân kết hợp, kinh khủng vô song, đừng nói là không có chút nào ngăn trở lục giai trung kỳ nhục thân, liền xem như lục giai hậu kỳ, cũng có thể phá phòng chặt đứt. Lộc cộc. Đôi rồng kéo xuống, như hỏa diễm đại kích quét ngang, trực tiếp đem cố viễn đầu lâu một phân thành hai, tự cái cổ chỗ tách ra. Thế nhưng là cũng không máu dịch lưu động, kia cắt ra cái cổ chỗ, có một đoàn mờ mịt nguyên khí lưu động, dường như toàn bộ thân hình ở trong chớp mắt biến hóa thành một đoàn khí, đầu lâu tách ra, bất quá là khí bị rút tán, còn có thể lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng này rơi xuống đầu lâu phía trên, lại đột nhiên có màu xanh quang lưu động. Một đôi tản ra thanh con mắt màu vàng nóng, đột nhiên mở ra. Hai đạo sáng chói lôi quang trong con ngươi hiện hiện. Giới này bên trong, hết thảy đều quy về hắc ám, theo lý thuyết không có khả năng có ánh mắt hiện hiện, cho dù có người phát lôi pháp, cũng bất quá là một đoàn ám sát, liền âm thanh sấm sét đều không thể nghe nói. Vâng. Có thể đạo này lôi quang lại đột nhiên ầm vàng, vang vọng đất trời, bắn về phía thiên cung. Giống như là một khối đen nhánh màn sân khấu bị vênh mở hai đạo lỗ lớn, sắc trời chợt sáng, sáng chói ánh nắng, đột nhiên bắn về phía hẻm núi, chiếu khắp tất cả. Tiên tiên thái ớt lôi quang. Kim giác chân long thần thông tất nhiên cường hãn, nhưng cũng chưa từng thoát ly pháp phạm chủ. Mà kia màu đỏ đôi rồng, mới từ cố viễn cái cổ trô xẹt qua, hai người cách nhau, bất quá gang tấc ở giữa. Phanh. Đầu lâu lăn xuống, có thể kia thân thể nhưng như cũng hoạt động tự nhiên, không chỉ có như thế, thân thể đón gió mà lớn dần, một đôi bạch ngọc đúc thành đại thủ, đột nhiên một chảo, vô cùng tận tốc độ, bắt lấy kia màu đỏ đôi rồng. Phanh. Năm ngón tay như kiếm, đâm thật sâu vào đuôi rồng bên trong, nhường kim giác cự long nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thống khổ to lớn. Thống khổ này không chỉ có bắt nguồn từ nhục thân, càng là bắt nguồn từ hồn phách. Chỉ thấy kia bạch ngọc đại thủ đầu ngón tay, có kim sắc lôi đỉnh sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, theo đuôi rồng chỗ, một đường kéo dài, trong nháy mắt liền bao trùm cả con rồng thân thể. Thân rồng phía trên, vô số màu đỏ ánh lửa lưu động mong muốn xua tan lôi đỉnh, có thể cái này lôi đỉnh cực kỳ cường hãn, phá vỡ lửa nát vậy, một đường phù diêu mà lên, nhường kim giác chân long toàn bộ thân rồng trực tiếp biến thành kim lôi chi long. Thuần dương lôi đỉnh. Đây là tiên thiên chi thể kèm theo thần thông chi lôi, nhất thiện chu yêu. Trước đây uy năng còn không tính quá mức cường hãn, có thể từ khi cố viễn tập được tiên thiên thái ớt thần lôi quyết về sau, lôi pháp lại lần nữa tinh tiến, nhục thân cũng biến thành cường hãn, này lôi uy năng cũng nước lên thì thuyền lên. Giờ phút này chỉ cần hắn song trưởng đụng vào yêu tộc, liền có lôi đỉnh quanh của thân, nát vảy chấn hồn, nhường yêu tộc khó mà đào thoát, mất đi sức phản kháng. Ngày đó quyền nện bất kỉnh, chính là dùng phương pháp này. Bá. Không chỉ có như thế, cố viễn trên cổ nguyên khí lưu động, đầu của hắn lại lần nữa phục hồi như cũ, mi tâm phía trên càng là có cái thứ ba con mắt màu vàng nóng mở ra. Đại lôi nguyên động thần pháp mâu, kim giác chân long bị cố viễn bắt đuôi rồng, quanh thân bị thuần dương lôi đỉnh bao trùm, ý thức chấn động, giờ phút này lại gặp sáng chói hồn quang chạm mặt tới, trong lòng sợ hãi, cường hoành huyết mạch ban cho linh tính điên cuồng cảnh báo, nguy cơ sinh tử. Phá. Dưới sự sợ hãi, nó lại cũng không lo được lưu thủ, há mồm phun một cái, trực tiếp phun ra một cái kim sắc long châu. Cái này long châu bên trong có một đầu rồng tí hon hồn du động, sinh động như thật. Long châu tuy nhỏ, có thể trên đó cực nóng nhiệt độ cao lại vô cùng kinh khủng, so với đại nhật chân hỏa còn thịnh, giống như là một cái chân chính mặt trời bị áp xúc thành châu, hòa tan tiên cung, đột nhiên nên hướng cố viễn đại lôi nguyên động thần pháp mâu. Đại lôi nguyên động thần pháp mâu chính là nhục thân thần thông, hồn đạo chi pháp, Theo lý mà nói, mong muốn ngăn cản phương pháp này, chỉ có hồn đạo chi pháp mới có thể cái này Long Châu chi hỏa đã siêu phàm thoát tục, tuy không phải hồn thuật, lại có thể dung hồn bất quang. Suy, đại lôi nguyên động thần pháp mâu chi quang, khuyển khắc hòa tan, không chỉ có như thế, cái này Long Châu rơi xuống, phản phất giống như chân chính mặt trời, thẳng tắp hướng về Cố Viễn đầu lâu. Ông ngong, Cố Viễn trong đan điền, tam sinh nguyên mệnh ấn cấp tốc rung động, đây là tại cáo chi Cố Viễn, này lửa đã siêu việt ấn này cực hạn, một khi đụng vào, nhục thân thành tro, tan thành mây khói, tất cả nguyên khí chi pháp đều không thể cứu vãn. Đây không phải thiên linh chi lực, càng không phải là bình thường bị bỏng nhục thân chi pháp. Bá, thấy thế, Cố Viễn không dám thất lễ, trước người lập tức có một cái kim sắc phù triện lơ lửng mà lên. Phù triện này phía trên, khắc đầy lít nha lít nhít triện văn, tựa như chư thiên tinh thần chi hình chiếu, vờn quanh không ngớt, huyền diệu đến cực điểm. Cùng lúc đó, một cái cực đại như đảo cái bóng hiện hiện, hẻm núi sông lớn lập tức không ngừng kích động, thậm chí sông phá băng phách châu hàn khí phong tỏa. Mà tại cực xa chỗ, đầu đội tử kim quan thiếu niên nhìn thấy phù triện này về sau, trong mắt lập tức hiện lên tinh quang. Chương 589, chém giết tiên thiên, đội quân thành công. Chương 589, chém giết tiên thiên, đội quân thành công. Ngươi muốn làm cái gì? Trong núi rừng, đầu đội tử kim quan thiếu niên ở sâu trong nội tâm, đột nhiên có thanh âm thanh thúy vang lên. Thất giai phù triện, côn bằng yêu thi, cái này nên chính là người này át chủ bài. Thiếu niên nghiêng nhìn phương xa, trong lòng tự lẩm bẩm. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm thanh thúy kia không đáp, chỉ là lại lần nữa hỏi. Chỉ là lần này, mang theo ngưng trọng cùng quyết bảo. Người này là tiên tiên chi thể. Thiếu niên nhìn xem kia pháp thiên tượng địa, oai hùng thần tuấn, lôi đỉnh ra thân đạo nhân, trong mắt tinh quang bốn phía. Ngươi muốn đoạt hắn căn cốt? Huyền cơ đằng thi, thế nhưng là điểm đại hung. Thanh âm thanh thúy kia trịnh trọng nói. Tiên tiên thái ớt lôi quang, thuần dương lôi đỉnh, lục giai nhục thân, huyền tiên kiếm hoàn, băng phách hàn ngục trận, còn có thất giai phụ triện, côn bằng điều thi. Nếu là không có trúc ly là ta lội nước, trận chiến này tất nhiên hung hiểm, điểm đại hung không phải không có lửa thì sao có khói. Nhưng là giờ này phút này, cũng không phải là lúc đó kia khác. Hắn pháp lực còn lại bao nhiêu? Pháp ấn há có thể không cần ôn dưỡng? Nhục thân há có thể vĩnh viễn không thể lực? Đại hung bên trong cũng có đại thừa cơ hội. Đây chính là tiên tiên chi thể, vẫn là kim cốt lôi thiếu, được bực này căn cốt, ta xương rồng lại tăng, sao lại yếu tại long tử long tôn? Chớ nói chi là còn có long xà huyết quả tồn tại. Thiếu niên nhìn chòng chọc vào Cố Viễn, trong lòng càng nói càng là hư vấn. Trảm long đài còn chưa hiện thế, long tử không biết ở đâu, đạo mạch thân chuyển thiền kiêu chưa nhìn thấy, giờ phút này không phải lên chờ cơ hội tốt. Thanh âm thanh thủy kia mang theo cẩn thận. Thế gian sự tình, há có thể mọi chuyện có thập toàn nắm chắc. 6-7 thành, liền đã đáng giá liều mạng. Nếu là một mực chờ xuống dưới, không có cuối cùng, chỉ có thể bỏ lỡ cơ duyên, ta sẽ không dẫm vào ngươi vết xe đổ. Thiếu niên nhìn xem sợi tóc sét đánh Cố Viễn, trong lòng hạ quyết tâm. Hắn tính tình quả quyết, chưa từng dây dưa dài dòng, một khi hạ quyết tâm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chuẩn bị giết địch. Hắn che đậy trong lòng chỗ niệm, không còn nghe kia thanh thúy thanh âm quyến rũ, tay áo vung lên, vứt xuống bốn tờ mặt nạ cho sau lưng bốn yêu, sau đó nhìn chằm chằm hẻm núi sông lớn, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ. Côn bằng. Không đúng, đây là thất giai yêu thi. Trong hạp gốc, sát phạt chưa kết thúc. Kim sắc Long Châu xuyên thủng hư không, có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo vệt lửa trên không trung hiện hiện, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể xuyên thủng Cố Viễn đầu lâu. Này Châu chi hỏa, mặt trời chân viêm, chỉ cần đụng vào một kia, đừng nói là lục giai trung kỳ nhục thân, liền xem như lục giai hậu kỳ nhục thân, cũng muốn tan thành mây khói, biến mất giữa thiên địa. Vâng, có thể đống nhiên ở giữa, một cái to như hòn đảo to lớn côn thú tại trong hạp cốc hiện hiện, sông lớn quấy động, trong hư không vô số hơi nước tràn ngập, một tòa thiên hà hiện hiện, ngăn ở Cố Viễn trước người. Vâng, kim hỏa rơi vào thiên hà, chỉ một thoáng đem vô số nước sông bốc hơi thành sương mù, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều là mênh mông sương mù, làm cho người nhìn không rõ ràng. Có thể kim giác chân long lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Long Châu phía trên cực nóng nhiệt độ cao, tại cực tốc làm lạnh, giống như là một khối đốt đỏ lên bàn ủi, mặc dù cực điểm đáng sợ, có thể dung xuyên băng giáp, nhưng tại vô tận dòng nước bên trong, cuối cùng vẫn là chậm rãi đã mất đi chính mình nhiệt độ. Thất giai yêu thi, côn bằng tinh huyết chi biến hóa. Đại Nhật Long Châu tuy mạnh, có thể cuối cùng chưa từng đột phá cái này thiên hạ giống như phòng ngự. Kim giác chân long trong lòng lập tức minh bạch, cái này nên chính là người này giết Ngọc Hàn Sơn át chủ bài. Người này lại có như vậy át chủ bài. Nó trong lòng sợ hãi, đột nhiên nhắm lại song phải mắt, mong muốn lại lần nữa mở ra. Nó còn có thần thông. Có thể Cố Viễn hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực, trái tim phảng phất giống như lôi hoạch nhảy lên, vô số kim sắc lôi quang phun trào, rơi vào trong lòng bàn tay. Vâng, thuần dương lôi đỉnh mãnh liệt mà rơi, tràn vào kim giác chân long thân rồng bên trong, nó trong mắt thần quang trương ngưng tụ, liền bị mãnh liệt lôi quang đánh nát. Ý thức càng là hoảng hốt. Pháp thiên tượng địa toàn lực kích phát thuần dương lôi đỉnh quá mức đáng sợ, sâu tận xương thủy, nát bảy gãy xương, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, nó toàn thân trên dưới xương rồng liền bị lôi quang đánh nát. Nhục thân bên trong vậy mà truyền đến xông vào mũi mùi thơm. Có thể kim giác chân long đã ngửi không thấy. Tại nó ý thức hoảng hốt mấy mắt, một cái bạch ngọc đại thủ, năm ngón tay như kiếm, đột nhiên đâm xuyên nó dưới cổ huyết nục, đưa nó khiêu động tim rồng một thanh bóp nát. Không chỉ có như thế, lôi quang phun trào ở giữa, tất cả thành trò, liền một tia trọng hợp cơ hội cũng không có. Bá, màu xám cây quạt nhỏ phất qua, long thi tính cả bên trong ảm đạm long hồn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ánh đèn, bảo châu cũng bị thu lấy. Hẻm núi phía trên hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Kia cực đại như hòn đảo côn bằng chi thi cũng tan biến tại vô hình, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng là ở đằng kia côn bằng chi thi biến mất trước một cái chớp mắt, hai đạo thủy quang ầm vang rơi xuống, hướng phía kia màu mực chân long cùng kia tinh tuyển ly hôn rơi đi. Cái này một long một ly hôn đang cùng Vân Kình cùng vệ tâm trùng đấu pháp, Vân Kình còn tốt, mặc dù bị long âm thần thông khắc chế, nhưng chung quy là thiên địa tinh linh giống như tồn tại, thần thông cường hãn, còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng là vệ tâm trùng đã mất đi thân thể thích hợp, sức chiến đấu lại giảm, toàn bằng hồn lực mạnh mẽ chống cự, đã sớm giật gấu và bay, trên thân hiện từng đạo vết thương. Phanh. Giờ phút này, thủy quang từ trên trời giáng xuống, không nhìn tất cả trở ngại, thẳng tắp rơi vào hai yêu đầu lâu phía trên. Thất giai thủy pháp, huyền minh chân thủy, nặng như đại dương mênh mông. Chỉ là một kích, liền đem hai yêu đánh hoa mắt vắng đầu, ý niệm tán loạn. Siêu. Thấy thế, phệ tâm trùng lập tức nắm lấy cơ hội, hướng thẳng đến kia tinh tuyển ly hôn mi tâm chui vào, thôn phệ hồn, sống nhờ thân. Ngang. Vân Kình cũng là thôi động đẩy trời vân khí, đem kia màu bực chân long bao lấy đại dương mênh mông chi hồn lực, mạnh mẽ đem nó thần hồn chấn bỡ. Nhìn thấy một màn này, Cố Viễn trong lòng khẽ bừng lòng, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận một chút. Cái này kim giác chân long, thực lực cực kỳ bất phàm, còn có dấu so kia Ngọc Hàn Sơn còn muốn cường hoành hơn một chút át chủ bài, hắn cơ hồ thủ đoạn ra hết, lại vận dụng một lần tinh nguyên khống thi phủ, mới đem chém giết. Pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tâm thần tổn hao nhiều, đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng. Giết này long, chờ nó thịt, tất nhiên có thể đột phá lục giai hậu kỳ, đến lúc đó, chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể tại huyền phong giới bên trong hoành hành. Nhục thân một mạnh, cấp đoạt tài nguyên chi lực cũng tất nhiên mạnh lên, có thể trả lại pháp đạo tu là. Không chỉ có như thế, kia màu mực chân long mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng cũng là lòng tộc huyết duệ, nói không chừng nhục thân còn có thể tiến thêm một bước. Cái này huyền phong giới, quả thật là một chỗ bảo địa. Cố Viễn trong lòng âm thầm vui sướng, sau đó đưa tay bắn ra, đánh ra hai đạo linh quang, chuẩn bị đem vừa mới cứu hai người tỉnh lại, sau đó chờ phệ tâm trùng sống nhờ thành công thì rời đi nơi đây. Náo động lên như vậy động tĩnh lớn, nói không chừng sẽ khiến người hữu tâm chú ý, vẫn là nên rời đi trước vi diệu. Đạo hữu, cứu mạng. Đạo huynh, cứu ta. Nhưng vào lúc này, nơi xa thiên khung bên ngoài, đột nhiên có chuyện nhờ cứu âm thanh truyền đến. Sau đó bốn đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, khống chế đột quang, cực tốc hướng phía Cố Viễn bay tới. Bốn người tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, lưng phía trên có một đạo dữ tợn vết thương mang theo tươi vết máu màu đỏ, dường như cốt tủy đều bị rút khô đồng dạng, khí tức phù phiếm, thậm chí đã có người rớt xuống cảnh giới. Đạo huynh, có tự xưng Nam Hải Hầu Long tộc ở sau lưng truy sát bọn ta, còn mời cứu ta chờ một cứu. Bốn người gấp giọng la lên, đột quang không ngừng, thẳng tắp hướng phía Cố Viễn mà đến. Cố Viễn pháp thiên tượng địa chi biến hóa chưa thối lui, đứng ở hẻm núi hư không, trong trượng thân thể phảng phất giống như thần linh, hai con ngươi bên trong càng là có cực hạn sáng chói lôi quang sinh sôi. Vâng, lôi quang bên trong còn có kim sắc lưu diễm sinh ra, xem thấu tất cả hư ảo. Bốn tờ ra người phía dưới, không phải nhân tộc, mà là mắt xanh kim viên, màu xanh cự mãng, kim giác lớn oan, bạch cốt giao long. Bốn vị lục giai trung kỳ đại yêu, biến hóa hình người, lao vùn vụt thiên cung, hướng phía hắn tới gần. Chanh. Cố Viễn trong mày, chỉ một ngón tay, huyền thiên kiếm hoàn liền lần nữa lại trườn mà lên, hóa thành đầy trời kiếm khí, cấu kết kiếm trận, ngăn ở phía trước. Bốn yêu thực lực bất phàm, có thể kiếm khí cấu kết thành trận, hóa thành lôi đỉnh hỏa diễm, trùng trùng điệp điệp, trong lúc nhất thời, bốn yêu khó mà đánh vỡ đại trận. Rời đi trước nơi đây, lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù vừa mới trải qua một trận đại chiến, nhưng là đối mặt cái này không phải lòng tộc bốn cái đại yêu, cũng không quá nhiều e ngại. Bất quá, cái này bốn yêu tới kỳ quặc, còn biết cải trang hình người, Cố Viễn trong lòng dâng lên không hiểu bất an, tay áo vung lên, lôi quang hóa thành xiển xích, bao lấy trước đây cứu hai người cùng phệ tâm trùng ngay tại sống nhờ tình tuyển ly hôn, chuẩn bị trước tạm thời rời đi nơi đây, chờ nuốt trường thịt rồng về sau, lại đi so đo. Vân Kình cùng Cố Viễn tâm niệm tương thông, lập tức du động, rơi vào Cố Viễn dưới chân, chuẩn bị chờ hắn rời đi nơi đây. Ta liền hiểu, bực này chướng nhãn pháp là không thể gạt được các hạ nhân vật như vậy. Nhưng vào lúc này, hẻm núi phía sau, mây mù lưu động, hư không tạo nên vận sóng, một cái đầu mang tử kim quan, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn mỹ, hai con ngươi sáng ngời có thần thiếu niên, lặng yên xuất hiện, ngăn cản Cố Viễn đường lui. Cố Viễn thấy thế, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Người này du ở hư không, không có chút nào khói lửa chi khí, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, độn quang cao minh tới cực điểm, cách mình bất quá ngàn trượng khoảng cách, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Không chỉ có như thế, người này biến hóa hình người, Cố Viễn phá vọng pháp mâu nhìn một cái, vậy mà cũng nhìn không thấu bản thể, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông yêu lực và khí huyết ở trong đó du động. So kia kim giác chân long chỉ có hơn chứ không kém. Chân long hậu duệ. Cố Viễn ngưng âm thanh hỏi. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra muốn a. Đáng tiếc, như vậy thiên địa quý tộc, liền xem như ngươi chuyển thế đầu thai, cũng đừng hòng thành tựu. Bất quá, được ngươi cái này tiên tiên chi thể, long tử long tôn cũng chưa chắc sợ chi. Thiếu niên cười to lên, ngữ khí mang theo cảm khái. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cố Viễn nhíu mày hỏi. Nam Hải, Lệ Trầm Đình. Thiếu niên đáp câu này, sau đó đưa tay bắn ra, một cái thổ hoàng sắc đại phiên liền lơ lửng mà ra, nở rộ hướng vô tận hoàng quang, chiếu khắp thiên địa, đánh út về phía Cố Viễn. Chém giết người này, chính là bước lên phong hiểm, hắn đương nhiên sẽ không lại cho Cố Viễn mảy may khôi phục pháp lực cơ hội. Vâng. Mà cái này màu vàng đất đại phiên, không biết là vật gì đúc thành, ẩn chứa cải thiên hoán địa lực lượng, Cố Viễn chỉ cảm thấy thiên địa tứ phương biến thành vũ bùn, hắn mặc dù thân phụ vô tận khí lực, có thể tay chân phía trên lại bị vô số xiềng xích trói buộc, trong lúc nhất thời, lại có khó mà động đậy cảm giác. Đây là chuyên vì lực đạo tu sĩ chế tạo gì bảo. Không chỉ có như thế, thiên địa linh khí dường như cũng thay đổi vì vũ bùn, pháp đạo tu sĩ khôi phục pháp lực tốc độ cũng chậm tới cực điểm. Thế ra phù triện của ngươi. Thả ra đại phiên sau, thiếu niên cũng không dừng tay, đưa tay khẽ bổ, một thanh kim sắc trường cung liền bỗng nhiên hiện hiện. Trường cung phía trên khắc đầy lít nha lít nhít triển văn, tựa như vô số kim long du động, tràn đầy túc sát chi khí. Không chỉ có như thế, kim sắc trên dây cung, một cây toàn thân ngọc bạch, bó mũi tên từ bạch cốt chế tạo mũi tên lặng yên ngưng tụ. Ngang, thiên địa long ngâm vang lên, cái kia kim sắc trường cung phía trên, vô số hình rồng triển văn sống lại, trong chớp mắt, dường như có trăm ngàn đầu kim sắc chân long cắn dây cung, ra sức kéo cung. Bạch cốt đầu mũi tên phía trên, sáng chói kim quang lóa mắt vô cùng, mãnh liệt túc sát chi khí làm thiên địa rên rỉ. Đây là siêu việt thiên linh cảnh giới một tiễn, là thiếu niên giấu kín nhiều năm át chủ bài, tùy tiện không thể vận dụng. Có thể hôm nay hắn hiểu được, mong muốn chém giết người trước mắt, nhất định phải át chủ bài ra hết. Trúc Ly yêu vệ đã thay hắn lội qua một lần vũng nước đục, nhưng hắn biết được, viên địa phủ triển chưa vỡ vụn, còn có một cơ hội, tiễn này chính là đổi quân, đổi người trước mắt át chủ bài. Trước đem át chủ bài đánh nát, lại giết người này. Thiên Long kéo cung, tiễn quang như ngày, đây là cực điểm sát phạt một tiễn, Cố Viên tâm thần run rẩy, biết được lấy nục thân của mình cũng khó có thể ngăn cản. Lên. Không chút do dự, hắn hôm nay lần thứ hai tế ra tinh nguyên khống thi phủ, cũng là này phủ sau cùng một cơ hội. Soạn. Thiên cung phía trên, vô số tinh quang rơi xuống, kia sớm đã chết đã lâu côn bằng yêu thi tại sáng chói tinh lực cùng thất giai thi vương bột phấn đổ vào phía dưới, tại thời gian trường hà bên trong lại được một sợi linh quang ngắn ngủi ở giữa xuống lại. Ngang. Giữa thiên địa, chỉ một thoáng mưa to mưa lớn, kia nguyên bản đã nhanh muốn đánh kiếm vơ trận bốn vị đại yêu bị cái này vô cùng lớn mưa mở rồi, lập tức lại rụt trở về. Nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời, huyền minh chân thủy treo ngược thiên hà, toàn bộ thiên địa chỉ một thoáng biến thành nước thế giới. Hưu. Thiên Long lòng dây cung, kia mang theo bạch cốt bó mũi tên ngọc tiễn, vạch phá thiên cung, mang theo cực hạn sát phạt chi khí, xuyên qua mênh mông thiên hà, ầm vang bắn chúng côn bằng. Phanh. Đầy trời thủy quang tán loạn, vô số chân thủy rơi xuống, không chỉ có là thế thì treo thiên khung thiên hà ầm vang nổ tung, côn bằng thân thể khổng lồ tức thì bị một tiễn xuyên thủng. Đây mới thực là sát phạt chi tiễn, có thiên long chi lực. So Ngọc Hàn Sơn kia ngọc vậy tiểu kiếm cùng Trúc Ly đỉnh vệ đại nhật Long Châu đáng sợ hơn. Thiên hà vỡ vụn, côn bằng chi thi tầng tầng nổ tung. Phản phất giống như hòn đảo to lớn thân thể cũng không cách nào ngăn cản một tiễn này. Nhưng cũng may, côn chi lớn, ngôn ngữ khó nói hết, tại thiên hà vỡ vụn một phút này, lấy lưu lại lục thân làm thuẫn, thay Cố Viễn chặn lại một tiễn này. Phanh. Huyết vụ đầy trời dâng trào, đem hẻm núi nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Vô số tôm cá, ngao lớn điên cuồng du động, bắt đầu thôn vệ kia rơi vào trong sông huyết vụ. Kim sát phù triển tại cuối cùng một sợi tinh quang bên trong hóa thành cho tàn, cùng côn bằng yêu thi cùng một chỗ, tiêu tán thành vô hình. Đổi quân thành công. Mà trong tay thiếu niên kim sắc trường cung cũng không tiêu tán, hình rồng triển văn du động, kim sắc long ảnh hiện hiện, lần nữa cắn dây cung, ra sức kéo cung. Chương 590, cực tốc sát chiêu, chém giết tiên mệnh chi long, 1, chương 590, cực tốc sát chiêu, chém giết tiên mệnh chi long, 1, vàng rực sáng chói, lần này không có thiên long kéo cung, cũng không có bạch cốt bó mũi tên, chỉ có hơn trăm đầu long ảnh cắn dây cung, một cái hư ảo mũi tên hiện hiện. Tốc sát chi khí, so sánh trước đây mũi tên kia uy năng giảm xuống rất nhiều, nhưng như cũng có kinh khủng đến cực điểm lực lượng phun trào. Kim cung trước đó hư không tựa như thủy tinh đồng dạng hiện hiện vết rách, thiếu niên thể nội vô tận yêu lực phun trào, khí huyết chi lực quanh quẩn, toàn bộ quán thâu tại một tiễn này phía trên. Hưu. Kim mang xẹt qua bầu trời, phảng phất giống như lưu tinh, bắn về phía Cố Viễn. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là cái này đẳng ti chỉ thị điểm đại hung cường địch. Thiếu niên không có chút nào lưu thủ, ra tay chính là át chủ bài. Một tiễn này xuyên thủng hư không, phảng phất giống như mặt trời lưu tinh, chính là lục giai đỉnh phong lực lượng, xa không phải lục giai trung kỳ có thể so sánh được. Cố Viễn mi tâm truyền đến nói nói, một cô ý lạnh thẳng vào tùy não. Đây là tiên tiên chi thể nhục thân tại hướng hắn cảnh báo. Vâng. Có thể hắn nhưng lại chưa trốn tránh, chỉ là thở sâu, trái tim phanh phanh mà nhảy, vô tận lôi tương tại trong mạch máu phun trào, tiên quyền ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đột nhiên oanh đánh một quyền. Vâng. Một quyền này, cực điểm uy năng, phá vỡ sơn đoạn nhạc, cho dù là kia Trúc Ly đỉnh vệ cường hãn long thân cũng muốn đầu rơi máu chảy, lân giáp vỡ vụn. Có thể cái kia kim sắc tiễn quang đã siêu việt cảnh giới, chỉ là trong một chớp mắt liền đem Cố Viễn năm đấm, cánh tay phải toàn bộ xuyên thủng, không chỉ có như thế, kim mang sắc bén không ngừng, trực tiếp đem Cố Viễn nửa cái cánh tay tinh cả nửa cái đầu đều ầm vang nổ tung. Một tiễn chi uy kinh khủng như vậy, Cố Viễn gần lục giai hậu kỳ nhục thân cũng khó có thể ngăn cản, nhục thân chỉ một thoáng tổn hại không chịu nổi. Nếu là thường nhân như vậy thương thế, cho dù là lục giai trung kỳ nhục thân tại vô tận tiễn mang phía dưới đều muốn vỡ lạc. Có thể Cố Viễn cánh tay, bả vai, đầu lâu, thậm chí toàn bộ thân hình đều toàn bộ biến thành một đoàn nguyên khí. Nguyên khí tụ tán, mặc dù thương thế cực điểm đáng sợ, nhưng gió nhẹ thổi, nguyên khí lại lần nữa ngưng tụ, Cố Viễn nhục thân liền hoàn hảo không việc gì xuất hiện tại nguyên địa. Tam sinh nguyên mệnh ấn. Ấn này có thể đem nhục thân hóa thành nguyên khí, chỉ cần pháp lực không dứt, nhục thân thương thế đều có thể như mây khói đồng dạng, tụ tản dần hợp, chớp mắt phục hồi như cũ. Đã là Cố Viễn át chủ bài giống như pháp ấn một trong. Một tiễn này mặc dù cực điểm kinh khủng, nhưng cuối cùng không có siêu việt tam sinh nguyên mệnh ấn cực hạn, tại Cố Viễn toàn lực anh quyền, suy yếu tiễn mang uy lực phía dưới, ấn này trùng quy là che lại nhục thể của hắn, nhờ một tiễn này lấy được chiến quả biến thành hư ảo. Lại còn có thể lại lần nữa ngưng tụ nhục thân. Cố Viễn trước đây tại trong hạp cốc đấu pháp, lấy thái ớt thần lôi đánh vỡ Trúc Ly ám đến thần thông, chiếu sáng thiên cung, nhục thân ngưng tụ thời điểm bị thiếu niên thấy, bởi vậy biết được hắn có nhục thân chết thay chi pháp, nhưng không nghĩ tới, đạo pháp môn này lại còn có thể hai lần lợi dụng, cũng cản lại hắn mũi tên thứ hai. Ngang. Một tiễn không thành, thiếu niên không chút do dự, lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu đầu sinh tử sắc san hô sừng rồng, lân giáp tuyết trắng, ngũ trảo như ngọc, thon dài yêu dị chân long chi thể. Hưu, hưu. Tiếng long ngâm vang lên, thiếu niên đỉnh đầu kia như tử sắc san hô đồng dạng song giác, đống nhiên chốc ra, hóa thành hai đạo chói lọi đến cực điểm lưu quang, ở vang chém về phía Cố Viễn. Lưu quang xuyên thủng hư không, so ý niệm sinh diệt tốc độ còn muốn mau lẹ. Long đỉnh bí bảo, Trảm Phách Tử Kim Lưới Đao. Đây là lấy nó sừng rồng là nguyên, dung luyện vô số bí pháp chế tạo bí bảo, có lục giai đỉnh tiêm huyền khí chi uy, một khi tế ra, chớp mắt xuyên qua hư không, không nhìn nhục thân khí huyết, thẳng tắp chém về phía địch tu hồn phách, cường hành vô song. Nhất là khắc chế lực tu. Ken. Nhưng Cố Viễn đỉnh đầu, lập tức có một cái xanh ngọc vương miện hiện hiện, trên đó có 6 cái bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, không chỉ có như thế, vô số thanh sắc lưu quang phụ trào, tại trước người hắn biến thành một đạo dường như màn che đồng dạng màn sáng. Hắn ở màn che về sau, tựa như đế vương, uy nghiêm ung tùm, tất cả thần hồn chi pháp đều không thể chạm phá cảnh này. Lục hồn giả đại ấn. Vâng. Không chỉ có như thế, Cố Viễn phía sau đột nhiên ở giữa đã nổi lên một trận sương mù, cái này trong sương mù có vô số nhỏ vụn lôi quang phun trào, dường như ngàn vạn tiểu xà, mang theo chấn vỡ linh quang quanh mình, đột nhiên bao lấy cái này tử sắc lưu quang. Pháp tướng, lôi trạch thiên vụ. Này trong sương mù, tất cả pháp bảo linh tính đều bị chấn động, 10 thành chi lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 thành, lại khó mà trúng đích pháp tướng chi chủ. Này hai pháp đồng xuất, cái này có thể xưng lục giai đỉnh tiêm huyền khí long đỉnh bí bảo cũng rung động không ngớt, phát ra gào thét thanh âm, linh quang cực tốc cảm đạm. Thiếu niên tử kim sắc mắt rồng bên trong hiện hiện một tia chấn kinh, nó vạn vạn không nghĩ tới, Cố Viễn lực pháp song tu mạnh mẽ như thế sau khi, lại còn tu thành như vậy không thể phá vỡ thần hồn phòng ngự chi pháp. Cái này hồn quang màn che, nhìn như đơn bạc, nhưng lại cường hãn tới làm cho người giận sôi tình trạng. Phải biết, hắn cái này bí bảo, ngày đó liền đấu 4 vị đạo mạch tiên tiêu, một lần hành động bại địch, cường hành vô cùng, cũng không phải bình thường bí bảo. Giúp ta một chút sức lực. Hắn ý niệm chìm xuống, giải trừ che đậy, cực tốc đối với đáy lòng nói rằng, chỉ lần này thôi, ngươi như bại, ta tất nhiên rời đi. Thanh âm thanh thúy tại thiếu niên ấy lòng băng lên, sau đó kia nguyên bản đã ảm đạm tử sắc sừng rồng, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tinh khiết như thủy tinh tử sắc hồn quang tràn đầy tới cực điểm, đột nhiên chấn ra lôi trạch thiên vụ chói buộc. Hưu, không chỉ có như thế, sừng rồng như dao, ở trong hư không xẹt qua tử sắc lưu diễm, tựa như thổi tóc tóc đứt thần binh, đột nhiên chặt đứt lục hồn giả đại ấn hồn quang màn che. Phải biết, tự Cố Viễn tìm được vạn năm dưỡng hồn một tâm về sau, lục hồn giả đại ấn hồn quang màn che liền đã hoàn toàn đại thành, nhiều năm trước tới nay, đấu pháp vô số, tao ngộ nhiều ít hồn đạo bí thuật đều chưa từng phá phòng, có thể hôm nay cái này tử sắc long hồn chi nhận lại đống nhiên phá vỡ lục hồn giả đại ấn hồn quang màn che, chém về phía Cố Viễn Tức Hải. Đây là cường hành vô cùng hồn lưỡi đao, Cố Viễn thần hồn chi lực tất nhiên cường hãn, nhưng lại cũng ngăn cản không nổi. Bụt. Hình như có lưỡi dao thanh âm phá không, Cố Viễn trong Tức Hải thần hồn đống nhiên bị chạm. Giang giác. Nhưng lại không có hồn quang tán loạn, chỉ có kia xanh ngọc vương miện phía trên một cái bích sắc bảo châu, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo hư ảo hồn quang, tiêu tán giữa thiên địa. Giả đại hồn châu, một tâm hủy mà thần hồn bất tử. Đây mới là lục hồn giả đại ấn mạnh nhất năng lực. Tị kiếp chết hay. Bụt. Nhưng là kia tử sắc hồn lưới đao, cũng không phải là chỉ có một đạo, hai cái sừng rồng hóa thành lưu quang, đầu đuôi tương liên, ngay tại bích sắc hồn châu nổ tung một cái mắt, sau một cái tử sắc long lưới đao cũng chớp mắt chém tới, lại lần nữa đánh út về phía Cố Viễn. Phanh. Cố Viễn bất lực ngăn cản, nhưng là vẫn không có hồn quang tán loạn. Chỉ là xanh ngọc vương miện phía trên, lại một cái bích ngọc hồn châu nổ tung, hóa thành hư ảo hồn quang tiêu tán giữa thiên địa. Cái gì? 6 cái bảo châu, vậy mà đều là như vậy tị kiếp chi thuật. Thế, dù là thiếu niên gặp qua sóng to gió lớn, giết được vô số đại chiến, cũng là tâm thần đại chấn. Hắn cái này hai đạo hồn lưới đao, chính là vận dụng tiên ấn chi chủ một sợi tàn hồn tương trợ, cường hành tới đáng sợ, đại thừa tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị đều sẽ có chỗ nguy cơ, có thể người trước mắt lại tránh được cướp mà vô hại. Mấu chốt nhất là, còn có thể tị kiếp 2 lần. Tị kiếp chi pháp, sao mà chân quý, sao mà thưa thớt, há có thể liên tiếp tránh né. Mấu chốt nhất là, kia xanh ngọc vương miện phía trên còn có 4 viên hồn châu chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói phát sáng, làm hắn tâm thần hoảng hốt. Thế gian còn có hồn pháp có thể giết người này sao? Vâng, có thể Cố Viễn lại không chần chờ chút nào. Tam sinh nguyên mệnh ấn trong đan điền cực tốc rung động, hắn hô hấp ở giữa, pháp lực lại lần nữa tràn đầy. Băng phách châu, huyền thiên kiếm hoàn, lại lần nữa run rẩy, tính cả lấy vân kình cùng một chỗ, hiện lực hướng phía sau 4 vị đột phá kiếm trận phòng ngự đại yêu cản đi. Chương 590, cực tốc sát chiêu, chém giết thiên mệnh chi long, 2. Chương 590, cực tốc sát chiêu, chém giết thiên mệnh chi long, 2. Phệ tâm trùng biết được tình thế nguy cấp, cũng là kiệt lực điều khiển kia tinh tuyển ly hôn hướng phía mấy vị đại yêu chém giết mà đi, nhất định phải ngăn lại mấy yêu, không thể nhường ngăn cản nhà mình lao ra đại chiến. Cố Viễn trái tim bơm lên vô số lôi tường. Hắn sợi tóc sinh lôi, da thịt chảy xuôi kim quang, thôi động chiêu kiếp gọi vân ấn, tiên tiên nhất khí cầm nã ấn, huyễn hóa đầy trời lôi vân, ngàn trượng đại thủ, đột nhiên hướng phía trước mắt chân long đánh tới. Tiên quyền ấn càng là ở trong đan điền của hắn sáng chói phát quang, vô tận khí lực phun trào, nương theo lấy quần quần khí huyết, trắng loáng như ngọc trên nắm tay thuần dương lôi đỉnh ngưng tụ thành to lớn quyền sáo ầm vang đánh tới hướng trước mắt đại địch. Vô hình, khí lực như núi, pháp lực như biển, lực pháp song nói đều xuất hiện, Cố Viễn phảng phất giống như điều khiển thiên địa lôi đỉnh cự linh thiên thần, giáng lâm thế gian, muốn hàng phục yêu long. Thiếu niên tử kim sắc mắt rồng bên trong hiện hiện chấn kinh, nhưng là cũng không bối rối. Cố Viễn lực pháp song tu, có thể trời sinh nó long trùng, nhục thân, thần thông sao lại yếu tại đối phương? Chỉ là trong lòng của hắn tối tâm có cố dự cảm, trận chiến này không thể lại kéo, nếu không tất nhiên sinh khó khăn chắc trở. mà hắn chém giết Cố Viễn vốn là mong muốn tốc chiến tốc thắng. Nhân vật bậc này đáng giá bản thân vận dụng tất cả thủ đoạn. Phanh, vừa nghĩ đến đây, một sợi mạ vàng sắc đằng ti lặng yên tại trong miệng nó hòa tan, sau đó một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng linh khí giống như là thủy triều ở trong cơ thể hắn phun trào. Phanh, nó lân giáp sinh huy, thon dài thân rồng phía dưới dường như có một đầu linh khí sông lớn đang chạy, kinh khủng yêu lực chớp mắt mà lên, cuốn lên đẩy trời phong lôi. Ầm ầm, thiên cung có mưa to rơi xuống, tử sắc kim lôi ầm vang vang lên. Trong nháy mắt, nó liền đạt đến lục giai đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đại thừa thiên kiếp. Đây là siêu việt cảnh giới vĩ lực tại thể nội bộc phát, dù là Long Tử Long Tôn ở đây, hắn cũng là lục giai chi đỉnh. Ngang, long ngâm vang lên, thiên địa chấn động, chiêu kiếp gọi mây chi pháp, tiên thiên nhất khí cầm nã trường ấn, còn tại không trung liền bị quần quần long ngâm chấn vỡ. Kinh khủng long uy quét ngang thiên địa tứ phương, ngàn dặm bên trong, tất cả sinh linh đều cúi đầu, run lẩy bẩy. Cố Viễn ý thức cảm giác tâm thần bị nhiếp, cũng có phủ phục vì xuống đất xúc động. Nhưng hắn thể nội có tối tâm chi quang lưu động, cưỡng ép trợ hắn chế trụ cô ý niệm này. Đây là lực lượng quen thuộc tại đối phương thể nội bộc phát, Cố Viễn trong lòng hơi rung, nhưng lúc này đã tới không kịp suy tư. Phanh, mạ vàng sắc đằng ti trên không trung nổ tung, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đồng thời tại Cố Viễn thể nội phun trào. Phanh, kinh khủng pháp lực ba động cùng cực hạn khí huyết chi lực xông lên trời không, chỉ là trong chớp mắt, Cố Viễn pháp lực cùng nhục thân liền cùng nhau đột phá lục giai đỉnh phong. Không chỉ có như thế, một đạo mạ vàng sắc lưu quang phun trào, trong cơ thể hắn tất cả pháp ấn tính cả tinh linh tựa hồ cũng bị gột rửa qua một lần, vậy mà lại lần nữa lấp lóe linh quang. Chỉ là lục hồn giả đại ấn vỡ vụn hồn châu cũng không còn cách nào khôi phục. Nhưng Cố Viễn tâm thần, trong nháy mắt liền bị trong đan điền đống nhiên xuất hiện như thế đồ vật hấp dẫn. Kia là một thanh ngân huy lập lòe, ở vào hư thực ở giữa kiếm. Trên thân kiếm hình như có ngân hà lưu động, chiếu sáng rạng rỡ, vô số tinh điểm dày đặc, phản phất giống như thiên hà rơi vào phạm trận, ngưng tụ thành vật này. Đây là kiếm này còn tại Cố Viễn trong đan điền. Có thể thiếu niên kia tử kim sắc mắt rồng bên trong liền hiện lên cực hạn chấn kinh. Đằng Ti, ngươi cũng có huyền cơ nương nương tặng cho Đằng Ti, ngươi cũng là nàng chọn thiên mệnh chi nhân. Ngoại trừ cái này lục giai chi đỉnh vĩ lực, ngươi còn có cái gì? Trong lòng của hắn chấn kinh, nhịn không được thét dài mà hỏi. Hắn ngoại trừ được đến Đằng Ti bên ngoài, còn phải dò xét các hung chi lực. Có thể người trước mắt, dường như được so với mình càng vì hơn không được năng lực. Cố Viễn không có trả lời, chỉ là trong mắt có ngân huy lấp lóe, hai tay sát nhập đứng ở trước ngực, sau đó một thanh dài 33 trượng ngân sắc cự kiếm, lặng yên hiện. Trên thân kiếm ngân huy lưu động, phản phất giống như một đạo thiên hà treo ngược. Kiếm này vừa ra, thiếu niên trong lòng lập tức hiện lên cực hạn tim đập nhanh cảm giác. Trảm Long chi kiếm. Hắn không biết được kiếm này cùng Trảm Long đài bên trên kia thất giai huyền nguyên chi bảo có quan hệ gì, nhưng là mãnh liệt hàn ý đã nổi lên trong lòng. Lục giai đỉnh phong, không thể phá vỡ lân giáp tựa như thành giấy mỏng, vậy mà không thể cho hắn chút nào cảm giác an toàn. Vâng. Có thể Cố Viễn hai con ngươi bên trong đã có sáng chói thanh kim lôi quang phun trào, kiếm như thiên hà treo ngược giống như ngân sắc bên trên cự kiếm có màu xanh lôi quang lưu động, phản phất giống như thanh long quân kiếm, tăng thêm mấy phần thiên uy. Thiên thiên thái ớt lôi quang. Chanh. Cố Viễn đã bước, vô tận khí lực cùng sáng chói lôi quang cùng nhau phun trào, cũng tại một kiếm, ở bang hướng phía trước mặt Tử Ngọc Chân Long chém tới. Một kiếm này, phá toái hư không, dường như liền không gian đều chẳng phá, mang theo tuyệt luân đáng sợ uy lực. Không chỉ có như thế, Cố Viễn có loại cảm giác, chỉ cần cầm trong tay kiếm này, nhất định có thể chém trúng trước mắt chi long. Kiếm này đối long tộc dường như có loại thiên nhiên meo định dường như nhân quả chi kiếm, tránh cũng không thể tránh. Muốn chạy trốn cũng không cách nào đào thoát. Trảm Long chi kiếm lại như thế nào, huyền cơ nương nương cũng bất quá là ta át chủ bài một trong. Thiếu niên trong lòng có hàn ý hiện hiện, có thể nó trong mắt cũng không kinh hoàng, ngược lại hiện hiện tàn nhẫn. Phá! Hắn trường ngâm lên tiếng, trong bụng một cái tử kim chi sắc long hạch đậm vang nổ tung. Cổ long thật hạch. Cái này mai long hạch, là hắn kỳ ngộ đạt được, chính là bởi vì cái này mai long hạch, hắn mới có hôm nay, là hắn khai phủ phong hầu gặp gỡ bắt đầu. Này long hạch giao phó hắn một tia khí vận một khối chân long chi cốt thẳng tiến không lùi quyết tâm. Cho đến ngày nay, này hạch đã đối với hắn khó có đại dụng, nhưng còn có một lần cuối cùng bảo mệnh cơ hội cùng. Giết địch chi lực. Vâng. Long hạch nổ tung, nó thân rồng phía trên tất cả lân giáp cùng nhau hiện hiện tử kim chi sắc, toàn bộ thân rồng tựa như thủy tinh đúc thành, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cứng cỏi cảm giác, thậm chí là liền mắt rồng bên trong đều là một mảnh tử kim. Ken. Dường như thiên hà chi kiếm chém trúng tử kim thân rồng. Trong hư không phát ra một tiếng rung động không ngừng giao minh âm thanh. Có thể chạm long chi kiếm vậy mà chưa từng chém ra thân rồng. Không chỉ có như thế, thiếu niên phần bụng, một cái long chảo phía trên có sáng chói tử quang lưu động, nó lướt thân thể, đống nhiên mà đi, giơ lên cái kia tử kim long chảo, đột nhiên hướng phía Cố Viễn đầu lâu chụp tới. Tam sinh nguyên mệnh ấn tại Cố Viễn trong đan điền cực tốc rung động, dường như cáo chi Cố Viễn này chảo cứng hãn. Hô. Cố Viễn thấy thế, lại không chần chờ, cũng không còn giơ kiếm chạm địch, mà là quanh thân phát sáng. Thất thải hào quang tại Cố Viễn quanh thân lưu động, không chỉ có như thế, này hào quang phía trên còn có một tầng màu vàng kim nhạt rõ, lôi phun trào. Hắn trong đan điền, dùng ấn tinh linh cực tốc lướt thân thể, phun ra bích địa, cấu kết tiên thiên thái ất thần lôi ấn, chạm long chi kiếm, vạn khiếu linh âm ấn, kiếm đạo sát chiêu, thái ất lôi khiếu chạm thiên kiếm. Nhưng lần này, tinh linh cũng không dung hợp hành thiên ấn. Trong hư không, một thanh to lớn sáng cờ hiện hiện, bên trong vô số hồn quang phun trào, rơi vào một cái kim sĩ đại bảng vân vân phía trên. Một đạo kim sắt chim bằng hư ảnh, rơi vào Cố Viễn thể nội. Hắn thân thể cao lớn hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo kim sắt hào quang. Tam yêu luyện thần thiên, kim sĩ chim bằng. Đây là thất giai đại yêu tinh phách, nắm giữ thiên hạ cực tốc, nắm chi có thể tung hoành nước vạn dặm sơn hà, mau lẹ vô cùng. Đối người bên ngoài tới nói, đây chỉ là đào mệnh cản lộ thủ đoạn. Nhưng là đối Cố Viễn tới nói, đây là sát phạt chi thuật. Đi thiên ngự kiếm, đây là hắn mạnh nhất kiếm chiêu. Kim quang xẹt qua bầu trời, trong một chớp mắt tốc độ, so ý niệm sinh diệt đều muốn nhanh lên quá nhiều. Không ai có thể bắt giữ kim quang này quy tích. Và anh, thiên địa chợt lóe, sau đó không biết bao lâu, mới có một đạo đáng sợ tiếng oanh minh truyền đến. Thanh âm này phảng phất giống như lôi điện lớn nổ tung thiên cung, kia đang cùng Vân Kình đấu pháp bốn yêu lập tức tâm thần rung động, ý niệm tán loạn, liền năng lực suy tư đều đã mất đi. Trong hạp cốc sông lớn hậu chi hậu giác, một phân thành hai, ở giữa rạch ra một đạo ngàn dặm dáng dấp bằng nước. Từ kim sắc thân rồng phía trên, một đạo kim sắc vết kiếm, tự mi tâm bắt đầu, một đường kéo dài đến đuôi rồng, xuyên thủng toàn bộ thân rồng. Tất cả sinh cơ tiêu tán, hồn phách chôn bụi. Cái này bị Huyền Cơ nương nương cùng kia tiên ấn chi chủ xem trọng thiên mệnh chi long chớp mắt vẫn lạc, chỉ có một bộ tàn phá long thi rơi xuống. Phanh. Ngay tại cái này thân rồng sinh cơ chôn bụi đồng thời, một đạo yếu đất quang, lấy không thua gì kim bằng lưu tốc độ ánh sáng, trong một chớp mắt, bay vào tối tăm, biến mất không thấy gì nữa. Nay quang chi nhanh, ý niệm đều không thể bắt giữ, nếu không phải Cố Viễn ở vào kim bằng tốc độ cuối cùng một hơi thời gian, cũng khó có thể nhìn thấy. Sắc mặt hắn chớp mắt biến đổi, đội ba hướng phía thiên khung nhìn lại, trong đan điền, Huyền Dương yêu biến ấn cơ hồ trong một chớp mắt liền dâng trào ra vô tận linh quang. Nhưng này lưu quang không chút nào dừng lại, chớp mắt biến mất tại thiên khung bên ngoài, tất cả khí tức đều biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chương 591, truy hung huyết ấn, ta tất sát ngươi. Chương 591, truy hung huyết ấn, ta tất sát ngươi. Hầu gia. Không. Mà lúc này, hẻm núi trên đại hà, kia bốn cái còn tại cùng vệ tâm trùng cùng Vân Kình dây dưa đại yêu, ý thức chậm rãi từ kinh lôi bên trong khôi phục, thấy cảnh này, tất cả đều sợ vỡ mật, phát ra khó có thể tin tiếng kêu. Nhà mình hầu gia, thế nhưng là Long đỉnh bên trong khai phủ phong hầu tuyệt thế thiên kiêu, là kia Long đỉnh đỉnh vệ đều không ngừng hâm mộ tồn tại, thiên mệnh gia thân, trấn áp Nam Hải, như thế nào chết ở đây? Vẫn lạc tại một cái liền danh tự cũng không biết được trong tay nhân tộc. Một màn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, chỉ cảm thấy chính mình hoa mắt. Chanh. Có thể Cố Viễn căn bản là không dành cùng cái này mấy yêu nhiều lời, hắn toàn thân pháp lực phồng lên, vô tận khí lực lơ lửng, các loại pháp ấn, nhục thân thần thông, cùng nhau sử xuất, tính cả Vân Kình cùng một chỗ, bất quá trong khoảnh khắc, liền đem bản này liền bị đã bị chấn nhiếp tâm thần đại yêu chém giết, hồn phách yêu thi tất cả đều thu nhập tam yêu luyện thần tiên bên trong. Đi. Làm xong đây hết thảy, Cố Viễn không chần chờ chút nào, lập tức cưỡi lên Vân Kình, thúc dục vận dụng vượt qua hư không thần thông, rời đi nơi đây. Cái này một trận đại chiến, làm cho hắn vận dụng rất nhiều át chủ bài, bây giờ chính là suy yếu lúc, nếu là dẫn tới người hữu tâm đến, tất nhiên là một trận cực kỳ mạo hiểm sự tình. Mấu chốt nhất là, kia tử kim chân long sau khi chết, thể nội lại còn có không biết tên lưu quang bay vào tối tăm, biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ bất an. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Thế nhưng là việc đã đến nước này, đã không rảnh suy tư quá nhiều, vẫn là nên rời đi trước. Chờ nuốt chừng hôm nay giết chết hai cái chân long, đem lực đạo tu vi tăng lên tới lục giai hậu kỳ lại nói. Ngang. Vân Kình phát ra trường âm, thân hình hóa thành một đoàn mây trôi, trên bầu trời du động, trong một chớp mắt liền liền du hơn vạn dặm, bay vào dãy núi cực sâu chỗ, không thấy bóng dáng. Thần thông, tuần tra. Đây là nó vượt qua hư không, cực hạn tốc độ thần thông, không phải bình thường đi đường chi pháp, vì vậy nhanh lên không biết nhiều ít. Mà lúc này, tại bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo xích sắc lưu quang đột nhiên ngừng lại. Hào hào khuấy động sóng linh khí. Lưu quang dừng lại, lộ ra một cái tóc đỏ mắt vàng đạo nhân, hắn đưa mắt trông về phía xa, nhìn về phía trước, thần sắc bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Lão tổ, có gì không ổn? Đạo nhân trong thức hải, một cái tuổi trẻ thanh âm nghi ngờ hỏi. Không thích hợp. Bình thường thiên linh tu sĩ đấu pháp, sóng linh khí vạn dặm cũng đã là cực hạn, nhưng hôm nay linh khí này khuấy động như sông lớn, mấy vạn dặm đều rõ ràng có biết, cái này đấu pháp người cảnh giới chỉ sợ siêu việt thiên linh a. Đạo nhân trong thức hải vang lên một giọng giàn mua. Bên ngoài mấy vạn dặm đấu pháp, kia há không chính là long xà huyết quả chỗ phương vị. Trẻ tuổi thanh âm mang theo kinh ngạc. Nếu như không có cảm giác sai, nên chính là chỗ này. Không phải là dẫn tới lợi hại gì nhân vật. Không nên không nên, không thể thương tiết pháp lực, nhanh chóng đi đường. Không thể bỏ lỡ trận này vợ lớn, ta ngược lại muốn xem, nơi đây dãy núi có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Tia thanh âm giản mua mang theo một tia cấp bách, sau đó tóc đỏ mắt vàng đạo nhân thể nội pháp lực chạy cuộn, phản phất giống như đại dương mênh mông đồng dạng, đột nhiên tràn vào một cái ở vào hư ảo ở giữa, phản phất giống như màu đen như gió bao thần bí pháp ấn bên trong. Pháp ấn lưu động, phong bạo dâng lên, sau đó ngưng tụ thành một cái đại ấn màu vàng nóng. Ấn xuống có kim sắc truyện văn hiện hiện, hai cái mơ hồ chữ lớn lưu động không ngớt. Thần tốc. Oanh. Nay truyện văn vừa ra, tóc đỏ thanh niên thân hình lập tức hóa thành một đạo sáng chói kim sắc lưu quang, lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc, đột nhiên ở giữa vạch phá thiên cung, chạy tới đấu pháp kia chấn động chi địa. Vâng, nguyên bản khoảng cách mấy vạn dặm, tối thiểu nhất cần thời gian nửa nén hương, nhưng giờ khắc này ở hắn kiệt lực thôi động độn quang phía dưới, bất quá tầm 10 hơi thở thời gian liền chạy tới. Trong hạp cốc, sông lớn bọt nước giờ phút này mới chậm rãi tụ hợp, một lần nữa hội tụ thành quần quần sóng cả, không ngừng kích động. Một cố khó nói lên lời sắc bén chi khí, thật lâu không tiêu tan, mang theo mãnh liệt sóng linh khí, quanh quẩn tại hẻm núi phía trên. Trong đó còn có một cỗ mãnh liệt huyết tinh chi khí, nhặt mà không tiêu tan. Cái này huyết khí bên trong mang theo một cỗ khó mà hình dung thanh hương cùng linh vận, hiện lộ rõ ràng cái này huyết khí chi chủ thân phận khác biệt. Long tộc chi huyết, lại có long tộc vẫn lạc, hơn nữa khí huyết này chi vị như thế thanh hương, huyết mạch chi thuần đều đã tiếp cận Long Tử Long Tôn. Ai giết ta chân long? Long xà huyết quả cũng không thấy tăm hơi. Đến cùng là ai? Tóc đỏ thanh niên tại hẻm núi trên không hiện lộ thân hình, nhìn xem trống rông hẻm núi, trong ánh mắt đều là phẫn nộ, trong thức hải có thanh âm giản mua gầm hét, lại bị người nhanh chân đến trước. Thứ hai chỗ dụ long chi, thành công dụ long, nhưng không đợi chính mình đến, liền bị người chém giết chân long, thân rồng không thấy. Ai? Là ai luôn luôn khắp nơi đi ở phía trước chính mình? Liên tiếp hai nơi dụ long chi đều thất bại. Phải biết, hắn bố trí dụ long chi, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn ba khu, hiện tại hai nơi đều thất bại, vậy thì còn sót lại cuối cùng một chỗ. Mấu chốt nhất là, chân long không phải rau cải trắng. Cái này trong hạp cốc huyết khí thật lâu không tiêu tan, hiển nhiên là không ngừng vẫn lạc một đầu chân long. Huyền Phong giới bên trong tổng cộng mới nhiều ít chân long, giải tại rộng lớn như vậy khu vực, mong muốn tìm được sao mà không dễ. Bây giờ chết không biết mấy đầu, hắn còn thế nào có thể tìm được chân long đến giết? Không thể chém giết chân long, còn thế nào có thể đột phá lục giai hậu kỳ? Lão tổ, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thanh niên trong thức hải vang lên một cái tuổi trẻ thanh âm. Truy, nơi đây sóng linh khí ngừng bất quá mới tầm 10 hơi thở, còn kịp. Vạn tượng ma ấn có thể mô phỏng thiên hạ vạn ấn, tìm ra tung tích của người này, giết hắn, đoạt lại chân long chi thi, ta cũng không tin người này có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả long thi tiêu hủy. Thanh âm giản mua cũng không cách nào duy trì bình tĩnh, trong giọng nói mang theo kinh sợ. Kết nối nhanh chân đến trước, chân long bị giết, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Người trốn không thoát. Thanh âm giản mua mang theo sát ý, sau đó tóc đỏ thanh niên đan điền bên trong nội thiên địa, viên địa như là màu đen như gió bao pháp ấn không ngừng lưu động, tại mênh mông trong hắc vụ, ngưng tụ ra một cái màu đỏ đại ấn. Ấn xuống triện văn tự sinh, vô số lưu quang sáng tắt không ngớt, cuối cùng biến thành bốn chữ lớn. Truy hung chú giết. Ấn này vừa ra, trong hạp cốc tất cả đã đem muốn tiêu tán hầu như không còn khí huyết đều đột nhiên phiêu độc lên, bị một cỗ tối tâm chi lực ngưng tụ, tại trong hư không hội tụ thành mơ hồ huyết sắc long ảnh. Mà khiến tóc đỏ thanh niên phẫn nộ không ngừng chính là, này huyết sắc long ảnh cũng không phải là chỉ có một đầu, mà là trọn vẹn ba đầu. Một đầu hiện ra nhàn nhạt kim tử chi sắc, một đầu màu đen như mực, một đầu quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu đỏ ánh lửa. Ba đầu chân long. Tốt tốt tốt, nghĩ không ra huyền môn đạo mạch bên trong lại còn có bực này nhân vật, không uổng phí ta thế này chuyển sinh huyền môn. Thanh âm giản mùa trong giọng nói đã phân không ra là vui vẫn là giận, nhưng một cố lạnh leo sắc ý lại muốn xông lên trời cao. Ta tới cho các ngươi báo thủ. Thanh âm giản mùa lạnh giọng mà hô, sau đó kia đại ấn màu đỏ ngòm đột nhiên rung động, một cỗ tối tăm huyết quang lập tức rơi vào ba đầu màu đỏ long ảnh phía trên. Ngang, ba đầu màu đỏ long ảnh cùng nhau du động, dường như sống lại, đầu rồng giơ lên, mắt rồng mở ra, chuẩn bị phân rõ sát hại chính mình hung thủ phương vị. Tóc đỏ thanh niên thấy thế, trong mắt lập tức hiện hiện ánh sáng lạnh. Truy hung chú giết ấn, đây là một môn cực kỳ cường hãn truy địch chi ấn, chỉ cần kẻ bị giết tử vong không cao hơn một nén nhang, liền có thể vận dụng ấn này, tìm được hung thủ tung tích, hơn nữa chỉ cần tại trăm vạn dặm khu vực bên trong, đều có thể là hung thủ in dấu xuống một cái huyết ấn. Ấn này không cần, liền có thể một mực truy tung hung thủ phương vị. Ấn này có tôi tâm chi lực, có thể không nhìn không gian, mà hắn không tin, lúc này mới tầm 10 hơi thở thời gian, hung thủ kia liền có thể trốn chạy ra trăm vạn dặm khu vực. Đại thừa tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm. Hắn nhất định có thể đuổi tới người này. Ngang. Thế nhưng là kia ba đầu huyết sắc long ảnh trên không trung không ngừng du động, mắt rồng bên trong đều hiện lên nôn nóng chi sắc, nhưng thủy chung đều không thể phân biệt ra hung thủ phương vị. Thậm chí đang cật lực phân rõ phương vị thời điểm, quanh thân khí huyết không ngừng tán loạn, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản liền mơ hồ long ảnh chậm rãi tán đi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lại người này đã trốn chạy ra trăm vạn dặm khu vực? Vẫn là nói, người này đã có đại thừa chi lực. Thấy thế, tóc đỏ thanh niên trong mắt đại chấn, khó có thể tin nói. Truy hung chi pháp, vậy mà thất bại. Ngang. Mà lúc này, 10 vạn dặm khu vực bên ngoài, Cố Viễn khoanh chân đứng ở vân kình phía trên, nhìn xem đầu gối mình trước tự nhiên bay ra một cái kim thiền nhịn không được quay đầu, nhìn về phía phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Kim thiền vỗ cánh, thời gian lưu động, quanh người hắn có một tầng nhàn nhạt trụ đạo khí hơi thở hiện hiện, ngăn cách tất cả tối tâm chi lực tìm kiếm. Tắc nhất ấn. Ấn này không tránh được sát phạt chi thuật, đao binh hai đường, nếu là có ngưng tụ thực thể thuật pháp rơi xuống, ngăn cản không được, làm theo muốn thân tử đạo tiêu. Có thể chú sát, phát tướng, truy tìm, cầu nguyện bao gồm giống như lực vô hình, thì hoàn toàn không cách nào khóa chặt hắn. Hôm qua không thể truy. Ấn này vừa ra, hắn lập tức ở vào hôm qua thái độ, bất kỳ huyền diệu tối tâm chi lực đều không thể neo định vào hắn. Mong muốn tìm hắn, chỉ có thể lấy mắt thấy, lấy hồn tỏa. Mà giờ khắc này, tập nhật ấn không gió mà bay, nở rộ trụ quang, Cố Viễn lập tức liền minh bạch, phía sau bên trong không phải có người đang chủ yếu giết chính mình, chính là đang đuổi tắt chính mình. Vừa mới đại chiến, tất nhiên là đưa tới người hưu tâm chú ý ta đã thôi động vận kình, trước mắt trốn chạy 10 vạn dặm, lại còn có thể có tối tâm chi lực truy tìm tới ta, người này là ai? Hẳn là còn có cường hành long tộc. Long tử Long Tôn. Cố Viễn trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn chém giết long tộc, chính là nhân tộc chuyện may mắn, theo lý thuyết nên thì sẽ không có người tộc chú sát chính mình, mà huyền phong giới bên trong chỉ có hai phe thế lực, bởi thế là ai đối với mình thi pháp, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Vẫn là phải xa hơn chút nữa. Cố Viễn nhìn phía dưới mênh mông sơn lâm, tiếp tục thôi động vân kình. Ngang. Có thể vân kình nhẹ nhàng trường âm, thanh âm bên trong đã mang tới nồng đậm mỏi mệt. Nếu là bình thường đi đường, nó ngao du thiên khung như biển, 10 năm rưỡi trở đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt, thậm chí có thể trung thân ngao du. Có thể độn càng hư không, chớp mắt vạn dặm, đối với nó cũng là một loại to lớn gánh vác. Nếu không phải nó là thiên địa tinh linh, giờ phút này cũng sớm đã bất lực ngao du, chỉ có thể rơi xuống hư không tu dưỡng. Hưu. Cố Viễn thấy thế, cũng không miễn cưỡng, tay áo vung lên, Vân Kình liền biến thành một đoàn mây mù, rơi vào hắn trong tay áo, sau đó hắn tự hành thôi động đột quang, tìm một phương hướng khác, cực tốc bay đi. Sau 3 ngày, một chỗ u tĩnh đầm sâu trước đó, Cố Viễn ngừng thân hình, trên mặt có nồng đậm mỏi mệt, nên không người nào có thể phát hiện. Cố Viễn nhìn xem trong đầm sâu nhỏ vụn lôi quang, trong lòng tự lẩm bẩm. Cái này 3 ngày đến nay, hắn cùng Vân Kình cùng sống nhờ hoàn thành vệ tâm trùng tiếp sức, không ngừng chuyển hướng phương hướng, cũng không biết phi độn nhiều khoảng cách xa, cuối cùng mới lựa chọn ở chỗ này ngừng lại. Đây là một chỗ thiên nhiên lôi đầm, cùng hắn thể chất tương xứng, hắn có thể hoàn toàn dung nhập này trong đàm, không lộ mảy may khí tức, cho dù là đại thừa tu sĩ tìm kiếm, hắn đều có mấy phần chắc chắn dấu diếm. Rất lâu chưa từng có qua như vậy cảm giác. Cảm thụ được tâm thần bên trong giá rời, Cố Viễn nhịn không được cảm khái. Chém giết tử kim chân long, vốn là một cọc chuyện may mắn, có thể kia tối tăm bay đi linh quang cùng không hiểu xuất hiện truy tìm chi pháp, nhường hắn tâm thần không được an bình, chọn bện cẩn thận 3 ngày, chạy trốn không biết bao xa, xác định không ngại, lúc này mới dừng lại đột quang, chuẩn bị tu dưỡng. Tìm căn nguyên đến cùng, vẫn là trận chiến kia át chủ bài dùng nhiều lắm. Hắn nhiều năm trước tới nay một mực tiến bộ dũng mãnh, thậm chí tiến vào huyền phong giới bên trong cũng là thấy long liên giết, dựa vào chính là các loại chưa từng vận dụng át chủ bài. Dù là đại thừa tu sĩ, hắn đều có lực đánh một trận, có thể tùy thời chạy trốn. Có thể cái này không hiểu xuất hiện tử kim chân long, vậy mà làm cho hắn đem tinh nguyên khống thi phủ, thất giai côn thú chi thi, huyền cơ đằng thi, thậm chí tam yêu luyện thần phiên bên trong kim si cực tốc đều vận dụng. Thậm chí là lục hồn giả đại ấn hồn châu đều nát hai biên. Thật có thể nói là át chủ bài ra hết. Bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại có thể biến hóa đại thừa huyền dương yêu biến ấn, cùng trọng yếu nhất phùng hung hóa các ấn. Đây đều là hắn trung cực bảo mệnh át chủ bài. Thông thường át chủ bài, một trận chiến này đã dùng làm. Tam yêu luyện thần phiên bên trong kim xí chim bằng tinh phách mặc dù không giống nuốt tinh thiểm cần ôn dưỡng như vậy lâu thời gian, có thể nghĩ muốn lần nữa vận dụng cũng cần mấy tháng thời gian. Bây giờ chỉ còn lại có kia mây quỷ chân long tinh phách. Hô. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn sắc mặt lập tức khó coi, nhưng lại chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, thở hắt ra cho khí, nhảy vào lôi đầm. Tu hành tiên đạo chính là có các loại hiểm trở, cái này tử kim chân long xuất hiện tất nhiên làm cho người ngoài ý muốn, có thể tiên đạo vô thường, cũng chỉ có thể như vậy. Quan quan khổ sở quan quan qua, cũng may hắn còn sống. Huống chi này long nội tình cũng không thể coi thường. Nghẹn nào, gió núi nghẹn nào, gợi lên vô số sơn lâm, phản phất giống như quỷ khiếu. Mà tại mênh mông trong núi rừng, chứng khí mọc thành bụi chỗ, một chi toàn thân kim tử sắc, phản phất giống như dâu rồng xâm vương đang lặng lặng thổ nạp thiên địa linh khí. Chứng khí mọc thành bụi, nơi đây không có hung thú, này tham gia cũng không có người phát hiện, tự tại sinh trưởng. Nhưng ở địa mạch chỗ sâu, một cái tóc đỏ mắt vàng thanh niên đang ngồi xếp bằng, tâm thần một mực đặt ở này tham gia phía trên. Một ngày lại một ngày, không có bất kỳ cái gì sinh linh đến đây tìm kiếm này tham gia. Chớ nói chi là long tộc. Thanh niên trong mắt lập tức có màu đỏ ánh lửa bốc lên, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp tức giận. Đến tột cùng là ai? Hắn đau khổ truy tìm kia Trảm Long hung thủ mấy ngày, không thể được tung tích, chỉ có thể ở cuối cùng một chỗ dụ Long chi mai phục. Có thể liên tiếp mấy ngày, đừng nói kia Trảm Long hung thủ, liền Long tộc cái bóng đều không thấy được. Giới này bên trong, Long tộc dường như đã tuyệt tích. Ta tất sát ngươi, ta tất sát ngươi. Chương 592, Bát Long chi lực, tản tâm một kiếm. Chương 592, Bát Long chi lực, tản tâm một kiếm. Sau 5 ngày, mây trắng ung dung, gió mát ấm áp dễ chịu. Ầm ầm. Nhưng đột nhiên ở giữa, thiên khung phía trên có lôi quang nổ vàng, một tia chớp đột nhiên đánh rớt, rơi vào cái này mênh mông cổ lâm trong đầm nước. Đầm nước chịu này một kích, không có chút nào gợn sóng, chỉ có một tầng tinh mịn lôi quang tạo nên gợn sóng. Đây là một chỗ thiên địa tạo thiết lôi đầm, trong đầm đều là lôi tường, đã phi phàm nước. Mà lúc này, chịu này lôi đỉnh một kích, đầm nước chỗ sâu, một cái dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn dật phi phàm đạo nhân, đột nhiên mở mắt. Đạo nhân trong mắt, tinh quang bốn phía, sáng ngời có thần, tựa như mặt trời chi quang, khiếp người vô cùng. Đây không phải pháp lực ngưng tụ pháp mâu, mà là đơn thuần nhục thân ánh mắt. Vẹn vẹn nhục thân ánh mắt liền có uy thế như thế, đạo nhân nhục thân mạnh, có thể nghĩ. Mà tại đạo nhân dưới chân, còn có hai cỗ bạch cốt âm u, vốn lượn chiếm cứ. Bạch cốt trong suốt như ngọc, trên đó có san hô sừng hiệu dựng thẳng cách đỉnh đầu, rõ ràng là chân long hình dạng. Đầy đủ. Đạo nhân dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Cái này 5 ngày đến nay, hắn đầu tiên là tu dưỡng tâm thần, sau đó ở trong đầm lấy chân hỏa đun nấu thịt rồng, chọn vẹn bỏ ra thời gian 5 ngày, ngày đêm không ngừng. Lúc này mới đem trước đây chém giết thủy tinh chân long cùng kia tự xưng trúc ly đỉnh vệ kim giác chân long nuốt hoàn tất. Nuốt trưởng thủy tinh chân long về sau, lục thể của hắn khí huyết liền đã chỉ nửa bước vào lục giai hậu kỳ, cường hãn tới giận sôi. Nhưng là thở ra một hơi phá quan bay thẳng, Cố Viễn áp chế khí huyết, lại đợi 3 ngày, đem cái này kim giác chân long toàn bộ nuốt. Kim giác chân long thực lực so với thủy tinh chân long cường hãn rất nhiều, huyết mạch càng tinh kết hơn, khí huyết chi lực cũng càng cường đại hơn. Phen này nuốt, Cố Viễn chỉ cảm thấy da thịt nóng lên, huyết dịch cả người đều đang sôi trào, trong xương tủy có vô số tinh khí đang cuộn trào, dường như đại dương mênh mông quái động. Không cần đợi thêm, cũng không cần đợi thêm. Tất nhiên thành chi. Cố Viễn đưa mắt nhìn trời, tại lôi trong đàm bố chi xuống vô số cấm chế, sau đó không còn áp chế khí huyết. Vâng. Chỉ một thoáng, vô số tinh khí như sóng biển đồng dạng tại sau lưng của hắn tuôn ra, lôi trong đàm lập tức bị một tầng mênh mông nhân luân chi khí bao phủ, kinh khủng khí huyết loạn xị bắt nháo, dường như một tôn mặt trời hỏa lô tại lôi trong đàm tiêu đốt, vô số đầm nước cấp tốc bốc hơi, hóa thành mênh mông lôi khói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đáy đầm chỗ sâu bị vô số nhân luân chi khí, lôi đỉnh xương mù bao phủ, làm cho người nhìn không rõ ràng. Mà tại mênh mông lôi khói bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng, phù diêu mà lên, như muốn xông lên trời cao. Phanh. Cố Viễn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều đang chấn động, hình như có âm thanh sấm sét vang lên, một cỗ kinh khủng tinh khí tự cốt tủy chỗ sâu tuôn ra, thiên địa vạn dặm linh khí đều giống như là thủy triều, cực tốc vọt tới, hội tụ thành tinh, dung nhập tứ chi bách hải của hắn bên trong. Vụt, vụt, keng, keng. Cố Viễn đầu vai tản mát một cây sợi tóc nhẹ nhàng tung bay mà lên, trên đó có lưu quang lưu động, nhường căn này sợi tóc phảng phất giống như hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Mà đây chỉ là một bắt đầu, Cố Viễn đầu vai tản mát tóc đen, toàn bộ tung bay mà lên, mỗi một cây đều sáng chói sinh huy, dường như hoàng kim đổ bê tông, sợi tóc va chạm ở giữa, còn có kim tiết giao minh thanh âm vang lên. Không chỉ có như thế, hắn trên da thịt càng là có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lưu động. Cái này kim sắc vầng sáng nhìn như mông lung, có thể một cỗ tuyệt cường đạo vận lại lặng yên chảy ra. Kim thân không xấu, chỉ là trong chớp mắt, Cố Viễn liền thành công đột phá lục giai hậu kỳ, được một tia bất phôi kim thân. Nhất niệm kim thân lên, vạn pháp bất chiếm thân. Một giọt tinh huyết liền có thể trấn áp mọi loại nguyên khí, một cây sợi tóc liền có thể cắt ngang núi cao. Ầm ầm. Không cần bất kỳ động tác gì, không cần bất kỳ pháp lực, Cố Viễn chỉ là nhẹ nhàng mở bàn tay, lôi trong đàm vô số nhỏ vụn lôi đỉnh liền tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành cầu, tại hắn lòng bàn tay sáng tối chập chờn. Điều khiển mưa gió lôi đỉnh chỉ là bình thường. Tới cảnh giới này, lực đạo tu sĩ đã mạnh hơn pháp đạo tu sĩ một tia, quyền nát và bảo, tay nắm ngàn pháp, có thể hoành hành không sợ. Nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thể nội dường như vĩnh viễn không khô cạn khí lực, Cố Viễn nhịn không được thật dài nổ ngụm trọc khí. Ngũ Long chi lực. Thật sự rõ ràng Ngũ Long chi lực, lúc này nếu là còn có lục giai trung kỳ chân long ở trước mặt hắn, hắn một quyền xuống dưới, tất nhiên sẽ đánh nổ. Cái gì lân giáp, thân rồng, tất cả đều vô dụng. Hôm nay qua đi, lực đạo tu vi hoàn toàn siêu việt pháp đạo cảnh giới. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa xong. Kia một trận đại chiến, kịch liệt vô cùng, một ngày ba đấu, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Kia tử kim chân long thân rồng, hắn còn chưa vớt. Mặc dù này long chỉ là lục giai trung kỳ, nhưng là nội tình cực kỳ cường hành, vượt qua kia trúc ly đỉnh bệ đều không chỉ một bậc. Nếu là nuốt chửng này long, tất nhiên có thể khiến cho lực đạo tu vi tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, còn có một đầu màu mực chân long, mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng cũng là chân long huyết duệ. Không biết rõ, có thể hay không nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá lục giai đỉnh phong. Cố Viễn trong lòng thầm nghĩ, lục giai hậu kỳ cũng không phải là lục giai cực hạn. Hậu kỳ đến đỉnh phong chi cảnh, Cố Viễn tính ra, khả năng còn cần tứ long chi lực. Số 9 là số lớn nhất, cũng là cảnh giới này đỉnh phong. Tới cửu long chi lực, nhục thân liền rốt cuộc không thể tăng lên, chỉ có thể tùy thời đột phá thất giai, thành tựu có thể so với đại thừa bất bại kim thân. Lục giai đỉnh phong, thất giai đại thừa. Cố Viễn ánh mắt có chút nâng lên, nhìn về phía phương xa, trong mắt mang theo một tia khát vọng. Giới này bên trong, tất nhiên có rồng thực sự tử long tôn, nếu là có thể đi săn chém giết, chưa hẳn không thể trực tiếp tới một trận kinh thiên lớn đột phá. Trảm Long Đài, còn có kia Trảm Long Đài, cũng là kinh thiên bí bảo, lục giai hậu kỳ nhục thân, hắn cảm giác có thể tham dự một tay. Nhưng Cố Viễn cũng không đội vã nuốt tử kim chân long thịt rồng, mà là thật sâu thổ nạp một phen khí tức, chế trụ lăn lộn khí huyết, sau đó nhún người nhảy lên, rời đi chỗ này lôi đầm. Đột phá lục giai hậu kỳ, chấn động cực lớn, mặc dù có cấm chế che lấp, cũng tất nhiên sẽ không nhỏ độc tĩnh. Nơi đây không thể mỏi mòn chờ đợi, rời đi trước lại nói. Biển trúc minh ngông, sóng biết cuồn cuộn. Đây là thấp thoáng tại quần sơn ở giữa tú lệ chi địa. Tiên lặng động phủ trước đó, cùng nham thạch hòa làm một thể màu xám lôi đỉnh treo như thác nước, che đậy tất cả khí tức. Trong động phủ, cực nóng kim sắc chân hỏa bốc lên, thanh đồng đại đỉnh lộc cộc rung động, xông vào mũi mùi thơm chạm mặt tới. Trên mặt đất, xương rồng sừng sững, chiếm cứ tại đất, một người dáng dấp tuấn mỹ đạo nhân khoanh chân đứng ở xương rồng trung ương, đầu gối trước có một thanh kim sắc trường cung lơ lửng. Kim cung phía trên có vô số kim sắc long ảnh lưu động, dường như kháng cự đạo nhân. Vâng, có thể đạo nhân lòng bàn tay có ngọn lửa màu vàng cùng lôi đỉnh cùng nhau phun ra ngoài, mang theo chấn nhiếp chư linh lực lượng, không ngừng tiêu đốt, oanh kích lấy kim sắc long ảnh. Vô số kim long trường âm, tiện lực muốn tránh thoát đạo nhân luyện hóa, có thể đã mất đi chủ nhân, cung này lại là cường hãn cũng không đáng kể. Tại vô số kim hỏa lôi đỉnh oanh kích phía dưới, kim long làm nhạt, một cỗ tuyệt cường bá đạo thần niệm đột nhiên đã rơi vào kim cung phía trên. Ông ngong, kim cung rung động, một cỗ hoàn toàn mới linh quang tự trên đó phun trào. Không chỉ có như thế, kim cung lơ lửng, vây quanh đạo nhân không ngừng xoay tròn, nhảy cấp như là hải đồng. Thất giai huyền nguyên chi bảo, trách không được có mãnh liệt như vậy sát phạt chi lực. Đạo nhân mở to mắt, nhìn xem bên thân đối với mình phát ra thân mật chi ý kim cung, lộ ra vẻ cảm khái. Bảy ngày đến nay, hắn tại cái này lâm hải trong động, ngoại trừ không ngừng nuốt thịt rồng bên ngoài, còn thừa cơ mở ra mấy yêu để lại càn khôn chi vật, đem các loại chiến lợi phẩm sửa sang lại một phen. Trong đó chân quý nhất chính là cái này tử kim chân long sau khi chết lưu lại kim sắc trường cung. Cố Viễn ngày đêm không ngớt, luyện hóa trọn vẹn một ngày, lúc này mới đem nó bên trên cấm chế mài mở, đem cung này lại tế luyện. Tế luyện công thành, cung này phía trên các loại tin tức cũng giống như là thủy triều tràn vào Cố Viễn trong tim, nhường hắn trong khoảnh khắc liền hiểu cung này hiệu dụng. Thất giai huyền nguyên chi bảo, biết lạc long kim cung. Cung này bắn ra, cuối cùng cùng trời cuối đất, thế tất giết địch, không có gì không phá, không có gì bất diệt, chính là một cái chuyên vị sát phạt chế tạo chất bảo, cực kỳ cứng hãn. Nhưng đơn thuần một thanh kim cung, chỉ là nửa cái huyền nguyên chi bảo. Mong muốn phát huy thất giai chi lực, còn cần phải có bạch cốt ngọc tiễn. Chỉ có cung, tiễn đều xuất hiện, mới có thể có cực hạn sát phạt chi lực. Ngày đó kia tử kim chân long bắn ra mũi tên thứ nhất, chính là thất giai bạch cốt ngọc tiễn cung tiễn hợp nhất, chính là chân chính thất giai chi lực, trực tiếp đem Cố Viễn tinh nguyên khống thi phủ cùng côn thú chi thi toàn bộ đánh nát, phá đi lá bài tẩy của hắn. Chỉ có điều, bạch cốt ngọc tiễn cực kỳ chân quý, dùng một tiễn thiếu một tiễn, Tử Kim Chân Long trên tay cũng chỉ có cuối cùng này một tiễn. Nhưng coi như không có Bạch Cốt Ngọc Tiễn cung này cũng uy năng bất phàm, chỉ cần dựng cung bắn tên liền có 10 lòng cắn dây cung, một tiễn bắn ra, nhưng phải lục giai đỉnh phong sát phạt chi lực. Bất quá tiễn này một ngày đành phải một lần. Lần thứ hai lại nghĩ dựng cung, bắn ra kim tiễn cũng chỉ đến lục giai hậu kỳ sát phạt chi lực. Mũi tên thứ ba cũng chỉ có lục giai trung kỳ chi lực, uy năng một lần so một lần yếu bớt. Bạch Cốt Ngọc Tiễn, Cố Viện nắm chặt kim cung, nhẹ nhàng kéo dây cung, cảm thụ được lưu động lực lượng, ánh mắt lại rơi vào mặt đất xương rồng phía trên. Bạch Cốt Ngọc Tiễn mặc dù bị kia Tử Kim Chân Long đã dùng hết, nhưng là cũng không đại biểu tiễn này không cách nào chế tạo. Cước này dưới xương rồng chính là chế tạo Bạch Ngọc Cốt Tiễn linh tài. Cái này Bích Lạc Long Kim Cung vốn chính là một cái lấy Long tộc chi cốt, Long tộc tinh phách là nguyên chế tạo sát phạt chi bảo. Kim Long kéo dây cung, Bạch Cốt làm tiễn mới có thể đâm rách cùng trời cuối đất. Mà cung này có linh, bên trong liền có chế tạo Bạch Cốt Ngọc Tiễn pháp môn. Chỉ có điều nghĩ đến đại thừa chi lực, không phải có thất giai xương rồng mới có thể. Trong tay của ta xương rồng tuy nhiều, nhưng mong muốn ngưng tụ thành thất giai chi tiễn, sợ vẫn còn có chút gian nan. Thú hổ, ngưng tụ tiễn này cần hao phí không ít thời gian, còn cần lĩnh hội luyện khí chi pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cố Viện tìm hiểu linh cung bên trong tin tức, âm thầm nhíu mày. Nhưng qua trong giây lát, hắn nhăn lại lông mày liền buông lòng ra. Giao cho kia nghiệt chúng a, tỉnh cả ngày không có việc gì. Cố Viện tay áo vung lên, trên mặt đất xương rồng cùng cung này liền lơ lửng mà ra, bay ra độc phủ, rơi vào nơi xa một tòa khác gần nấp trong độc phủ. Phệ tâm trùng thiên địa dị trùng, thôn phệ qua không biết bao nhiêu ký ức, trong đó luyện đan luyện khí chi pháp tuyệt đối không phải số ít. Mặc dù xương không đến đỉnh tiêm đại sư, nhưng cũng biết tròn biết méo, luyện chế cái này lục giai trùng kỳ xương rồng nên vẫn là không thành vấn đề. Đến mức có thể hay không chế tạo thất giai Bạch Cốt Ngọc Tiễn, Cố Viễn cũng không ôm cái gì hy vọng. Từ vật khó mà lựa biến sinh ra chất biến, nhưng chỉ cần có thể luyện chế ra nửa cái bó mũi tên cũng có thể lại bắn một tiễn, được đến không nhỏ uy năng, tăng phúc một tia thủ đoạn, đền bù lá bài tẩy tiêu hao. Tay áo vung đẩy, đem việc này giao cho phệ tâm trùng sau, Cố Viễn liền không còn quan tâm việc này, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mắt thơm nước sông vào mũi thịt rồng phía trên. 7 ngày đến nay, hắn nhất tâm lưỡng dụng, chưa từng ngừng, vẫn luôn tại nuốt thịt rồng, khí huyết không ngừng tăng phúc. Mà bây giờ cái này còn lại ngàn cân thịt rồng, chính là kia Tử Kim Chân Long sau cùng nội tình. Vâng, thịt rồng vào miệng tan đi, mang theo cực hạn mỹ vị, sau đó hóa thành quần quần tinh khí, rơi vào Cố Viễn trong bụng. Hắn trong bụng hình như có lò luyện đồng dạng, thịt rồng tiến vào bên trong, trong khoảnh khắc liền bị tiêu hóa không còn, sau đó quần quần nhiệt lưu không ngừng chạy vào toàn thân bên trong. Cố Viễn sắc mặt ửng hồng, da thịt nóng lên, phía sau có tinh khí phun trào, xương khiếu chấn động không ngừng. Nhưng bất quá mấy hơi về sau, tất cả liền ngưng xuống. Ngàn cân thịt rồng đối với hắn bây giờ tăng phúc đã cực kỳ bé nhỏ, mà Tử Kim Chân Long sau cùng hiệu dụng cũng đi ra. Bát Long chi lực, cái này Tử Kim Chân Long huyết mạch tinh khiết đến cực điểm, bên trong tinh khí so với bình thường chân long càng lớn, mặc dù chỉ có lục giai trung kỳ, nhưng là vật đại bổ, Cố Viễn đột phá lục giai hậu kỳ về sau, nuốt thịt rồng vậy mà chọn vẹn lại lần nữa tăng phúc ba long chi lực. Chỉ kém cuối cùng lực lượng của một con rồng, liền có thể thành tựu lục giai đỉnh phong. Thịt rồng hiệu quả, có thể xưng kinh khủng. Là hắn thực long đến nay khoa trương nhất một lần, xa xa siêu việt cái khác chân long. Bây giờ nhục thể của hắn chi lực, khoảng cách lục giai đỉnh phong, chỉ có cách xa một bước. Chỉ có điều, bước cuối cùng này cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Hắn giờ phút này trong tay còn có một đầu Mặc Long chi thi chưa từng ướt, nhưng là Cố Viễn biết được, coi như thôn phệ này long, cũng có thể khó mà đạt tới cựu long chi lực. Lục giai hậu kỳ về sau, hắn nhục thân phảng phất giống như thùng gỗ, gánh chịu tinh khí số lượng lại lần nữa gia tăng. Những này bình thường lục giai trung kỳ chân long chi thịt đã không thể cho hắn lực lượng của một con rồng tăng phúc. Thậm chí nói, kia Tử Kim Chân Long lấy lục giai trung kỳ chi long thịt, nhường hắn lục giai hậu kỳ nhục thân một hơi tăng phúc ba long chi lực, mới là làm cho người khó có thể tin. Dường như kia thịt rồng bên trong ẩn chứa rất nhiều chưa từng luyện hóa thiên tài địa bảo kinh khủng dược lực, nhưng lại bị Cố Viễn một hơi thôn vệ hầu như không còn. Có chút trầm ngâm về sau, Cố Viễn tâm thần đã rơi vào trong đan điền. Trong đan điền, Nguyên Anh quả ẩn nấp thân hình, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Cố Viễn cảm giác có thể gặp tới nó quanh chân đứng ở hư không, lòng bàn tay bảo quang lưu động, ngay tại kiệt lực luyện hóa kia nhất tâm kiếm tông kiếm đạo thánh tử mệnh hạch. Ngày hôm nay chính là này mệnh hạch tế luyện thành công thời điểm. Ken, Cố Viễn lặng lặng chờ đợi, bất quá hơn 30 hơi thở về sau, Nguyên Anh quả bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang bốn phía, trắng non trong lòng bàn tay, một cái ngân huy lập loại hạch tỏa ra ánh sáng chói lọi, hình như có kim trùng thanh âm vang lên. Hai tháng chờ đợi, mệnh hạch cuối cùng thành. Vô số kiếm quang quanh quẩn, nhường này mệnh hạch cuối cùng biến thành một cái kiếm nhỏ màu bạc bộ dáng. Cố Viễn ý niệm đội vàng rơi vào trên đó. Hắn đối cái này nhất tâm kiếm tông kiếm đạo thánh tử mệnh hạch thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay rốt cục thành công, đã có chút không thể chờ đợi. Chanh, hình như có kiếm minh thanh âm tại Cố Viễn trong lòng vang lên, sau đó một cô mơ hồ tin tức lưu chuyển vào trái tim của hắn. Tàn tâm một kiếm. Chương 593, Thái Ức Cửu Lôi Văn, luyện chế Bạch Cốt Ngọc Tiễn, 1, chương 593, Thái Ức Cửu Lôi Văn, luyện chế Bạch Cốt Ngọc Tiễn, 1, vô số kiếm khí lấp loé tranh minh, Cố Viễn cảm giác trong nội tâm dường như có ngàn vạn kiếm phù xoay tròn không ngớt, sau đó một cô mơ hồ tin tức lặng yên lưu động, dung nhập hắn trong thân thể. Hắn nhắm mắt trầm tư, tinh tế cảm ngộ, một hồi lâu sau về sau, mới từ từ mở mắt. Tàn tâm một kiếm. Nhất tâm kiếm tông kiếm đạo thánh tử tàn hồn ngưng tụ mệnh hạch. Tàn tâm. Cố Viễn cảm thụ được đến tin tức, nhịn không được tự lẩm bẩm. Này mệnh hạch năng lực lớn nhất, ngay tại một cái tàn chưa phía trên. Tàn, chính là thiếu. Cái gọi là tàn tâm, chính là tâm thiếu một vật. Thiếu vật gì? thiếu tình, thiếu muốn, thiếu e sợ, thiếu sợ. Chỉ cần kích phát này mệnh hạch, thì tâm bên ngoài không có gì, trong lòng chỉ có kiếm. Cực tinh tại kiếm, chỉ có một loại tình cảm người, là không hoàn chỉnh, nhưng cũng là tuyệt cường. Cực tinh tại kiếm giả chính là như vậy. Trong lòng vứt bỏ tất cả tình cảm, chỉ còn lại có vô tận kiếm ý mãnh liệt, tất cả kiếm pháp kiếm chiêu, uy năng chống rông dâng lên ba thành, kiếm quang chi sắc bén, kinh khủng ngông ngẩn, không có gì không chạm. Đây là này mệnh hạch thứ nhất đại năng lực. Trừ cái đó ra, này mệnh hạch còn có một năng lực, tàn kiếm. Nắm giữ này mệnh hạch chi chủ, thương thế càng nặng, pháp lực càng là khô kiệt, nhục thân càng là suy nhược, càng là tuyệt cảnh thời điểm, càng là có thể bắn ra tuyệt địa phản kích siêu tuyệt một kiếm. Một kiếm tế ra, thiên địa biến sắc. Cái gọi là pháp lực, kiếm khí không trọn vẹn cũng không tiêu tán, mà là lấy một loại khác loại lực lượng ẩn chứa thể nội, đợi đến tuyệt cảnh tại nhất cổ tác khí, nháy mắt nở rộ. Như thế mệnh hạch, là bởi vì cái này kiếm đạo thánh tử trời sinh mệnh số như thế, còn là bởi vì minh hà bên trong hồn phách là không trọn vẹn, vì vậy mới có thể ngưng tụ này hạch. Ý niệm lại rơi vào đan điền, nhìn xem nguyên anh quả trong tay kia kiếm quang quanh quần không nghỉ ngân sắc mệnh hạch, Cố Viễn trong lòng âm thầm trầm tư. Hắn vốn cho rằng cái này kiếm đạo thánh tử mệnh hạch sẽ dành cho hắn tại kiếm đạo phía trên càng thêm siêu tuyệt càng ngộ, tập được càng lợi hại hơn một kiếm phá vạn pháp căn cốt mệnh số. Thật không nghĩ đến, sẽ là như vậy tàn tâm tàn kiếm. Bất quá cái này hai đại năng lực, nhưng cũng cực kỳ cường hãn. Tàn tâm một khi kích phát, có thể để hắn tất cả kiếm pháp chống rông dâng lên ba thành uy lực, thường ngày tu hành kiếm đạo cũng có thể như cá gặp nước, tiến thêm một bước. Mấu chốt nhất là, tàn tâm là mệnh cách bên trong một loại trạng thái, có thể tùy tâm sở dụng kích phát, giống như một đạo thần thông, thời gian sử dụng thì kích, không cần thì đình chỉ. Tàn kiếm cũng là như thế. Nhưng là mạng này hạch cũng có một cái to lớn tệ nạn, cũng không phải là hoàn mỹ. Tàn tâm một kiếm, thành tại cái này tàn chữ, bại cũng thua ở cái này tàn chữ phía trên. Tàn tâm chi mệnh ô, không thể sử dụng vượt qua 9 lần, hoặc là nói là 8 lần, bởi vì lần thứ 9 về sau, này trạng thái liền không còn cách nào hủy bỏ, tu sĩ sẽ vĩnh viễn ở vào tàn tâm thái độ, trong lòng tất cả dục vọng tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có đối kiếm vô tận truy cầu. Trường sinh, đạo lữ, sư môn, tông tổ, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Chỉ cần có biện pháp có thể đem kiếm pháp tăng lên, giết vợ diệt tử, phản bội tông môn cũng sẽ không tiếc, có thể nói là biến thành kiếm đạo khôi lỗi. Cố Viễn không biết được, phải chăng bởi vì kiếm tiên nói thánh tử hồn phách không chọn bện nguyên cớ, nhường mạng này hạch tệ nạn trước nay chưa từng có khoa trường, cơ hội cung cấp như ma. Phải biết, nhất tâm kiếm tông, thượng cổ kiếm đạo thánh địa, trong môn đều là huyền môn chính phái, làm việc mặc dù lãnh khốc, nhưng cũng không phải là vô tình chi sĩ. Thái thượng vong tình cùng thái thượng thiếu tình, hoàn toàn khác biệt. Đến mức kia tàn kiếm càng là như vậy. Lần thứ 9 về sau, lục thân căn cốt hủy hết, hoàn toàn biến thành không trọn vẹn chi thể, dù là tiên tiên chi thể cũng khó có thể chữa trị, sẽ bị hoàn toàn đánh rất bụi bặm, vô duyên đại đạo. Không chỉ có như thế, Cố Viễn luôn có loại cảm giác, cái này tàn tâm một kiếm đối lục thân cùng kiếm tâm phá hủy lá tích lũy tháng ngày. Lần thứ 9 về sau, là hoàn toàn không cách nào chữa trị, đại la khó cứu. Có thể trước 8 lần, cũng biết thay đổi một cách vô tri vô giác đối lục thân cùng kiếm tâm sinh ra trình độ nhất định không trọn vẹn chẳng qua là có thể tu bổ mà thôi. Tàn hồn có thể ngưng tụ này hạch, đã coi như là cực kỳ tốt, không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Chỉ là đáng tiếc, yêu tộc không cách nào ngưng tụ mệnh hạch, nếu không kia tử kim chân long mệnh hạch định không sai không phải tầm thường. Mặc dù hơi có thất vọng, nhưng Cố Viễn vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận. 9 lần tàn tâm một kiếm với hắn mà nói đã là một cái cực lớn tăng phúc, có thể nói một hơi trực tiếp nhiều 9 đạo thông thường át chủ bài, rất không dễ dàng. Mà luyện hóa cái này mai mệnh hạch về sau, nguyên anh quả trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mang tới một tia mỏi mệt, cơ hồ có chút mệt mỏi. Cái này tại trước kia là chưa hề xuất hiện qua. Cố Viễn ý niệm rơi vào nguyên anh quả bên trong mong muốn dò xét, có thể nguyên anh quả luyện hóa mệnh hạch về sau liền không động đậy được nữa, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa như một tòa pho tượng. Là bởi vì cơ hội không nhiều, tu sĩ cảnh giới càng ngày càng cao nguyên nhân đi. Cố Viễn thấy thế, chỉ có thể trong lòng âm thầm suy tư. Nguyên anh quả là có cực hạn, thiên linh chi cảnh chỉ có 2 lần luyện hóa mệnh hạch cơ hội, đại thừa chi cảnh thì phải nhìn người bị giết mệnh số, có thể hay không ngưng kết vẫn là ẩn số. Một cái tại đại thừa biệt viện bên trong được đến dị quả một đường nương theo hắn đi đến bây giờ cảnh giới, không thể bảo là không mạnh. Nhưng Cố Viễn còn hy vọng quả này có thể biến càng mạnh. Mệnh hạch luyện hóa, huyền diệu vạn phần, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng các loại khả năng. Cố Viễn không muốn quả này như vậy tiêu tán, không biết nhưng có biện pháp 2 lần bồi dưỡng quả này, lại thêm thần dị. Vấn đề này tạm thời không chiếm được đáp án, bởi vì quả này lai lịch cực kỳ thần bí, Cố Viễn đến nay chưa từng thăm dò quả này bồi dưỡng phương thức, phương này thiên địa dường như liền chưa từng có qua quả này ghi chép. Nhưng hắn lại âm thầm đem việc này ghi tạc đáy lòng, lại nhìn có thể hay không có mới kỳ ngộ xuất hiện. Dù sao hắn người mang thạch dịch, vẫn là có một tuyến khả năng. Mà bây giờ, 10 cược 9 thắng, hồng nhan là kiếp trời phạt cướp tàn tâm một kiếm 3 viên kỳ lạ mệnh hạch nơi tay, Cố Viễn trong lòng lực lượng lại thoáng tăng phúc một chút. Bất quá hắn cũng không nội ba đứng dậy, mà là nhắm lại 2 con ngươi, tâm thần chìm vào trong một cảnh. Tử Kim Chân Long một trận chiến không chỉ có tiêu hao hắn đông đảo át chủ bài, cũng làm cho hắn nhìn thấy Long tộc nội tình. Cái này cái gọi là Nam Hải Hầu còn không phải chân chính Long tử Long tôn đều có thực lực như thế, nếu là chân chính Long tử Long tôn, thật là cường hãn tới trình độ nào. Vì vậy, vẫn là phải tăng phúc thực lực. Mà bây giờ còn có thể tăng phúc thực lực chính là Tiên Tiên Thái Ất Thần Lôi Quyết. Phương pháp này lại thành, cần ở trên ấn khắc dấu 9 đạo lôi văn, trước đây hắn đã khắc dấu 7 đạo lôi văn, những ngày qua lại lĩnh hội 1 đạo, nhưng còn kém cuối cùng 1 đạo lôi văn mới có thể đem ấn này hoàn toàn tu luyện đến đại thành. Lúc đầu Cố Viễn là chuẩn bị bên cạnh tìm cơ duyên, bên cạnh tu lôi pháp. Bởi vì hắn tiên thiên thuần dương lôi thể, át chủ bài đông đảo, có vốn liếng này có thể nhất tâm nhị dụng. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn là phải cẩn thận làm việc. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Tại Cố Viễn động phủ bên ngoài mấy dặm một chỗ trong rừng trúc, còn có một tòa mới mở không lâu màu xanh động phủ. Động phủ này trước đó, yêu khí tràn ngập, băng xương dày đặc, trong đó còn có mây nhàn nhạt khí lưu động, che khuất toàn bộ rừng trúc. Nếu là có tu sĩ từ thiên khung phía trên xem ra, vân khí lưu động ở giữa, huyền thuật tầng ra, sẽ đem động phủ này hóa thành một mảnh lâm hải, căn bản khó mà tìm kiếm. Phanh. Mà lúc này, cái này trong động phủ, bích sắc yêu hỏa phun trào, đang không ngừng thiêu đốt lấy một bộ trong suốt như ngọc xương rồng. Cái này xương rồng mặc dù không thể phá vỡ, có thể cái này bích sắc yêu hỏa bên trong, vô số màu xanh triện văn hiện hiện, dường như ngàn vạn tiểu xà tê minh, tuôn hướng xương rồng, bất quá trong một chớp mắt, xương rồng liền xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Mà tại cái này bích sắc yêu hỏa trước đó, một cái tóc màu biết mắt bạc thanh niên đang ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm. Chương 593, Thái Ức Cửu Lôi Văn, luyện chế bạch cốt ngọc tiễn, 2, chương 593, Thái Ức Cửu Lôi Văn, luyện chế bạch cốt ngọc tiễn, 2, thanh niên đầu gối trước còn có một cái kim sắc trường cùng tản ra nhàn nhạt linh huy, một cỗ thường nhân khó gặp linh quang, tự kim cung phía trên bay xuống, dung nhập kia xương rồng bên trong. Ngang. Tại thanh niên đỉnh đầu, còn có một cái lớn hơn một xích tiểu nhân mini vân kình lơ lửng, vân kình màu hổ phách ngây thơ đôi mắt nhìn xem kia bích thanh sắc yêu hỏa, lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, giống như hài đồng. Thậm chí chóp mũi nhẹ người, mong muốn nghe này lửa hương vị. Đi ra, đây chính là ta độc nhất vô nhị yêu hỏa, có thể bị bỏng xương rồng tồn tại, ngươi cái này khờ hàng, mơ tưởng học trộm. Tóc màu biết mắt bạc thanh niên nhìn thấy vân kình kia thần sắc tò mò, lập tức hừ lạnh một tiếng, bên thân tự có một cỗ bành trướng đại lực tuôn ra, chụp về phía vân kình, như muốn đập đi. Có thể vân kình quanh thân vân khí tự sinh, hóa thành biển mây, dễ như trở bàn tay liền chống đỡ cỗ lực lượng này, vẫn như cũ mắt không chấp nhìn xem kia màu xanh biết yêu hỏa cùng trong đó màu xanh triệt văn. Đi ra a, đây chính là lão gia an bài cho nhiệm vụ của ta, ngươi một cái linh trí nông cạn hạ người há có thể làm được. Tóc màu biết mắt bạc thanh niên nhịn không được gầm thét. Thanh niên này không phải người khác, chính là phệ tâm trùng. Nó thành công sống nhờ kia tinh tuyền ly hồn, nắm trong tay bộ kia yêu thân thể, mà này yêu vốn là Nam Hải đại yêu, vì vậy hóa hình thuật sớm đã thuần thục, nó liền thuận thế biến thành hình người, lấy nhân tộc chi hình thái tu hành thổ nạp. Mà nó bây giờ tại làm, chính là Cố Viễn giao cho nhiệm vụ của nó, chế tạo bạch cốt ngọc tiễn. Nếu là trong ngày thường, đối mặt bực này khổ hoạn, mặc dù không dám buông lỏng, có thể tất nhiên là muốn kêu khổ kêu mệt, để cho lão gia biết được chính mình vất vả, đổi lấy chút chỗ tốt. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Lão gia thu phục cái này vân kình về sau, đối với nó cực kỳ sủng ái, rất nhiều dược liệu đan dược đều tăng cường cái này vân kình ướt, để nó trong lòng đống nhiên dâng lên nguy cơ to lớn. Chính mình có mấy phần mấy lượng, chính nó quá là rõ ràng. Nếu như không có nhà mình lão gia, nó mong muốn thành tựu lục giai trung kỳ, khó như lên trời, gần như không có khả năng. Đây là nó đời này lớn nhất đuổi. Nó vô số lần may mắn, chính mình năm đó là bị Cố Viễn thu phục, nếu không sao lại có nó hôm nay. Chỉ khi nào thất sủng, vậy thì xong. Dựa vào chính nó, mong muốn tiến giai, người xin nói mộng a. Cho nên trước đây tại hẻm núi đấu pháp thời điểm, nó liều mạng hồn lực hao tổn, cũng muốn kiệt lực điều khiển cái này tinh tuyển ly hôn, là Cố Viễn ngăn cản cái khác đại yêu. Nửa tháng trước đó được đến Cố Viễn chế tạo bạch cốt ngọc tiễn nhiệm vụ về sau, trực tiếp liền tu hành đều không lo được, đem hết toàn lực bắt đầu tế luyện cái này bạch cốt ngọc tiễn. Mà bởi vì Cố Viễn không muốn chính mình nuốt thịt rồng thời điểm bị quấy rầy, vì vậy liền đem vân kình cùng vệ tâm trùng đơn độc đặt ở một cái độc phủ. Hai yêu lúc đầu bình an vô sự, có thể từ khi vệ tâm trùng bắt đầu dung luyện bạch cốt ngọc tiễn về sau, vân kình vẫn mắt không chấp nhìn chằm chằm, dường như mong muốn từ đó lục lọi cái gì đồng dạng. Loại này sáng loáng học trộm cử chỉ tự nhiên nhường vệ tâm trùng giận dữ. Đi ra. Vệ tâm trùng nổi giận nói. Vân kình lần này thật đi ra, nhưng cũng không rời đi độc phủ, mà là tại xương rồng phía trên ngao du, cũng nhẹ nhàng phát ra một tiếng kính âm. Phanh. Một đoàn ngọn lửa màu xanh tự vân kình trong miệng phun ra ngoài, mang theo màu xanh triện văn rơi vào xương rồng bên trong. Phanh. Xương rồng băng liệt, hòa tan tốc độ gia tăng thật lớn. Cái gì? Ngươi vậy mà thật học xong ta đốt biển triệt lửa. Phệ tâm trùng thấy thế, lập tức cả kinh thất sắc. Đốt biển triệt lửa, đây là nó từ cái này chiếm đoạt côn thú chi thi thất giai đại yêu hắc cừu phượng trong trí nhớ tập được linh hỏa. Đây là thế gian hiếm thấy thủy linh lửa, tự cực âm bên trong sinh ra hỏa diễm, lại hôn tạp ly hỏa chi triện nhất thiện tan dã thiên hạ vật vật, bóc ra thành dịch, là luyện khí bảo lửa. Nó được này yêu ký ức, vừa mới có thể ngưng tụ này lửa, nhưng cái này vân kình chỉ ở đỉnh đầu của mình nhìn nửa tháng, không người dạy bảo, vậy mà liền chính mình học xong. Bởi vì này kình là vân thủy đản sinh tinh linh, có thể tự trong nước nổ lửa. Như vậy linh tính, để nó kinh hãi, cái chán nhịn không được hiện mồ hôi lạnh. Ngang. Mà vân kình thì là nhẹ nhàng lay động cái đuôi, phát ra nhỏ xíu tiếng kêu, dường như đang nhắc nhở nó không muốn phân tâm, hảo hảo dung luyện xương rồng. Giữ vững tâm thần, không nên suy nghĩ bậy bạn, chỉ thiếu chút nữa này xương liền có thể dung luyện hoàn thành. Đúng lúc này, trong động phủ, lôi quang chớp lên, một cái phong thần tuấn tú tuổi trẻ đạo nhân từ hư hóa thực, đột nhiên xuất hiện trong động phủ, đối với vệ tâm trùng trách móc một câu. Đạo nhân dĩ nhiên chính là Cố Viễn. Cái này nửa tháng đến nay, hắn một lòng tu hành, bằng vào tiên thiên thuần dương lôi thể siêu phàm thể chất, không có phí quá nhiều công phu, liền đem Thái Ức tiên thiên thần lôi quyết hoàn toàn tu thành đại thành, tới đây động phủ xem xét vệ tâm trùng luyện khí tiến độ. Lao ra. Vệ tâm trùng nghe được thanh âm quen thuộc, giật mình một cái, đội vàng giữ vững tâm thần, cùng vân kình cùng một chỗ, kết lực hòa tan xương rồng. Xương rồng tan rã, hóa thành một đoàn màu trắng linh dịch, lơ lửng giữa không trung. Ong ong ong. Mà bích lạc long kim cung thì là run không ngừng, từng đạo màu vàng kim nhạt linh quang không ngừng rơi xuống, rơi vào kia bạch cốt dịch bên trong. Xương dịch lưu động, không ngừng ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một cái mũi tên bộ dáng. Đi. Mà phệ tâm trùng không dám thất lễ, vội vàng nắn pháp quyết, đối với kia linh dịch đánh ra linh quang. Bụt. Gió nhẹ lóe sáng, túc sát chi khí, lặng yên tràn ngập. Bạch cốt chi dịch hoàn toàn ngưng kết, một thanh bạch ngọc cốt tiễn lơ lửng giữa không trung. Lao ra, tiểu nhân nửa tháng đến nay dốc hết tâm huyết, ngày đêm cũng nớt, rốt cục chế tạo ra cái này một cái bạch ngọc cốt tiễn. Mặc dù chỉ có lục giai trung kỳ chi uy, nhưng chỉ cần đem mặt khác xương rồng từng cái dung luyện, chư tiễn hợp nhất, không nói thất giai chi tiễn, một thanh lục giai đỉnh phong tuyệt cường chi tiễn tất nhiên là có thể. Phệ tâm trùng thấy thế, vội vàng giơ lên tiễn này, dâng cho Cố Viện trước người, lớn tiếng nói: "Có thể." Cố Viện ánh mắt chỉ là ở đây trên tên nhìn lướt qua thì rời đi. Hắn nhìn xem trong hư không ngao du bân kình, cùng vừa mới thu hồi linh hỏa, nhịn không được tán thán nói: không sai, quả thật linh tính phi phàm. Chỉ dựa vào mắt nhìn, liền có thể tự ngộ diệu pháp, cái này bân kình không hổ là thiên địa tinh linh. Vì đó khai linh trí, quả thật là một cái lựa chọn chính xác. Ngang. Vân Kình cũng rất là vui sướng, ngao du đi vào Cố Viễn bên người, thân mật dùng kình thủ cọ sát Cố Viễn cái cổ. Chỉ còn lại có phệ tâm trùng ngơ ngác bưng lấy bạch cốt ngọc tiễn, không biết làm sao. Không sai, dung luyện rất tốt, tiếp xuống làm từng bước, đem còn lại mấy cỗ xương rồng dung luyện liền có thể. Cố Viễn sờ lên Vân Kình bóng loáng cái chán, sau đó lúc này mới đối phệ tâm trùng cũng khen ngợi một câu. Hắn so phệ tâm trùng sớm hơn từ Bích Lạc Long Kim cung được đến bạch cốt ngọc tiễn dung luyện chi pháp, vì vậy có thể ngưng tụ ra dị phẩm giai mũi tên, trong lòng của hắn là đại khái có phổ. Dù sao cái này mấy cỗ xương rồng thực lực còn tại đó, cho dù là kia tử kim chân long, một thân tinh hoa cũng cơ hồ đều tại thịt rồng bên trong, xương rồng tuy mạnh, nhưng mong muốn đạt tới thất giai trình độ là không thể nào. Một xương một tiễn, chư tiễn hợp nhất, ngưng tụ một thanh lục giai đỉnh phong bạch cốt ngọc tiễn đã là cực hạn. Hắn nuôi phệ tâm trùng nhiều năm như vậy, làm điểm này khổ hoạn, không cần phải nói. Ngược lại là Vân Kình linh tính, nhường hắn hơi kinh ngạc. Đúng, tiểu trùng nhất định hết sức. Phệ tâm trùng trong lòng ủy khuất, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể vội vàng hẳn là. Đem hai người kia thả ra a, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cố Viễn quay đầu, lại đối Vân Kình phân phó một câu. Trước đây tại trong hạp cốc, hắn cứu hai cái đạo mạch tu sĩ, đây là thuần chính nhân tộc, thân phận không được gì. Nhưng bởi vì Cố Viễn át chủ bài dùng đến quá nhiều, những ngày này đều tại hết sức bổ sung át chủ bài, bí mật rất nhiều, vì vậy liền chưa từng đem hai người này tỉnh lại, mà là đem nó ngũ giác phong bế, nhường Vân Kình đem nó hai người nuốt vào trong bụng. Vân Kình trong bụng, tự thành thiên địa, có thể nuốt ăn người sống bất tử, lại sẽ không ảnh hưởng tu vi, thần niệm. Ngang. Vân Kình trường ngâm một tiếng, há mồm phun một cái, hai đạo nhân ảnh liền rơi vào động phủ trên mặt đất.